Chương 92, phá án. Người đăng, Cản Sẹo Nọ Hai nhìn thấy Dạ Tiểu Dung, ạ kẻ đủ bản năng cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Một giây sau, hắn cũng cảm giác thứ gì đện ở eo của hắn từ bên trên. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn trên lưng bắn ra, trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung, ạ kẻ đủ thân thể hóa thành một bãi nham tương, cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống cách đó không xa trên một ngọn núi. Ầm ầm, một đạo tiếng vang to lớn truyền đến, ngọn núi ở giữa trong nháy mắt bị đện ra một cái hố to. Tại lực lượng cường đại lôi của dưới, cho dù chỉ là một bãi nham tương, nhưng cũng bạo phát ra uy lực lớn. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Cũng không lâu lắm, một bóng người chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. A Kẻ Nủ lúc này bộ dáng cùng mới vừa rồi không có nửa phần khác biệt, chỉ ít nhìn từ ngoài hoàn toàn nhìn không ra một điểm thụ thương cái bóng. Đây chính là hệ lọ gì ạ trái cây năng lực giả chỗ tốt. Tại nguyên tố hóa thời điểm có thể đem y phục của mình cùng nhau nguyên tố hóa, cứ như vậy liền có thể ở một mức độ rất lớn bảo trì y phục của mình không lộn xộn, để cho mình càng có cách. Nguyên tắc cuộc chiến thượng đỉnh bên trong Kịch Dư liền là đầy đủ lợi dụng cái này đặc điểm, cho nên cho dù bị oanh nhập tường bên trong, lại mò cá chiến đấu thời gian dài như vậy. Đến cuối cùng lúc kết thúc thậm chí liền góc áo hơi bẩn cũng không tính. Nhưng rất nhiều đập nệ loại công kích là sẽ không làm bẩn quần áo, cũng tỉ như ạ kẹ nú bây giờ tình huống, mặc dù hắn bề ngoài nhìn xác thực không có gì điều sự. Nhưng hắn cảm giác eo của hắn tự muốn nổ. Có chút ngai ngái từ ạ kẹ nú cổ họng phun lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Thân là trưởng bối nếu như bị một tên tiểu bối đánh cho thổ huyết, mặt mũi kia của hắn còn để nơi nào? Ạ kẹ nú ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái dạ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, bên trong một cái còn cầm một thanh to lớn không khí nện. Phá án, đánh hắn hung khí tìm được. Ánh mắt đi lên nhìn lại, chỉ gặp dạ chính mang theo mỉm cười nhìn xem hắn, nhạt tiếng nói, lao thúc. Kẻ bùn sổ cụ chỉ cảm thấy biết tình huống trước mắt sao? Trung quanh liền không cảm giác một chút. Dạ vỗ tay phát ra tiếng, một bên cầm to lớn truy dạ chậm rãi trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể dùng tỷ cả no mi trái cây sáng tạo ra phân thân, hắn sáng tạo một cái cũng rất bình thường à? Sau một khắc, dạ ánh mắt ngưng tụ, hai tay lấy chắp tay trước ngực tư thế bố tới. Cùng lúc đó, ạ kẻ đủ hai bên xuất hiện hai cái từ mật độ cao tạo thành không khí to lớn bàn tay. Cùng dạ động tác bảo trì nhất trí, hung hăng hướng phía ở giữa bố tới. Vành tiếng vang to lớn truyền đến, hai con to lớn không khí bàn tay lấy chắp tay trước ngực tư thế hung hăng địa đập vào cùng một chỗ. Mà thân ở trong đó ạ kẻ đủ thì là biến thành một bãi nham tương, trong nháy mắt nổ bể ra. Tàn mát nham tương trên không trung một lần nữa ngưng tụ ra ạ kẻ đủ thân hình, hướng phía dạ cực tốc phóng đi. Khuyến não hồng liên âm dương ỉ nủ ghệ mị cục ẩn. Ạ kẻ đủ dung nham hóa nắm đấm biến thành đầu chó hình dạng cũng hướng phía trước kéo dài mà ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đi tới dạ trước mắt. Lúc này, dung nham hóa đầu chó phảng phất sống lại đồng dạng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía dạ hung hăng cắn đi qua. Cái này vô cùng hung mãnh một chiêu rơi thẳng vào dạ trên thân, nhưng lại là từ trên người hắn mặc vào đi qua. Mà dạ thân thể cũng là tại nguyên địa biến nhạt, tiếp lấy xuất hiện tại ạ kẻ đủ trước người. Một quyền lần nữa hướng phía ạ kẻ đủ đánh đi qua. Bất sổ sổ cụ hạ kỵ không cách nào bám vào đến hệ lọ gì ạ năng lực phía trên. Dạ ạ không biết có phải hay không là hắn tu luyện không tới nơi tới chốn vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Nhưng ít ra liền hắn thấy qua tất cả hệ lọ gì ạ cường giả, đều không ai có thể đem hạ kỳ bao trùm đến năng lực bên trên tiến hành công kích. Đương nhiên, nơi này không cách nào bám vào chỉ là hệ lọ gì ạ sử dụng năng lực phân đi ra không thực thể bộ phận. Nhưng nếu là trực tiếp đem thân thể của mình nào đó bộ phận nguyên tố hóa, như vậy lúc này liền có thể bám vào bật sổ sổ cụ. Tỷ như sở mổ kẻ đem nắm đấm của mình cuốn lên bật sổ sổ cụ tái phát bắn đi ra đồng dạng. Nhưng nếu như là không thuộc về mình thân thể kia bộ phận lại không được. Thuần túy người giải thích, đây chính là vì cái gì hắn vừa rồi đập hạ kẻ đủ cùng hạ kẻ đủ công kích hắn đều không có tác dụng nguyên nhân. Bởi vì đối với không có hạ kỳ bám vào công kích bọn hắn chỉ cần nguyên tố hóa liền có thể đem nó né tránh. Không phải liền hai người bọn họ vừa rồi công kích nếu là đối mặt không phải hệ lọ gì ạ, tuyệt đối sẽ cho đối phương tạo thành phiền phức rất lớn. Cũng tỉ như ạ kẻ đủ nham tương, nếu như hắn không dựa vào nguyên tố hóa, cho dù lấy hắn bây giờ hạ kỳ muốn chống cự nham tương uy lực cũng không phải một chuyện đơn giản. Đồng lý, công kích của hắn cũng giống như vậy. Phàm là thay cái không phải hệ lọ gì ạ, hắn liền là tại làm đập dưa leo. Muốn lấy hệ lọ gì ạ công kích đến hệ lọ gì ạ, trừ phi là bắt lấy sơ hở của đối phương, làm cho đối phương không cách nào nguyên tố hóa, như vậy mới có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Quanh hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, lập tức một cỗ vô cùng cường đại dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Uy lực cường đại đem ạ kẻ đủ trên người nham tương không ngừng tung vãi bay, rơi xuống xa xa trong rừng rậm. Trong chốc lát, rừng rậm giấy lên lửa lớn rừng rực, đồng thời tại hai người dư ba ảnh hưởng dưới, thế lửa chính lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lan tràn. Bất quá đó là cái không người hoang đảo, cho nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì hai người sẽ quyết định tại đây chiến đấu nguyên nhân, bởi vì nơi này bọn hắn thỏa thích phát huy thực lực của mình. Nhưng nếu là tại hải quân tổng bộ lời nói, liền có thể muốn chú ý một chút. Người tới ta đi ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chiêu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn không rõ ràng giả thực lực còn có điều thu tay lại, kia theo chiến đấu làm sâu sắc hắn xuất thủ càng ngày càng mạnh. Thậm chí đến đằng sau có thể nói hoàn toàn giống như là tại đối mặt một cái sinh tử cựu nhân, trong lúc xuất thủ không có nửa điểm cố kỵ. Là thật là giả thực lực hôm nay để ạ kẻ đủ quá khiếp sợ, cận chiến hoàn toàn không thua với hắn, có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Cùng mấy tháng trước cùng giả lúc chiến đấu tình huống hoàn toàn có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nghĩ đến cái này, cho dù hay là tại cùng giả tiến hành chiến đấu kịch liệt, ạ kẻ đủ trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết nhà mình chất tử thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh, hoặc là phải nói toàn bộ hải quân bản bộ người đều biết dạ thực lực tốc độ tăng lên cơ hồ có thể nói là cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Hắn đã từng vô số thử nghĩ qua dạ có một ngày thực lực đạt tới hắn trình độ này thậm chí siêu việt hắn, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Trước bất luận thực lực tổng hợp, chí ít cận chiến bên trên hắn đã hoàn toàn không làm gì được dạ ạ. Nhưng rất nhanh trong mắt của hắn liền tràn ngập nồng đậm nghi vấn. Đã cháu của hắn thực lực mạnh như vậy, sức khôi phục cũng cùng quái vật, vậy hắn liền hoàn toàn không cần lưu thủ, có thể toàn lực chiến đấu một trận. Phải biết hắn đã thật lâu không có nhiệt huyết sôi trào địa toàn lực cùng người chiến đấu. Nhớ tới ở đây, ạ kẻ đủ lập tức tiếp lấy dạ hoành tới một quyền thuận thế mượn lực rút lui một khoảng cách, tiếp lấy đem trên người hải quân áo khoác giật xuống, thậm chí liền bên trong tháp cũng đồng dạng bị hắn kéo xuống. Lộ ra cái kia có vô số vết sẹo nhưng lại như đao gọt cơ bắp. Hét lớn một tiếng. Dạ ạ toàn lực xuất thủ, để ta nhìn ngươi bây giờ thực lực chân chính. Mưa thiên thạch âm dương rủ sợi cả dạn. Ạ kẻ đủ giơ lên song quyền, lấy dung nham hóa hình thức sinh ra đại lượng to lớn dung nham quyền cũng hướng không trung phát sạng, sau đó giống như mưa sao băng nham tương quyền từ không trung rơi xuống, toàn bộ hướng phía dạ đánh tới. Chương 93, phong bạo chi nhãn người đăng, cản xeo nó hai nhìn qua đầy trời nham tương quyền, cho dù cách tốt một khoảng cách dạ đều cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Châm đến tựa hồ có chút quá phát hỏa. Dạ nhẹ giọng nhỉ non một câu, tiếp lấy nhàn nhạt phun ra hai chữ. Gió nổi lên. Trong chốc lát, bình địa sinh phong, dạ không khí chung quanh lấy tốc độ cực nhanh lưu động. Dần dần hình thành khí lưu màu trắng quấn quanh lấy hắn không ngừng xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không khí chung quanh bị cái này cực tốc xoay tròn khí lưu mang theo động, cũng vây quanh dạ không ngừng xoay tròn. Lấy dạ làm trung tâm, quấn quanh lấy hắn khí lưu màu trắng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đoạn thời khắc, một đạo vòi rồng thình lình thành hình, đồng thời tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng bị lớn, tốc độ chạy cũng càng lúc càng nhanh. Cùng giờ dạ gồng một trận chiến cho dạ đối với mình năng lực khai thác một chút mạch suy nghĩ. Gió hình thành bản chất là không khí lưu động. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể thông qua khống chế không khí nhanh chóng lưu động từ đó hình thành gió. Từ góc độ này bên trên nhìn, không khí có thể nói là gió khởi nguyên, lại hoặc là hắn cao hơn chiều không gian tồn tại. Như vậy chỉ cần là hòa phong có liên quan chiêu thức hắn đồng dạng có thể mô phỏng ra. Nói cách khác, hắn hiện tại tương đương với ăn hơn một cái gió lốc trái cây. Phong bạo chi nhãn. Dạ Á nhà tâm thanh mở miệng, lấy hắn là gió mắt, một cái to lớn gió bạo long quyển đem hắn bao khỏa ở bên trong. Mãnh liệt cuồng phong đem quét sạch cả hòn đảo nhỏ, còn đang thiêu đốt rừng rậm lúc này mượn nhờ gió thổi thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Nhưng theo gió nhanh tiếp tục tăng lớn, những ngọn lửa này ngược lại trực tiếp bị thổi tắt, trong chớp mắt, trải rộng hỏa diễm hòn đảo biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái cuồng phong tứ ngược hòn đảo. Vô số nham tương quyền đầu rơi đến gió bạo long quyền phía trên, mãnh liệt cuồng phong trực tiếp đưa chúng nó trong nháy mắt xé nát. Một màn này tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mặc cho nham tương quyền đầu có bao nhiêu hương hực, đều không thể đột phá gió bạo long quyền nửa điểm phòng ngự. Không biết qua bao lâu, nham tương quyền đầu đều biến mất, không có đối giả tạo thành bất kỳ tổn thương. Dạ A đứng tại phong nhãn trung tâm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua quấn quanh lấy hắn phong bạo. Thấy được cách đó không xa ạ kẻ đủ trên mặt có chút kinh ngạc biểu lộ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng, lao thúc. Lúc này mới cái nào đến đâu đâu. Lời còn chưa dứt, lưu động tốc độ gió mãnh địa lần nữa tăng tốc, trong đó không khí bị không ngừng áp xúc. Chỉ chốc lát sau, vô số phong nhận tại trong gió lốc ngưng hình, quấn quanh lấy dạ không ngừng phi hành, tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Dạ chậm rãi giơ tay lên, vung tay lên. Đi một giây sau, những này phong nhận phảng phất đạt được mệnh lệnh, toàn bộ từ trong gió lốc phóng đi, hướng phía cách đó không xa ạ kẻ đủ đánh tới. Phong nhận đầy trời, lít nha lít nhít phong nhận lúc này cơ hồ có thể nói là chiếm cứ ạ kẻ đủ toàn bộ tầm mắt. Nhưng ạ kẻ đủ đối diện với mấy cái này phong nhận lại là sắc mặt lạnh lùng, tiếp lấy nửa người đều hóa thành nham tương, làm ra huy quyền tư thế mạnh hướng lấy phía trước vung đi. Trong chốc lát, một con vô cùng to lớn nham tương quyền đầu phun ra ngoài, đem phạm vi bao trùm bên trong phong nhận toàn bộ đánh nát. Nhưng vấn đề là phong nhận phạm vi bao trùm quá lớn, cho dù giải quyết phía trước, cũng còn có bên cạnh, phía trên. Bất quá ạ kẻ đủ sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, chân phải hướng mặt đất đạp mạnh. Vô số nham tương từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, cũng hướng phía trung quanh dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, tại trung quanh hắn trên mặt đất nham tương phảng phất xuống tới, không ngừng cuộn, tuôn ra vô số nham tương bay đến ạ kẻ đủ quanh thân đem hắn bao vây lấy. Từ xa nhìn lại liền như là một cái xích hồng sắc kén lớn đồng dạng. Phúc. Vô số phong nhận rơi xuống nham tương kén bên trên, phát ra thanh âm trầm thấp, tóe lên từng bãi nham tương, nhưng thủy trung không có đánh phá nham tương kén phòng ngự. Sau một thời gian ngắn khi đầy trời phong nhận biến mất, to lớn gió bạo long quyển cũng theo đó tan đi. Chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi hòn đảo như nói trước đây không lâu nơi này xảy ra chuyện gì. Dạ Á nhìn qua cách đó không xa to lớn nham tương kén, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn phong nhận không có đánh phá cái này kén, mà lại hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ạ kẻ đủ dùng ra chiêu số này. Trước kia thực lực của hắn không có đạt tới cấp độ này, ạ kẻ đủ cùng hắn luận bàn đều là thu lực, tự nhiên rất nhiều chiêu số đều là chưa bao giờ dùng qua. Đột nhiên, phía trước xích hồng kén lớn đột nhiên bạo động, phản phất nham tương phun trào trước điểm báo. Sau một khắc, to lớn nham tương kén mãnh địa nổ tung, vô số nham tương bay ra, nhưng những này nham tương nhưng không có rơi xuống mặt đất, mà là không ngừng quấn quanh lấy ạ kẻ đủ không ngừng tụ hợp. Không có thời gian bao lâu, một cái che khuất bầu trời to lớn dung nham loại sinh vật hình người cứ như vậy xuất hiện tại dạ cùng bên ngoài đông đảo hải quân tướng lĩnh trước mắt. Nơi xa quan chiến ảo kỳ dị cùng Kizu nhìn thấy cái này dung nham cự nhân lúc cũng không khỏi hít mắt lại. Xem ra xạ cạ rủ kỳ tên kia là làm thật à? Ảo kỳ dị thấp giọng nói. Lấy dạ tiểu tử thực lực hôm nay, xạ cạ rủ kỳ làm như vậy rất bình thường. Tiểu tử kia đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Kizu nhìn qua cách đó không xa dạ, kính dâm dưới ánh mặt trời phản xạ dị dạng quan mang. Nếu như nói Kizuki cùng Ạ Kỳ Dị hai người là kinh ngạc lời nói, như vậy chung quanh cái khác tướng lĩnh liền là kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Ạ Kẹ Nụ bộ dáng này. Dù sao đại tướng xuất thủ vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là toàn lực xuất thủ tình huống. Cho dù có bọn hắn cũng rất khó nhìn thấy. Đây chính là bọn họ tại sao lại muốn tới nhìn Dạ cùng Ạ Kẹ Nụ chiến đấu nguyên nhân. Hai vị đại tướng cấp chiến lược đối chiến, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy chẳng diện. Cho dù cách khoảng cách thật xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được dung nham cự nhân trên thân truyền đến to lớn cảm giác áp bách. Muốn nói lúc này ai cảm nhận được cảm giác áp bách lớn nhất, vậy khẳng định là ở vào trong chiến trường dãy ạ, nhưng dã lại cùng người không việc gì đồng dạng, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn qua nhìn trước mắt to lớn dung nham cự nhân, mở miệng nói, lớn như vậy chỉ sao? Còn chưa chờ dã quá nhiều quan sát, chỉ gặp trước mắt dung nham cự nhân chợt bắt đầu chuyển động, nâng lên một con không biết bao nhiêu mã dung nham chân to liền hướng phía dã hung hăng đạp xuống. Ầm ầm, một đạo tiếng vang to lớn truyền đến, dã vị trí trực tiếp bị dẫm ra một cái hố to, vô số nham tương tại trong hố lớn cuộn, tản ra khí tức nóng bỏng. Bất quá nơi đó sớm đã không có dã thân ảnh. Mà lúc này Dạ đã đi tới dung nham cự nhân đầu vị trí, cuốn quanh lấy bật sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ một quyền hung hăng hướng phía trước đập tới. Oanh cường đại sóng xung kích từ Dạ trên nắm tay bắn ra, dung nham cự nhân to lớn đầu lâu trong nháy mắt biến bị oanh phá, hóa thành vô số nham tương mưa hướng phía dưới rơi đi. Nhưng cùng lúc đó một con nham tương cự thủ đã đi tới Dạ bên cạnh thân, hướng phía hắn hung hăng vỗ tới. Dạ con ngươi hơi co lại, một tầng mật độ cao không khí tưởng trong nháy mắt xuất hiện tại hắn quanh thân, đem cả người hắn bao bảo. Mà cũng liền tại một giây sau, nham tương cự thủ liền hung hăng địa đập tới không khí tưởng bên trên. Siêu. Chương 94, nghỉ người đăng, cản xéo nó hai một đạo tiếng xé gió truyền đến, dạy ạ thân hình trong nháy mắt bay ra ngoài. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, vẽ ra trên không trung một đạo sóng bạc, trong chớp mắt liền tới gần mặt đất, đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn nương theo lấy chấn động to lớn vang lên, giống như hành tinh đụng địa cầu, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Tiếp lấy chính là một đạo cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán mà đi, những nơi đi qua mặt đất bị từng tầng nhấc lên. To lớn lực trùng kích thậm chí làm cho cả hòn đảo đều tại khẽ chấn động. Trong hố lớn thỉnh thoảng còn có đá vụn từ cái hố biên giới lăn xuống, Dạ Hạ chậm rãi từ trong đó đứng người lên. Điềm nhiên như không có việc gì phủi bụi trên người một cái. Là hắn ngu xuẩn, thói quen đánh người đánh trước đầu, đều quên đây chỉ là dùng nham tương ngưng tụ ra đầu lâu, coi như đánh nát đối Ạ Kẹ Nủ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dạ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua bụi mù thấy được cái kia như cũ cao lớn nham tương cự nhân. Quả nhiên, nham tương cự nhân đầu lâu lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, cùng trước đó không có nửa điểm khác biệt. Chợt, Dạ Hạ ánh mắt ngưng tụ, chỉ vì phía trước nham tương cự nhân lúc này lại có động tác. Một cước lại là hướng phía Dạ hung hăng đã tới. Còn tới. Dạ ánh mắt phát lạnh, một quyền đánh vào chỗ hư không. Tịch tượng. Cương đại sóng xung kích từ Dạ trên nắm tay bắn ra, hướng phía đánh tới nham tương quyền đầu mãnh liệt mà đi. Ngay sau đó Dạ thân hình lóe lên, liền đứng tại dung nham cự nhân chỗ ngực vị trí. Phá không. Thế đại lực trầm một quyền rơi vào nham tương cự nhân ngực, vô số nham tương bị sắc bén quyền phong chấn khai, cuối cùng cùng dung nham cự nhân bên trong một con thiết quyền va nhau. Oanh cường đại dư ba từ thiên khung phía trên bắn ra, hướng phía bốn phía quét tán. Nhìn qua gần trong gang tấc gã kẻ đủ. Dạ ạ trên tay mãnh địa hai lần phát lực, đi xuống cho ta đi. Ạ kẻ đủ con ngươi đột nhiên co lại, chỉ vì hắn từ dạ trên nắm tay cảm nhận được một cỗ khó mà chống cự lực lượng, cả người như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ạ kẻ đủ thân ảnh từ dung nham cự nhân phía sau xuyên ra, như là dạ lúc trước hướng phía dưới cực tốc rơi đi. Mà to lớn dung nham cự nhân tại ạ kẻ đủ biến mất về sau cũng như không có dễ chi thủy, trong nháy mắt tán loạn, quần quần nham tương như là thác nước từ trên trời hướng phía dưới rơi xuống. Tại ạ kẻ đủ rơi xuống đất về sau, đồng dạng bạo phát ra một trận tiếng vang to lớn. Nhưng Dạ lúc này lại không có ý định lãng phí bất luận cái gì thời gian, thân hình lóe lên liền biến mất trên bầu trời, tiếp tục hướng phía Ạ Kẹ Nủ công tới. Sau một ngày hải quân bản bộ cái nào đó trong văn phòng, một cái hải quân chính nằm sấp ở trên bàn, trong tay cầm một cây bút, bút pháp không ngừng di động, dường như đang viết thứ gì. Không đầy một lát, hắn ngưng bút, đem trong tay một chương hải đồ đưa cho trước người hắn. Cách đó không xa vẫn đứng một vị hải quân, mở miệng nói, đây là mới nhất hải đồ, cầm lấy đi đổi mới một chút. Rõ trước người hải quân kính cái quân lễ, lên tiếng về sau tiếp nhận hải đồ liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong phòng hải quân hai tay dựng ở trên bàn, giao nhau chống đỡ cằm của mình, trong con mắt còn lưu lại một vòng thật sâu kinh hãi. Hạt Mộ Island. Đây là khoảng cách hải quân bản bộ phụ cận mấy chục hải lý chỗ một tòa không người hoang đảo. Mà tại vừa rồi, tòa hòn đảo này tọa độ bị hắn từ hải đồ bên trên tự mình xóa đi, đồng thời lập tức liền cùng giải quyết bước đổi mới đến mỗi cái chi bộ bên trong. Không sai, tòa hòn đảo này lúc này đã không tồn tại ở thế giới này, biến thành biển cả một bộ phận. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chính là hôm qua Ạ Kẹ Đủ cùng Dạ chiến đấu. Hai người chiến đấu kéo dài tiếp cận thời gian một ngày, thậm chí có thể nói xong lời cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại, chỉ bất quá hòn đảo đã bị bọn hắn đánh chìm tròn nên mới dừng tay. Mặc dù Hạn Mộ Island cũng không phải là rất lớn, vậy cũng thiết thiết thực thực là một hòn đảo a. Kết quả hiện tại cứ như vậy biến mất tại trên đại dương bao la. Đối với cái này hắn không khỏi cảm thấy có điểm tổn thức, bất quá càng nhiều thì là đối Dạ cùng Ạ Kẹ Đủ lực lượng kính sợ. Lấy nhân lực đánh chìm một hòn đảo, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Một bên khác, Mạ Di Mệ Phò bên trong khu nhà ở bên trong, cái nào đó phòng ở bên trong. Dạ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, phát ra một đạo thoải mái thanh âm. Đại chiến qua đi ngủ dừng lại no bụng cảm giác đây cũng quá sướng rồi a. Dạ túi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại, nơi đó quấn mấy tầng băng gạc, chính là hôm qua bị Ạ Kẹ Đủ đả thương. Bất quá không chỉ có riêng chỉ có hắn thụ thương, ạ kẹ đủ đồng dạng bị hắn đánh không biết bao nhiêu quyền, đều nôn mấy miệng máu. Mà dạ khoe miệng cũng không khỏi nở một nụ cười. Phán đoán của hắn không sai, hắn quả thật có tam đại tướng thực lực cấp bậc. Hôm qua hắn cùng ạ kẹ đủ đánh lâu như vậy cơ bản đều là ở vào thế cân bằng, cũng không có ai xuất hiện rõ ràng ưu thế tình huống. Mà bọn hắn kết thúc chiến đấu thời điểm hai thể lực của con người cũng vẫn như cũ dồi dào. Nếu quả thật muốn nhất quyết thắng bại sợ là giống trong nguyên tắc gạ kẹ đủ cùng ạ kỵ dị chiến đấu như thế lại đánh hắn cái mấy ngày mấy đêm mới được. Bất quá kia không có gì tất yếu. Lúc đầu bọn hắn liền là thí nghiệm một chút thực lực đối phương, bọn hắn là thúc cháu, không phải kẻ thù sống còn. Đạt được kết quả mình mong muốn, đảo lại bị bọn hắn đánh không có, tự nhiên cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Dạ ạ ánh mắt nhắm lại. Bây giờ mảnh này trên đại dương bao la, có thể thắng được hắn người đã lác đác không có mấy. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn làm việc tiêu chuẩn có thể lại lớn một điểm. Có chút kế hoạch cũng có thể cân nhắc đi làm. Bất quá ở trước đó, hắn cần cho mình thả mọi người. Chân chính nghỉ loại kia nghỉ. Xuyên qua tới thời gian hơn 2 năm, vì không lãng phí gấp 10 cố gắng thiên phú, hắn mỗi một ngày đều không có dừng lại rèn luyện. Tại hải quân bản bộ thời điểm, mỗi ngày rèn luyện, tìm người chiến đấu. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trên thuyền rèn luyện, không ngừng cùng hải tặc chiến đấu. Rèn luyện cơ hồ thành hắn sinh hoạt giọng chính, cho dù là bận rộn nữa cũng tốt, hắn đều sẽ rút ra một đoạn thời gian đến rèn luyện, thu lấy tổn thương cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, hắn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gì đều không làm loại kia nghỉ ngơi, mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt liền tốt. Nhớ tới ở đây, dây áo mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng, liền chuẩn bị đi tìm Sen Goku nói một chút việc này. Nhưng mà vừa ra cửa liền gặp một cái tại ngoài ý liệu của hắn người. Chỉ gặp ạ kỳ gì chính cưỡi một cái xe đạp từ hắn trước của phòng trải qua, nhìn thấy dây ạ khai môn về sau ngừng lại, đối dây ạ lên tiếng chào, nói, buổi sáng tốt lành à. Dây ạ trung tướng. Ạ kỳ gì đại tướng, ngươi đây là. Dây ạ nhìn chằm chằm ạ kỳ gì dưới thân xe đạp hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nhà ta cùng Sen Goku nguyên soái xin nghỉ, chuẩn bị ra biển đi tản bộ một đoạn thời gian. Ra biển tản bộ. Dây ạ nghỉ non hai câu, trong mắt lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ, lập tức mở miệng nói, cụ dặn chờ ta một chút, ta cũng đi tìm Sen Goku nguyên soái. Dứt lời, dây ạ liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Nhìn xem dây ạ cái này hấp tấp bộ dáng, ạ kỳ gì một mặt mềm màng, không khỏi hiếu kỳ địa sờ lên đầu. Sau một thời gian ngắn, hai cỗ xe đạp song song lấy từ hải quân bản bộ xuất phát, hướng về phương xa hải vực chậm rãi cưỡi đi. Chương 95, ngẫu nhiên gặp rẻ phi người đằng, cản xeo no hằn lửng dễ chịu hai. Hai đạo thoải mái than thở âm thanh một trước một sau vang lên. Hơi nước tràn ngập trong phòng. Dạ ạ cùng ạ kỳ gì cua trong suối nước nóng, trên mặt đều là hưởng thụ biểu lộ. Mặc dù bọn hắn là năng lực người, nhưng lấy thực lực của bọn hắn, cua hạ suối nước nóng cũng sẽ không khiến cho bọn hắn hoàn toàn thoát lực. Ngược lại có một loại mềm như không xương cảm giác, vẫn là hai chữ kia, dễ chịu. Lúc này khoảng cách hai người rời đi hải quân bản bộ đã tốt có mấy ngày, đây là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất có người tồn tại hòn đảo. Trước đó mỗi lúc trời tối đều tại không người hoang đảo qua đêm, nhiều ít là thiếu như vậy một chút hương vị. Dạ ạ xoa xoa lưng của mình, nhìn xem một bên ạ kỳ gì hỏi, cụ giản, tiếp xuống tính toán đến đâu rồi tòa đảo? Không biết, còn không có nhìn. A Kỳ Di hề vải địa mở miệng. Thật vất vả tìm tới một cái có người hòn đảo, chờ lâu hai ngày lại đi. Đặc biệt là cái này suối nước nóng, chỉ hưởng thụ một ngày làm sao đủ đâu. Nói cũng đúng. Dạ gật gật đầu, đối với cái này biểu hiện rất đồng ý, cái này suối nước nóng ngâm sắc thực khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu, hắn cũng đang lo lắng muốn hay không tại hải quân bản bộ xây cái suối nước nóng, mà lại có thể xây cái thiên nhiên suối nước nóng. Cái này cần gọi hắn nham tương lão thúc giúp đỡ chút là được, đơn giản một nhóm. Chợt, suối nước nóng phòng cửa bị mở ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Nhưng dạ cùng ạ kỳ gì đều không có đem ánh mắt ném đi qua. Nơi này là công cộng ao suối nước nóng, chỉ bất quá có mấy cái ao mà thôi, có người tiến đến rất bình thường. Nhưng mà làm hai thanh âm của người vang lên thời điểm ạ kỳ gì trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, vô ý thức mở miệng nói, "Dạ phỉ lão sư." Từ bên kia hai người nghe được thanh âm về sau sửng sốt một chút, tiếp lấy hướng phía hai người đi tới, theo khoảng cách rút ngắn, thân hình của hai người cũng tại trong sương mù khói trắng chậm rãi hiện hiện. Một cái mái tóc màu tím, chứa to lớn thiết tí máy cắt giấy lão giả xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Sau lưng lão giả là một cái vóc người gầy như cây gậy trúc, sắc mặt tái nhợt cùng bị đồng dạng nam tử, chính là Nguyên Hải quân đại tướng Dạ Phi cùng đệ tử của hắn Tân Tư. Nhìn thấy hai người một khắc này, Dạ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo, tùy tiện cùng ạ kỵ gì tìm một chỗ tắm suối nước nóng cũng có thể gặp được mỗi ngày ở bên ngoài tìm hải tặc giết Dạ Phi. Lúc này Dạ Phi còn không có thoát ly hải quân, mà là gây dựng hải tặc đội du kích ở trên biển không ngừng đi săn hải tặc. Mà Dạ Phi nhìn thấy Dạ hai người đồng dạng là sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn xem ạ kỵ gì hỏi, cụ giản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất lâu không có buông lỏng. Ta ra đường nghỉ ngơi. Bất quá thật đúng là xảo a. Vậy mà có thể tại cái này gặp được Dạ Phi lão sư ngươi. Từ khi ngươi gây dựng hải tặc đội du kích về sau muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng a. Hàng năm cơ hồ tất cả thời gian đều đợi ở trên biển, cách chúng ta lần trước gặp mặt đã không sai biệt lắm là một năm trước đi. À kỳ gì làm hồi ức trạng suy nghĩ nói. Ha ha ha. Trên thế giới hải tặc còn nhiều như vậy, ta cũng không dám lười biếng. Các loại lúc nào hải tặc chết hết sau ngày đó, có lẽ ta liền sẽ trở về. Bất quá đó là không có khả năng. Ta bộ xương già này còn không biết có thể gắng bao lâu đâu. Nhưng cũng không đáng kể, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền mỗi ngày đều muốn đi tìm những cái kia vạn ác hải tặc giết. Lời nói ở giữa, Dạ Phi lộ ra đối hải tặc nồng đậm hận ý, gặp tình hình này ạ kỳ gì không khỏi ngầm thở dài một hơi. Hiện tại Dạ Phi lão sư cuối cùng không còn là lúc trước hắn nhận biết Dạ Phi lão sư. trước kia không giết đại tướng biến thành hiện tại đối hải tặc hoàn toàn không nương tay thiết huyết hải quân. Nhưng ạ kỳ dĩ lại duy trì rẻ phỉ quyết định, dù sao hắn biết tại vị lao sư này trên thân đã từng phát sinh qua làm hắn chuyện thống khổ dường nào. Lúc này, rẻ phỉ ánh mắt cũng rơi vào ạ kỳ dĩ một bên rẻ ạ trên mặt, quan sát một chút rẻ ạ mặt về sau không xác định địa mở miệng nói, rẻ ạ là ta. Rẻ ạ nhạt âm thanh trả lời, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía rẻ phỉ. Kính đã lâu đại danh a. Rẻ phỉ đại tướng. Cái gì đại tướng? Lao phu đã sớm từ trước. Rẻ phỉ nhìn xem rẻ ạ vừa cười vừa nói, trong giọng nói rõ ràng lộ ra hắn đối rẻ ạ hảo cảm. Trước đó rẻ phỉ từ trước tới nay chưa từng gặp qua rẻ ạ. Thật sự là bởi vì hắn phần lớn thời giờ đều ở trên biển, cơ bản không có trở về qua hải quân tổng bộ. Mà lại dạ tốc độ phát triển quá nhanh, hơn 2 năm trước vừa gia nhập hải quân, kết quả hiện tại liền phát triển đến bây giờ tình trạng. Thời gian này khoảng cách quá ngắn, tự nhiên cũng liền dẫn đến cho dù dạ đã gia nhập hải quân hơn 2 năm, hai người bọn họ thậm chí một lần đều chưa từng gặp qua. Hắn có thể nhận ra dạ vẹn vẹn bởi vì từ trên báo chí nhìn qua dạ bộ dáng thôi. Bất quá cái này không trở ngại hắn đối dạ phi thường có hảo cảm. Mà hết thảy này đều là bởi vì dạ đối hải tặc thái độ hoàn toàn không dung tha. Cùng hắn hiện tại lý niệm là giống nhau. Nếu như sớm mấy chục năm hắn khả năng cũng không tán đồng loại này lý niệm, hắn lúc đó cho rằng cho dù là hải tặc cũng không nhất định chính là tà ác. Cho nên hắn mới từ đến không lấy tính mạng bọn họ, liền là hy vọng bọn họ có thể hối cải để làm người mới. Nhưng kinh lịch hai lần đó đã kích cực lớn về sau, hắn phát hiện hắn sai, sai phi thường không hợp thói thường. Ác liền là ác. Hải tặc tất cả đều là tà ác, không có ngoại lệ. Tất cả hải tặc đều hẳn là chết. Tuân theo cái này lý niệm, tại mấy năm này ở giữa hắn không biết giết nhiều ít hải tặc. Mà hắn tâm cũng tại cái này vô số giết chóc bên trong trở nên càng thêm địa lạnh lùng, nhưng bây giờ ở chỗ này nhìn thấy cùng thuộc hải quân hai người hắn vẫn là rất vui vẻ. Nhìn qua dạ trẻ tuổi địa quá phận khuôn mặt, trong thoáng chốc, dạ phi đống nhiên có một loại mình có vẻ như đã rất già cảm giác. Tuế nguyệt thúc người lao a. Bất chi bất giác hắn liền đã hơn 70 tuổi, tưởng tượng năm đó. Dạ phi lao sư. Dạ phi lao sư. Ừm. A. Hai âm thanh tại dạ phi vang lên bên hai, đem ở vào hồi ức trong trạng thái hắn kéo lại. Cảm thụ được chung quanh mấy người nhìn về phía mình kia ánh mắt tò mò, dạ phi không khỏi mặt mơ đỏ ửng. Ho khan hai lần về sau giới cười nói, ha ha, người đã già liền là dễ dàng hoài niệm đi qua, thứ lỗi a. Rẻ phì sau lưng Binz nhìn xem rẻ phì trên mặt nở một nụ cười, không khỏi cũng khỏe miệng có chút dương lên. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua rẻ phì lao sư cười. Lắc đầu, Binz lại đem ánh mắt đặt ở ạ trên thân, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái này tại trước mắt hắn vô cùng tuổi trẻ hải quân là gần nhất tại trên thế giới gây nên to lớn dung chuyển truyền kỳ trung tướng, thực lực trải qua các phương tán thành đã có thể so với vai đại tướng. Nhưng mà theo hắn biết đối phương bây giờ mới 18 tuổi. Hắn thật sự là có chút không rõ vì cái gì 18 tuổi cùng đại tướng hai cái này từ có thể liên hệ tới. Nhưng cái này không trở ngại hắn biết dạ liền là bây giờ hải quân hy vọng. Mà lại lấy dạ đối hải tặc kia tội ác tày trời thái độ, hắn cảm giác tương lai thế giới bừng sáng. Không sai, hải tặc đều đáng chết. Ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng vang to lớn. Mấy người tiếng nói cùng nhau dừng lại, tiếp lấy đồng thời quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Chương 96, băng hải tặc kịp người đăng, cản xeo nó hai thời gian trở lại nửa phút trước. Trên đường phố, ầm một tiếng súng vang. Một đóa hoa máu từ một cái bình dân trên thân nổ tung, hắn tại thống khổ điệu kêu rên một tiếng về sau ngã xuống. Trung quanh rất nhiều bình dân thấy thế con ngươi kịch liệt co vào, nhìn về phía cách đó không xa cái kia cầm súng ngắn nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nam tử trên đầu giữ lại xích hồng sắc giống đầu con nhím, trên đầu cài lấy màu đen mặt trời kính mắt, ánh mắt hung ác, không có lông mày. Trên người mặc ngực rộng màu đen áo giả kịp, ngoài thân hất lên một kiện màu đỏ sẫm áo khoác, cổ tay trái mang theo kim loại vòng tay, bên hông đeo theo một cây chùy thủ cùng một cây súng lục, dưới chân giẫm lên màu đen đùng ngắn. Mà sau lưng hắn còn có rất nhiều hung thần ác sát hải tặc đi theo hắn. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hung sát chi khí, xem xét liền là cùng hung cực ác chi đồ. Những bình dân này nơi nào thấy qua loại chiến trận này, từng cái thân thể run rẩy, bước chân không tự giác địa lùi lại, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa quay đầu liền chạy. Trong lúc nhất thời, trên trận vô cùng hỗn loạn, tất cả bình dân đều tại tranh nhau chen lấn địa chạy trốn, ô ương ương đám người không ngừng rời xa phiến khu vực này. Trên trận tràn ngập sợ hãi không khí. Nhưng mà tóc đỏ nam tử nhìn thấy loại tình huống này lại là cười to một tiếng. Ha ha ha. Nhìn xem bọn này rác rưởi bỏ mạng chạy trốn vẫn là trước sau như một địa làm cho người cảm thấy hưng phấn a. Ngươi nói có đúng hay không? Kỳ nở. Tại bên cạnh hắn là một cái đầu bên trên mang theo có mấy cái lỗ thủng nhỏ sọc trắng xanh mặt nạ nam tử, cũng chính là tóc đỏ nam tử trong miệng Kỳ nở. Kỳ nở nhìn thoáng qua chạy tứ tán bốn phía bình dân, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn phía tóc đỏ nam tử, mở miệng nói: "Chú ý một chút. Nơi này cách hải quân bản bộ khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, đồ sát xong cái này thôn làng về sau tốt nhất trước an phận một đoạn thời gian, không nên đến thời điểm gây nên hải quân chú ý." Ai ngờ kịch nghe nói như thế về sau lại là cười to một tiếng, nhìn xem Kỳ Nở nói, Kỳ Nở, có gì phải sợ? Chúng ta đều giết nhiều ít hải quân. Còn sợ hải quân đến? Bọn hắn đến ta càng vui vẻ hơn đâu, vừa vặn ngại không có nhiều người như vậy giết cho ta. Nghe vậy Kỳ Nở nhỏ không thể thấy thở dài, nhưng cũng không có nói tiếp cái gì. Hắn biết nhà mình thuyền trưởng là cái gì tính tình, muốn khuyên hắn cũng không phải một chuyện đơn giản. Mà lại chủ yếu là chính hắn cũng cảm thấy kịch nói cũng không có gì vấn đề quá lớn, bọn hắn một đi ngang qua đến đều đã giết không biết bao nhiêu hải quân. Mà những này hải quân tất cả đều không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên hắn tự nhiên cũng là có chút điểm xem thường hải quân. Ha ha ha, toàn chết hết cho ta đi. Kịt cười lớn, tiếp lấy nâng tay phải lên hồ lao nắm, cười gần hô to, từ khí. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh trên đường phố vô số làm bằng sắt phẩm tất cả đều bắt đầu rung động. Sau một khắc, những này làm bằng sắt phẩm đều thoát ly vị trí cũ, bị cường đại từ lực hút tới kịch trước người. Vô số làm bằng sắt phẩm hình thành một cái trôi nổi to lớn thiết cầu, không ngừng xoay tròn, đồng thời thể tích còn tại không ngừng bị lớn. Chạy đi, chạy đi, ha ha ha, kịch cười lớn, trong mắt tràn đầy khát máu. Chẳng được bao lâu, phu cận tất cả làm bằng sắt phẩm đều bị hấp dẫn đến kịch trước người, một cái đường kính tiếp cận 10 mét to lớn thiết cầu cứ như vậy phiêu phủ ở trước người hắn. Kịch hơi nheo mắt lại, vung tay lên đồng thời hô lớn, tất cả đều đi chết đi. Sau một khắc, cái này to lớn thiết cầu đống nhiên nổ tung, vô số làm bằng sắt phẩm bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chạy trốn đám người đánh tới. Trong chớp mắt liền đi tới những người kia trước người, gặp một màn này kịch khỏe miệng cũng có chút dương lên. Lập tức liền có thể nhìn thấy vô số máu me tung tóe tràn diện, nghĩ tới đây kịch thậm chí dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Phanh 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 phanh. Liên tiếp không ngừng đập nện âm thanh truyền đến, để kịch cùng phía sau hắn tất cả mọi người sửng sốt một chút. Chỉ gặp những này lợi khí tất cả đều đụng phải không khí bên trên, tiếp lấy tất cả đều bị gãy trở về. Không sai, liền là đụng phải không khí lên. Bởi vì tại bọn hắn tầm mắt bên trong bọn hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ ngăn cản vật, nhưng này chút làm bằng sắt phẩm liền là phảng phất đụng phải không khí tưởng, tất cả đều rơi xuống. Là ai? Dám quản chuyện của lão tử, là chán sống rồi sao? Kịch gào thét lớn, trong giọng nói tràn đầy sát ý, tiếp lấy ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét mắt, ý đồ tìm tới ảnh hưởng hắn người kia. Lấy tình huống hiện tại nhìn, đây tuyệt đối là trái ác quỷ năng lực. Cũng dám cùng hắn đối nghịch, chờ hắn tìm tới đối phương hắn tuyệt đối phải đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Siêu một đạo tiếng xé gió truyền đến, kịch ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, đập vào mi mắt là một con càng lúc càng lớn chân. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, một cước này rắn rắn chắc chắc địa đá phải kịch trên mặt, lực lượng cường đại đem hắn trong nháy mắt đá bay ra ngoài. Nên ở cách đó không xa trong phòng, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Kịch kỳ nở hét lớn một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy nam nhân đang đứng tại kịch vị trí cũ. Tại hắn ánh mắt nhìn đi qua trong nháy mắt đồng dạng đem ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, tiếp lấy đồng thời hướng phía đối phương phóng đi, tại đi vào trước người thời điểm một quyền hung hăng hướng phía đối phương đập đi qua. Vành lại là một đạo tiếng vang nặng nề, hai người nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, sinh ra một đạo dư ba. Hai người nắm đấm trên không trung giằng co. Chợt, trên mặt đất chui ra vô số dây leo, hướng phía Kỳ Nở bao phủ mà đi. Gặp tình huống như vậy, Kỳ Nở sắc mặt dưới mặt nạ trong nháy mắt biến đổi, lập tức liền muốn bước ra thoát đi, nhưng dây leo tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, trong nháy mắt liền đem hắn cuốn chặt lấy. Nhưng Kỳ Nở nhưng không có quá lớn bối rối, huy động hai tay chỗ liêm nào, đem bao phủ tại trên thân cùng còn tại hướng phía hắn bao phủ mà đến dây leo toàn bộ chặt đứt. Giản Kỳ ạ cú một đạo thanh âm trầm thấp tại phía trước vang lên, tiếp lấy chính là một đạo trảm kích bắn ra, hướng hắn đánh tới. Không kịp né tránh phía dưới, Kỳ Nở chỉ có thể đem hai tay đưa ngang trước người, đem liêm đao lưới đao đối cạnh ngoài. Một giây sau, đạo này chạm kích liền đánh vào trên người hắn, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bính nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài Kỳ Nở, ánh mắt bên trong lóe ra sát ý, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía trung quanh kịch thủ hạ những người kia. Hai tay giao hợp ở giữa, vô số dây leo phá đất mà lên, hướng phía những người này bao phủ mà đi. Những này hải tặc nhưng không có Kỳ Nở thực lực, đối diện với mấy cái này dây leo lộ ra cực kỳ lực bất tòng tâm, mạnh nhất đang nháy tránh mấy lần về sau cũng bị những này dây leo bắt lấy, tiếp lấy từng cái đem bọn hắn treo lên tới. Bình trong mắt lóe ra hàn quang, rút ra sau lưng võ sĩ đao, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Ngay sau đó trong đám người liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chương 97, Kỳ Nở, chết. Người đăng, cản xẹo nó hai từng đạo tơ máu nở rộ, bình xuyên thẳng qua tại những này hải tặc trung quanh, giống như tử thần thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Từng đầu hải tặc sinh mệnh tại bình thủ hạ mất đi, nhưng hắn đối với cái này lại không có chút nào không đành lòng, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Những năm này hắn đã giết không biết nhiều ít hải tặc. Giết người với hắn mà nói đã là lại bình thường bất quá sự tình. Mà lại những này hung ác hải tặc vốn cũng không hẳn là sống trên coi đời này. Mà ở hắn giết tới một nửa thời điểm đống nhiên trong lòng run lên, tiếp lấy lập tức đem trường đao trong tay nằm ngang ở bên cạnh thân. Một giây sau, một cái kim loại chế năm đấm đánh vào trên đao của hắn, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Một cổ lực lượng cường đại từ đối phương trên nắm tay truyền đến, đem bình thân thể đánh bay ra ngoài. Hai chân tại mặt đất không ngừng ma sát, lùi hơn mấy chục mét về sau mới dừng lại thân thể. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kịch đang đứng tại phía trước, mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem hắn. Bình nhìn Kịch vài lần, sau một lúc lâu mở miệng nói, ở sát Kịch. Trong giọng nói mang theo có chút nghi vấn. Kịch nhe răng cười một tiếng, bẻ bẻ cổ, xương cốt ma sát phát ra lốt bốt thanh âm. Biết lao tử đại danh còn không chạy, lá gan có chút lớn a. Bất quá coi như ngươi chạy cũng là không thể nào chạy mất, cũng dám giết lao tử nhiều người như vậy, còn đã lao tử một cước. Hôm nay không đem đầu lâu của ngươi vặn xuống tới ta đều gánh không nổi cái mặt này. Một bên khác, Kỳ Nở cũng chậm rãi đi lên trước, đi vào Kịch trước người cùng hắn đứng song vai, hai người ánh mắt nhìn chằm chằm bình dị, tất cả đều lóe ra khát máu sát ý, nhưng Kịch lúc này lại mở miệng nói, Kỳ Nở, ngươi đừng nhúng tay. Ta muốn đi đem xương cốt của hắn từng tấc đánh nát, cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Dứt lời, Kịch trong nháy mắt hướng phía bình vọt lên đi qua, đồng thời tay phải duỗi ra, vô số kim loại bị hắn từ lực hấp dẫn tới, cuốn lên cánh tay phải của hắn. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn từ các loại kim loại tạo thành cánh tay cứ như vậy xuất hiện tại bình trước mặt. Chết đi, cặn bã. Kịch hét lớn một tiếng, trong tay to lớn kim loại nắm đấm hướng phía bình hung hăng đập tới. Còn chưa tới gần trước người, bình liền cảm nhận được một cỗ cường đại kình phong đánh tới, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Vừa mới chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm lại phát hiện một thân ảnh chợt xuất hiện tại hắn trước người. Nhìn người nọ bóng lưng trong nháy mắt, bị hung hăng địa thở dài một hơi, phòng ngự tư thái đều rút đi, chậm rãi đứng thẳng người. Có người này tại trước người hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Thì bên này khi nhìn đến một người đột nhiên xuất hiện tại quả đấm mình trước thời điểm cũng là sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó khỏe miệng liền lộ ra một vòng thị nụ cười máu. Hắn không nghĩ tới lại có người dám trực tiếp ngăn ở nắm đấm của mình trước đó. Thật sự là không biết sống chết. Phải biết hắn cái này nắm đấm đã giết không biết quá 100 triệu thậm chí là hơn 2 ức treo thưởng hải tặc. Đối diện đột nhiên xuất hiện tiểu tử kia nhìn xem so với hắn còn nhỏ, làm sao có thể? Quanh một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nương theo lấy một cỗ khí lãng hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Thì sát mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vài giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ hắn trên trán chảy ra, không thể tin nhìn về phía trước. Chỉ gặp hắn kia to lớn kim loại cánh tay lúc này bị ngăn trở, vô luận hắn cố gắng thế nào hoàn toàn không thể tiến thêm. Một bên khác, nếu như nói kịch là kinh hãi lời nói, như vậy lúc này kỵ nợ thì là vô cùng kinh hãi thêm sợ hãi. Kỵ ở vào chính diện thị giác khả năng không nhìn thấy cái gì, nhưng từ hắn cái góc độ này nhìn lại, hắn thấy rõ kỵ to lớn kim loại quyền bị một ngón tay chặn. Không sai, liền là một ngón tay. Làm cùng kỵ thở nhỏ lúc liền ở chung cùng một chỗ huynh đệ, hắn rõ ràng nhất kỵ thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người bọn họ ra biển gây dựng băng hải tặc kỵ đồng thời một đường đi đến hiện tại, giết vô số người. Kỵ tiền treo thưởng cũng đạt tới 280 triệu bờ gì. Tại trong lúc này bọn hắn đã từng gặp được vô số cường địch, nhưng bọn hắn đều không sợ hãi chút nào. Mà kết quả cuối cùng cũng không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn cười cuối cùng. Nhưng hôm nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Không chỉ là đối diện người kia vẹn vẹn dùng một ngón tay liền đỡ được kịch công kích, càng nhiều hơn chính là bởi vì từ đối diện trên thân tán phát không hiểu cảm giác gáp bách để hắn cảm thấy sợ hãi. Mà lại hắn luôn cảm giác người kia khá quen. Kỳ nở tại trong đầu không ngừng đảo trí nhớ của mình, muốn tìm đến liên quan tới người kia ấn tượng. Chợt, sắc mặt hắn cứng đờ, con ngươi mãnh địa trợ to, không thể tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia khuôn mặt. Ngăn không được địa lắc đầu. Không, không thể nào. Người kia tại sao lại ở chỗ này? Hải quân trung tướng. Dạy ạ. Kỳ nở mỗi chữ mỗi câu đọc lên tên dạy ạ, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Mặc dù hắn là xem thường hải quân, nhưng đó là xem thường tướng cấp trở xuống hải quân a. Không bao gồm tướng cấp sĩ quan ở bên trong a. Hơn nữa còn là tướng cấp sĩ quan bên trong trần nhà. Gần nhất trong khoảng thời gian này trên thế giới phát sinh đại sự cơ bản đều cùng dạy ạ có quan hệ, hiện tại người nào không biết hải quân dạy ạ trung tướng thực lực đã đạt đến đại tướng trình độ. Gặp được dạng này một cái sát tinh. Kỳ nở sắc mặt khó coi, không chút do dự liền hướng phía bên kia kịt hô to, kịt. Cháy mau. Trước mặt ngươi ra hỏa này là dạy ạ. Cái gì? Dạy ạ kịt sắc mặt đại biến, trong lòng không hiểu xuất hiện một tia sợ hãi. Nhưng cũng liền trong nháy mắt, bản năng bên trong mang theo điên cuồng cưỡng ép đè xuống sự sợ hãi trong lòng hắn, để hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Ha ha ha. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được gần nhất trên biển cả lưu truyền sôi sùng sục hải quân trung tướng dạy ạ. Tới đi. Để ta nhìn ngươi có thực lực gì có thể tại trên thế giới gây nên như thế dung chuyển lớn. Kịt cười gằn, đem to lớn kim loại nắm đấm thu hồi, tiếp lấy lần nữa mãnh địa vùng ra, hướng phía dạy ạ đánh tới. Hắn ngược lại muốn xem trong truyền thuyết hải quân trung tướng dạy ạ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ nở nhìn thấy kịt không những không nghe mình, ngược lại còn hướng lấy dạy ạ chủ động xuất kích, không khỏi thấp giọng mắng, tên ngu ngốc này. Mắng thì mắng, nhưng kỳ nở vẫn là thứ nhất trong nháy mắt liền cơ liêm đao hướng phía dạy ạ phóng đi. Như là đã quyết định động thủ, vậy sẽ phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đối với đối phương tiến hành đả kích chí mạng. Dạy ạ liếc qua một bên hướng mình bọn tới kỳ nở, lại nhìn một chút một bên các kịt. Trong mắt lóe lên lạnh thấu xương qua mang, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện thời điểm đã đi tới kỳ nở trước mặt. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện trước người bóng người, kỳ nở con người đột nhiên co lại, vô ý thức cơ trong tay liêm đao liền hướng phía trước vung đi. Nhưng dạ tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Rõ ràng ở trong mắt kỳ nở dạ chỉ là vừa giơ tay lên, nhưng một giây sau một cái tay liền đã xuất hiện tại hắn trước mắt, lấy tốc độ cực nhanh bóp lấy cổ của hắn. Kỳ nở muốn phản kháng, nhưng dạ trong tay truyền đến lực lượng lại làm cho hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Âm một đạo tiếng xương nứt vang lên, kỳ nở xương cổ bị dạ ngạnh sinh sinh bóp gãy. Cùng lúc đó trong mắt của hắn quang mang cấp tốc rút đi, khí lực toàn thân cũng như thủy triều xuống biến mất không thấy gì nữa. Cậu nghiêng một cái, đã mất đi khí tức. Chương 98, ai là hàng lợm hắn không nói. Người đăng, Cản Xèo No hay Kỳ Nở nhìn thấy Kỳ Nở cổ bất lực địa rủ xuống, thì không khỏi lớn tiếng quát tầm lên. Thanh âm nghe bi thống muốn tuyệt. Trong lúc nhất thời, tất cả cùng Kỳ Nở ký ức trong đầu từng cái hiện lên. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lấy gọi nhau huynh đệ, hai người cũng có thể đem phía sau lưng của mình giao cho người của đối phương. Rõ ràng ước định cẩn thận muốn cùng một chỗ tìm tới vua hải tặc bảo tàng. Kết quả hiện tại, Kỳ Nở chết rồi. Thì không thể tiếp nhận kết quả này, quay đầu nhìn về dãy ạ, trong mắt tràn đầy khát máu chi sắc. Liền là ngươi giết Kỳ Nở. Ngươi đáng chết. Ta muốn ngươi chết. Cực độ phẫn nộ cùng bi thống ở giữa, một cỗ khí thế cường đại từ trên người kịch tản ra, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Từ cái này hải tặc vậy mà có được hạ ảo sổ cụ. Cách đó không xa Rẹ Phi nhìn xem đột nhiên bộc phát ra hạ sổ cụ kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến thành đồng đậm sát ý. Dạng này hải tặc nhất định phải nhanh chóng ách giết từ trong trứng nước, không phải ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn. Yên tâm, Rẹ Phi lão sư, dạy ạ đã đều xuất thủ, kia gia hỏa này liền khẳng định không thể có thể còn sống sót. A Kỳ Di hề phải nói, mà dạy ạ bên này, kịch hạ sổ cụ đem y phục của hắn có chút thổi lên, nhưng hắn lúc này nhìn về phía kịch ánh mắt vẫn như cũ chỉ là vô tận lạnh lẽo. Kịch có hạ sổ cụ việc này hắn là biết đến, Mặc dù kịch thực lực bây giờ yếu muốn chết, nhưng hạ sổ cụ thức tỉnh cùng thực lực cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Tỷ như khi còn bé mị ngộ tại đứng trước tử vong uy hiếp phía dưới đã thức tỉnh hạ ảo sổ cụ. Lại hoặc là ạ sở khi còn bé vì cứu phi thời điểm thức tỉnh hạ ảo sổ cụ. Nói chung, đối với tinh thần kích thích càng lớn, như vậy hạ sổ cụ liền càng dễ dàng thức tỉnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có cái này tư chất. Cho nên đối với kịch giới loại tình huống này thức tỉnh hạ sổ cụ là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng không có chip dùng. Tại không có nắm giữ hạ sổ cụ cao dài kỹ xảo trước đó, hạ sổ cụ thứ này bình thường đều chỉ có thể dùng để thanh lý tạp binh. Đối đại ngang cấp cường giả thời điểm căn bản không cái gì tác dụng. Lại càng không cần phải nói thực lực của hắn siêu việt kịch không biết mấy cái thứ nguyên. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp kịch chính lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bắt tới, trong mắt tràn ngập nồng đậm đến cực hạn hận ý lý ạ đứng tại nguyên địa không có động tác, nhưng kịch chợt lại cảm giác bầu trời tối xuống, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một con to lớn không khí cự trưởng xuất hiện tại hắn phía trên, tại hắn vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong hung hăng đập vào trên người hắn. Ầm ầm, kịch bị trong nháy mắt đập vào mặt đất, đồng thời mặt đất cũng vô ra một cái hố to. Đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Đợi to lớn bàn tay biến mất, kịch cả người mềm như không xương điệu nằm tại cái hố bên trong, xương cốt toàn thân đều đã vỡ nát. Sinh mệnh khí tức tự nhiên cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong nguyên tắc hậu thế cảm xạ gì thần tị ta không tránh nam nhân như vậy chết. Dậy a ánh mắt lạnh nhạt, ánh mắt không có chút nào ba động. Cho dù là 2 năm sau trải qua các loại ma luyện kịch gặp được hắn với hắn mà nói cũng là rất dễ giải quyết đối thủ, chớ nói chi là hiện tại ngay cả tân thế giới đều không có đi ra thái điểu. Tam sát hạ kỳ không có một cái nào lá sẽ. Nhiều lắm là liền là tại cái này gờ răng lái nạ nửa đoạn trước xính xính uy phong. Dậy a chụp chết hắn liền cùng chụp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Chỉ có thể nói băng hải tặc kịch người vận khí không tốt, hắn thả mọi người ra nghỉ ngơi thật tốt một chút đều có thể đụng phải bọn hắn. Kia còn có cái gì dễ nói. Làm xong đây hết thể về sau, dây ạ chậm rãi quay người, hướng phía cách đó không xa ạ kỳ gì hai người chậm rãi đi đến. Lưu lại cách đó không xa trận mắt hốt một bình dị. Lúc này bình dị mở ra miệng rộng, đừng nói một quả trứng gà, 10 cái trứng gà hắn đều có thể nhét đi vào. Mặc dù hắn biết dây ạ có đại tướng thực lực, cũng đã sớm tưởng tượng qua dây ạ sẽ rất mạnh, nhưng là thật không nghĩ tới dây ạ sẽ mạnh như vậy à. Vừa rồi kia hai cái hải tặc mỗi một cái với hắn mà nói đều không phải là dễ dàng đối phó nhân vật. Kết quả hiện tại cùng đập con kiến đồng dạng trực tiếp bị chụp chết. Chiến đấu kết thúc thời gian nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như Dạ muốn đối phó hắn nói cũng là tiện tay liền bóp chết rồi. Dạ bây giờ biểu hiện ra thực lực hắn cảm giác so với hắn lao sư Dạ Phi lúc tuổi còn trẻ đều mạnh không ít. Vấn đề đến rồi. Dạ có đại tướng thực lực, Dạ Phi là nguyên đại tướng. Nhưng là Dạ bày ra thống trị lực so với Dạ Phi tới nói mạnh không chỉ một bậc. Cho nên ai là hàng lợm hắn không nói. Dạ Phi nhìn qua hướng tự mình đi tới Dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Dạ tiểu tử, ngươi thực lực này cũng không phải cái gì phổ thông đại tướng thực lực a. Bình thường á. 18 tuổi mới có thực lực này, ta kỳ thật rất xấu hổ. À ảo kỳ gì, Dẹ Phi. Hai người lúc này đều không hiểu có loại muốn đem Dẹ đánh một trận ý nghĩ. Câu nói này không phải tại mặt bên nói bọn họ đều là phế vật. Bất quá Dẹ Phi mặc dù nói là hơn 70 tuổi người, nhưng đối với những này nhỏ chúng từ ngữ độ chấp nhận cũng rất cao. Cho nên rất nhanh cũng liền không để ý đến Dẹ lời nói này. Bất quá chấn kinh lại như cũ tồn tại. Vài thập niên trước, tại hắn làm đại tướng đoạn thời gian kia, hải quân bản bộ không tính nguyên soái xì bùa hộ công có 3 cái đại tướng cấp chiến lực. Theo thứ tự là hắn, gặp còn có Sẻn Gỗ Cụ. Mà tại trong 3 người, nói câu thành thật điểm, thực lực của hắn là kém nhất một cái kia. Gặp thực lực thì là mạnh nhất. Lúc đầu thực lực của hắn còn có lên cao không gian, nhưng lại bởi vì phát sinh sự kiện kia về sau liền lui khỏi vị trí phía sau màn làm tổng huấn luyện viên. Thực lực cũng tại ngày qua ngày quá trình bên trong không ngừng hạ xuống, đến cuối cùng thậm chí bị một cái tiểu tử. Dẹ Phi không có tiếp tục hồi ức xuống dưới, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ, sau một lúc lâu đông nhiên lộ ra một cái tiêu dung. Dạ thực lực hôm nay liền đã so với hắn đỉnh phong thời kỳ muốn mạnh hơn không ít. Mà lại trước mắt Dạ thế nhưng là một cái 18 tuổi đạt tới loại thực lực này cũng rất xấu hổ người. Cái tiếp như thế xấu hổ, tiếp xuống khẳng định sẽ càng thêm cố gắng mạnh lên a. Dạ Phi tại Dạ trên thân thấy được đại hải tặc thời đại kết thúc hy vọng. Dạ bây giờ 18 tuổi liền đã đạt đến thực lực này, kia 28 tuổi đâu? 38 tuổi đâu? Phải biết trong khoảng thời gian này thế nhưng là thực lực tăng lên giờ cao điểm. Lấy Dạ bây giờ thân thể điều kiện, còn xa xa không có đạt tới thân thể của hắn cơ năng đỉnh phong đâu. Dạ Phi hiện tại còn sống chỉ còn mục tiêu kế tiếp, cái kia chính là đem trên thế giới hải tặc toàn bộ làm thịt. Đây là hắn bây giờ duy nhất trèo chống hắn tiến lên động lực. Nhưng hắn biết cái này là không thể nào. Mặc kệ cái nào thời đại, chắc chắn sẽ có hải tặc tồn tại. Cho nên hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, kết thúc bây giờ cái này hải tặc liên tiếp phát sinh đại hải tặc thời đại là đủ. Nhưng kỳ thật Dạ Phi cũng biết cái này đối với hắn mà nói là 10 phần khó khăn. Hắn coi như đỉnh phong thực lực đều không thể đạt thành cái mục tiêu này, chớ nói chi là hiện tại giả, thực lực giảm xuống không biết bao nhiêu về sau hắn. Tại gặp được Dạ trước đó hắn lúc đầu cảm thấy mình sinh thời sợ là không nhìn thấy đại hải tặc thời đại bị kết thúc vào cái ngày đó. Lúc đầu đều đã có chỗ kế hoạch, nhưng bây giờ thấy Dạ ạ, hắn cảm thấy mình có thể từ bỏ kế hoạch lúc trước, cố gắng nhiều sống lâu một chút. Sống đến chính nghĩa giải đầy thế gian ngày đó. Chương 99, băng hải tặc dâu trắng đột kích người đăng, cản xeo nó 22 ngày sau cụ dạn. Dạ Phi đại tướng hắn thực lực giảm xuống đến có chút nghiêm trọng a. Dạ ạ một bên cưới xe đạp, vừa hướng một bên ạ kỳ gì nói. Hai cái song song xe đạp ở trên biển kỳ hành, một màn này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nghe vậy ạ kỳ gì khẽ thở một hơi, nói, Dạ Phi lão sư mệnh vận hắn quá long đong. lần thứ nhất nhà hắn người bị hải tặc sát hại thời điểm lòng dạ của hắn liền đã không có, từ đó về sau thực lực của hắn chỉ tại không ngừng hạ xuống. Mà lại theo tuổi tác tăng trưởng, lúc tuổi còn trẻ nhận qua ám thương cũng bắt đầu tàn phá thân thể của hắn. Lại thêm về sau lại gãy một cánh tay. À kỳ gì lắc đầu. Đối với cái này lão sư hắn thâm biểu đồng tình. Lúc đầu Dẹ Phỉ vẹn vẹn sẽ ở cái kia đảo đục cả gì ổn sèn nghỉ ngơi một ngày, kết quả đụng phải ạ kỳ gì cùng dãy ạ, cùng hai người bọn họ cùng một chỗ chờ đợi hai ngày. Nhưng về sau liền muốn đường ai nấy đi. Dẹ Phỉ muốn tiếp tục ở trên biển giết hải tặc, mà bọn hắn cũng muốn tiếp tục đi lữ hành thư giãn một tí. Chỉ bất quá nhiều khi lại là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc đầu bình tĩnh mặt biển chợt cuốn lên sóng, bắt đầu trở nên táo động. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mặt biển bên trên sóng càng lúc càng lớn. Dãy ạ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Ừ, hoàn toàn như trước đây mênh mông vô bờ, thời tiết sáng sủa. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm phong vân đột biến bộ dáng, nhưng mặt biển bên trên sóng vẫn còn đang không ngừng biến lớn, mặc dù với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn nhìn xem giống như là tại mặt biển cưỡi xe đạp, nhưng kỳ thật hắn là trên không trung chế tạo ra một đạo không khí tường, tại không khí tường bên trên kỳ hành. Chỉ bất quá bởi vì sát mặt biển nguyên nhân, cho nên thoạt nhìn như là trên mặt biển kỳ hành. Lúc này, dường như cảm giác được cái gì, Dễ Ả mãnh địa quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Cuồn cuộn tiếng sóng biển truyền vào hai người trong hai, chỉ gặp nơi xa mặt biển phía trên bỗng nhiên dâng lên một cỗ thao thiên cự lãng. To lớn sóng biển che khuất bầu trời, ước chừng ít nhất mấy trăm mét cao. Đây là ạ kỳ gì trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Cái này to lớn sóng biển đối với người bình thường tới nói có thể là tai họa ngập đầu, nhưng đối với hai người mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Ạ kỳ gì hiếu kỳ chính là bình tĩnh mặt biển vì sao lại đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đạo sóng. Rõ ràng thời tiết không có bất kỳ biến hóa nào a. Một giây sau, tại hai tầm mắt của người bên trong, chỉ gặp cái kia đạo to lớn sóng biển trung bộ một vị trí nào đó bỗng nhiên phá vỡ một cái độc lớn. Một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích từ trong đó phóng đi, hướng phía Dạ Ả cùng Ả Kỳ Dị hai người chạy nhanh đến. Dạ Ả hơi nheo mắt lại, nhìn qua đạo này sóng xung kích, hắn cảm giác hắn biết vì cái gì trên mặt biển lại đột nhiên nhấc lên lớn như vậy lãng. Không do dự, Dạ Ả lập tức đấm ra một quyền. Thế tượng, một đạo công sóng khí trùng kích đồng dạng từ Dạ Ả trên nắm tay bắn ra, hướng phía đánh tới sóng xung kích đánh tới. Quanh hai đạo sóng xung kích va chạm trong nháy mắt, một cỗ cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra, trong nháy mắt sinh ra cường đại sóng xung kích đem phía dưới mặt biển đánh ra một cái đại lỗ thủng. Cả hai cứ như vậy rằng có sau một thời gian ngắn song song tiêu tán thành vô hình. Dạ Ả ánh mắt nhìn về phía sóng lớn phương hướng, nhặt tiếng nói, xem ra có người không muốn để cho chúng ta thật tốt đừng mọi người a. A lạp lạp, cùng ngươi đi ra đến trả thật là một cái quyết định sai lầm. A kỳ gì bất đắc dĩ địa gãi đầu một cái. Ừm, ngươi xác định như vậy nhất định là tới tìm ta phiền phức, mà không phải tới tìm ngươi. Dạ Ả lườm A kỳ gì một chút. Cái này sóng xung kích thế nhưng là hướng phía hai người bọn họ tới, sao có thể vừa đến đã nói là tìm hắn để gây sự đây này. Ta xác định cùng khẳng định. A kỳ gì ngữ khí chắc chắn. Hắn ăn vận, làm sao có thể có người đến tìm hắn để gây sự. Cũng liền Dạ gia hỏa này ở bên ngoài làm gì đều không hề cố kỵ, đắc tội một đám người. Không phải đến tìm hắn để gây sự mới là lạ. Bất quá bây giờ cũng tương đương với tìm hắn để gây sự chính là. Cùng là hải quân, hắn luôn không khả năng nhìn xem người khác tới đối phó Dạ A. Lắc đầu, A kỳ gì từ tự hành trên xe đi xuống, một cước dẫm trên mặt biển. Trong chốc lát, lấy A kỳ gì làm trung tâm, một cỗ cực mạnh hàn khí bộc phát ra. Mặt biển trong nháy mắt bị đông cứng, không ngừng hướng phía trung quanh lan tràn mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản bọt nước cuồn cuộn mặt biển trong nháy mắt bị đông cứng, biến thành một cái hàn băng thế giới. Tính cả xa xa sóng lớn lúc này cũng bị đông kết, biến thành một tòa cự đại ải xe bờ. Hai người cứ như vậy mắt thấy phía trước chờ đợi lấy đối phương đến. Mấy hơi về sau, một đạo chấn động sóng chuyển đến, xa xa xe bờ xuất hiện đạo đạo cái khe to lớn, không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. Khi cả tòa xe bờ đều trải rộng vết rách to lớn thời điểm, tòa này to lớn ải xe bờ ẩm vang vỡ vụn. Vô số xe bờ lóc như là hạ mưa đá toàn bộ hướng phía mặt băng rơi đi. Mà lúc này, từng chiếc thuyền thân ảnh cũng xuất hiện ở dạ trước mắt. Những thuyền này chỉ hai bên đều có khu độc vòng, tại trên mặt băng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dạ phương hướng mà tới. Cầm đầu một chiếc thuyền là một con kình hình dáng của cá. Băng hải tặc dâu trắng. Dạ ạ hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói. Chỉ là suy tư một cái trước mắt, dạ ạ liền trong nháy mắt minh bạch vì cái gì băng hải tặc dâu trắng sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Đơn giản liền là trước đó kém chút đem ạ sợ giết. Dâu trắng cái này sắp xuống mổ lao ra hỏa nhìn không được. Muốn bị con của mình lấy lại danh dự. Bì bì bì. Tình thế có chút nghiêm trọng a. Ngươi là lúc nào chọc băng hải tặc dâu trắng? A kỳ gì nhìn xem Dạ nói ra, trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới tìm đến Dạ phiền phức lại là băng hải tặc dâu trắng, hơn nữa nhìn tình huống này sợ là toàn bộ thuyền lớn đoàn băng hải tặc đều xuất động a. Phiền phái? Cái này có phiền phái gì? Dạ nhạt vừa nói đạo, ngữ khí vô cùng bình thản. Phản phất đối mặt không phải thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng, chỉ là một chút nhỏ hải tặc. Dạ quay đầu nhìn A kỳ gì, nhạt tiếng nói, cụ giản, ngươi rời đi trước. Ừ, ý của ngươi là ngươi muốn một người đối mặt băng hải tặc dâu trắng? Ngươi không phải đùa giỡn a? A kỳ gì khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Đương nhiên là ta một người đối mặt. Từ đối diện chiến trận này đến xem, dâu trắng dưới trướng những đội trưởng đó sợ là trên cơ bản tất cả đều tại, bọn hắn có mấy chục con thuyền, trên thuyền không biết có bao nhiêu người. Nhưng chúng ta bên này chỉ có hai chúng ta. Không cần đánh đều biết rõ chúng ta khẳng định là không thắng được. Nhưng vấn đề là coi như đánh không lại ta đến lúc đó cũng có thể chạy, ngươi. Được không? Cảm thụ được dạ kia mang theo ánh mắt khinh thị,
ạ kỳ dị rất muốn cho tên tiểu quỷ này một quyền, nhưng hắn cũng biết dạ nói cũng không có vấn đề gì. Dạ trái cây năng lực muốn chạy trốn cơ bản không ai có thể ngăn được hắn, nhưng hắn liền không đồng dạng, hắn giỏi về cũng không phải là tốc độ, một khi tham chiến đến lúc đó rất có thể bị kéo ở đi đều đi không được. Vậy liền xong đời. Trầm mặc một hồi về sau, ạ kỳ dị lần nữa nhìn về phía dạ ạ, hỏi, ngươi xác định một mình ngươi không có vấn đề?
Yên nào,
dạ ạ khoát khoát tay, ta cũng không phải muốn cùng bọn hắn cùng chết, đánh không lại liền chạy thôi. Nhưng ở chạy trước đó, ta phải cho băng hải tặc dâu trắng đưa lên một món lễ lớn, dù sao bọn hắn lớn như vậy thật xa chạy đến tìm ta, tổng không có thể khiến người ta tay không trở về đi. Chương 100, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thân già cứng đến bao nhiêu. Người đăng, cản xẹo nó hai băng hải tặc dâu trắng. Đã quyết định tới tìm ta phiền phức, kia chắc là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Dạ ạ đứng tại trên mặt băng, nhìn qua nơi xa hướng phía mình cực tốc mà đến hạm đội, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Giờ phút này bên cạnh hắn đã không có ạ kỳ dị thân ảnh, chỉ có hắn một người đối mặt cái này ô ương ương thuyền hải tặc. Trên lý luận tới nói, cho dù bọn hắn có hai vị đại tướng cấp chiến lực, tại đối mặt băng hải tặc dâu trắng hạm đội thời điểm tốt nhất cách làm cũng là trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng đó là trên lý luận. Hắn trái Enomi nếu quả như thật muốn chạy băng hải tặc dâu trắng người không có khả năng lưu ở hắn. Nếu như lần này tại dạ bên cạnh không phải ạ kỳ dị mà là kỳ dị, như vậy hai người bọn họ liền hoàn toàn có thể hảo hảo cùng băng hải tặc dâu trắng chơi một chút, chơi chán lại chạy đường. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì. Loại tình huống này nhiều cái đại tướng cấp chiến lực cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Dạ à ngước mắt, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thiên khung phía trên. Trải qua một đoạn thời gian, bây giờ dâu trắng hạm đội đã đi tới khoảng cách dạ không đủ 1000 mét địa phương. Khoảng cách này dạ thậm chí có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến đứng tại mồ bị giờ ý cờ cờ bên trên cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Có chút đưa tay, dạ à phía trên bỗng nhiên xuất hiện vô số từ mật độ cao không khí hình thành đạn. Vung tay lên, những viên đạn này giống như là được cái gì mệnh lệnh, toàn bộ hướng phía băng hải tặc dâu trắng những thuyền kia chỉ mà đi. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, phát ra đạo đạo tiếng xé gió. Mộ Bị Giờ ít cờ cờ bên trên, dâu trắng ngẩng đầu nhìn ra vị trí, ánh mắt nhắm lại. Một giây sau chợt đưa tay đối trước người liền là một quyền. Ầm, không khí phảng phất một chiếc gương vỡ tan, xuất hiện đạo đạo vết rách. Một giây sau, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía trước quét sạch mà đi, đem đánh tới không khí đạn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại, Dạ ạ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lần nữa đưa tay. Một cái to lớn màu trắng vòng tròn với hắn phía trên hiện. Viêm tức. Nhàn nhạt hai chữ từ Dạ trong miệng phun ra. Tiếp lấy một đạo xích hồng sắc hỏa trụ từ bên trên màu trắng vòng tròn bên trong phun ra ngoài, mang theo vô cùng cuồng bạo khí thế lần nữa hướng phía dưới mổ bị giờ ít cờ cờ đánh tới. Bong thuyền rồ rủ thấy thế lập tức hai chân trên bong thuyền đạp một cái, mánh địa nhảy lên một cái, hướng phía đánh tới xích hồng hỏa trụ mà đi. Ngăn ở xích hồng hỏa trụ trước đó, uống hét lớn một tiếng, vô số kim cương lập tức từ rồ rủ bên ngoài thân bắt ra, đem cả người hắn đều bao vào, cả người nghiễm nhiên biến thành một cái kim cương người. Mà liên tại toàn thân hắn kim cương hóa một giây sau, to lớn hỏa trụ liền đánh vào trên người hắn. Trong cột lửa không ngừng bạo tạc, nhưng hắn nhưng lại chưa đánh vỡ rổ rủ phòng ngự, trên người hắn kim cương vẫn như cũ lóe sáng. Trái kỳ dạ no mi năng lực dạ. Kim cương rổ rủ sao? Dạ à đứng ở thiên khung phía trên, nhẹ giọng mở miệng, chợt hắn ánh mắt phát lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này thân ra đến tột cùng dày bao nhiêu. Dứt lời, trong cột lửa không khí phần tử bắt đầu vận động dữ dội, từng đạo so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu bạo tạc ở trong đó bộc phát. Hỏa trụ nhan sắc cũng từ xích hồng sắc biến thành màu vỏ quýt, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Vâng. Thân ở trong cột lửa ương rổ rủ con ngươi co rụt lại, vô ý thức hướng phía lồng ngực của mình vị trí nhìn lại, chỉ gặp kia cho tới nay không thể phá vỡ kim cương lúc này lại bị băng rơi mất một góc. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, theo bạo tạc không ngừng tăng lên, rổ rủ trên người kim cương từng khối bị vỡ nát. Cho ta đứng vững. Rổ rủ hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, kết lực chống cự lại đạo này to lớn hỏa trụ. Nhưng chiến đấu cũng không phải so với ai khác thanh em lớn. Lần nữa giữ vững được mấy hơi về sau, rổ rủ trên người kim cương cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, vô số vết thương xuất hiện tại hắn trên thân thể, máu tươi từ trong đó chảy ra. Nhưng mới ra đến liền bị ngọn lửa nóng bỏng chỗ bức hơi. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt từ rổ rủ sau lưng lướt qua, đem hắn mang rời khỏi hỏa trụ phạm vi công kích. Mà màu vỏ quýt hỏa trụ tại không có người ngăn cản về sau trực tiếp hướng phía mổ bị giờ ít cờ cờ mà đi. Dâu trắng ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm tay, một cái màu trắng cầu che đậy xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Tiếp lấy hét lớn một tiếng, một quyền bánh địa vang ra. Không khí lại một lần nữa vỡ vụn, đồng thời một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích cũng bắn ra, cùng đánh tới hỏa trụ đụng vào nhau. Sinh ra cường đại dư ba đem phía dưới tầng băng đều vỡ nát một bộ phận. Không biết qua bao lâu, cả hai rốt cục lần nữa biến mất, khôi phục bình tĩnh. Dâu trắng quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, mở miệng hỏi, "Dỗ Dụ, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, lão cha." Dỗ Dụ trả lời, nhưng vừa nói xong một câu một ngụm máu liền trực tiếp bị hắn phun tới, trên mặt bảy biện ra mất tự nhiên ửng hồng. Ở trên người hắn bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh lam, nhưng những ngọn lửa này nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại không ngừng địa chữa trị miệng vết thương trên người hắn. Một bên Marco nhìn xem Dỗ Dụ bất đắc dĩ nói, "Bảo ngươi mỗi lần không muốn như vậy đấu sát, ngươi vẫn không đổi được tật xấu của ngươi." Bất quá ạ sợ nói thật đúng là không sai, dễ ạ ra hỏa này. Thật đúng là mạnh đáng sợ a. Mắt câu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cực khoảng cách xa thấy được thiên khung phía trên dãy ạ. Lúc đó nghe được ạ sợ nói dãy ạ tùy tiện loạn đả hắn thời điểm mắt cô còn có chút không tin. Nhưng hôm nay xem xét, dãy ạ đúng là có thực lực này. Tùy tiện một chiêu liền để Dỗ Du bị thương, nếu như không phải hắn lúc ấy đi nhanh, nói không chừng Dỗ Du sẽ trực tiếp bởi vậy trọng thương thậm chí chết mất đều nói không chừng. Sau một khắc, tại hắn kẽ bùn sổ củ bên trong thiên khung phía trên giả chợt biến mất không thấy gì nữa. Mắt cô trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, kẽ bùn sổ củ không ngừng ở trung quanh cảm giác. Đi đâu rồi? Sau một khắc, dâu trắng dường như cảm giác được cái gì, màu trắng cầu che đậy lại một lần nữa xuất hiện tại trên nắm tay, hướng phía trước đánh tới. Quanh một cô vô cùng cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Chỉ gặp dạ chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại dâu trắng trước người, nắm đấm cùng dâu trắng nắm đấm anh ở cùng nhau. Cả hai nắm đấm ở giữa xuất hiện một cái trống rỗng, hắc màu đỏ ý nạ dù mà ở trung quanh không ngừng quấy động. Thiên khung phía trên, tầng mây cuộn cuộn, chỉ chốc lát tầm vang nổ tung. Vô số mây trắng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có bầu trời xanh lam trong vắt. Một bên khác, đã rời đi một khoảng cách đạo kỳ gì cảm nhận được hậu phương khuấy động khí tức, không khỏi vừa quay đầu. Hắn vị trí này đã hoàn toàn không nhìn thấy dạ cùng dâu trắng một điểm cái bóng, nhưng lại có thể cảm nhận được cái hướng tia tán phát khí tức cường đại cùng nhìn thấy thiên khung phía trên khuấy động hắc màu đỏ ị nạ dù mạ. A lạp lạp, cái này đánh lên sao? Hy vọng dạ tiểu tử kia đừng đem mình chơi thoát. Bất quá hẳn là không thể nào. A kỳ gì lắc đầu, quay đầu tiếp tục hướng phía trước cơ đi. Dạ hạ trái Enomi tại bảo mệnh năng lực bên trên còn mạnh hơn kỳ dị, chỉ cần hắn muốn chạy, là không ai có thể ngăn được hắn. Đây chính là vì cái gì ạ kỳ gì nghe được dạ nói hắn muốn một người lưu lại đối mặt băng hải tặc dâu trắng không có bất kỳ cái gì khuyên can liền trực tiếp rời đi nguyên nhân. Cũng lo lắng dạ có thể chạy hay không rơi, còn không bằng ngấm lại sau đó phải đi nơi nào lữ hành. Chương 101, song tiêu. Người đăng, cản xèo nó hai một bên khác, dạ ạ cùng dâu trắng đối banh còn tại tiếp tục. Cương đại hạ sổ cụ đối bính khiến cho chung quanh thuyền bên trên vô số thực lực hơi yếu hải tặc trực tiếp đã mất đi ý thức, ngã xuống trên thuyền. Hạ sổ cụ bao phủ. Tên kia vậy mà. Mắt cô mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem dạ ạ. Phản phất không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Hắn đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua loại này hạ sổ cụ đối bính cảnh tượng. Trong thoáng chốc, mắt cô phản phất về tới vài thập niên trước dâu trắng cùng Roger tiến hành hạ sổ cụ đối bính lúc chẳng cảnh. Lúc đó tràng diện cũng là như là hiện tại thiên băng địa liệt. Theo cả hai không đoạn giao phong, hắc màu đỏ ý nạ dù mà lấp lóe càng ngày càng tấp nập, cũng càng ngày càng thô to. Âm một đạo xé rách thanh âm truyền đến, mắt cô vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mỗ bị giờ y cờ cờ bên trên xuất hiện mấy đạo khe hở, đồng thời những này khe hở đang không ngừng bị lớn. Thậm chí còn có mới khe hở đang không ngừng tạo ra. Gặp tình hình này, Marco sắc mặt quý lên, lập tức hướng phía trước dâu trắng hô lớn, lao cha. Lại đánh như vậy xuống dưới thuyền muốn không chịu nổi. Ừ, dâu trắng dư quang lườm một chút, sau một khắc hơi nheo mắt lại, hét lớn một tiếng. Trên nắm tay mãnh địa bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Cảm thụ được từ dâu trắng trên nắm tay truyền đến lực lượng cường đại, dạy ạ không khỏi biến sắc, cũng nghĩ tiếp tục gia tăng lực lượng. Nhưng dâu trắng bên kia truyền đến lực lượng quá mức cường đại, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Siêu dạ thân thể như mũi tên, phát ra một đạo to lớn tiếng xé gió, lấy tốc độ cực nhanh hướng về sau bay ngược mà đi. Dạ hạ thân thể rơi xuống đất, phần lưng tại trên mặt băng không ngừng ma sát, tạo ra một đạo trường trường vết tích, vô số vụn băng bể ra. Không biết qua bao lâu mới dừng lại. Dạ hạ chậm rãi đứng người lên, phía sau quần áo tại vừa rồi quá trình bên trong đã bị mài hỏng, nhưng trên thân thể nhưng không có một tia vết thương. Tại trên mặt băng ma sát một chút mà thôi, loại trình độ này ngay cả hắn làn da đều không thể phá phá, bất quá dạ hạ vẫn là chân mày hơi nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dâu trắng vẫn như cũ như là chiến thần đứng tại mộ bị giờ ít cờ cờ đầu tuyến chỗ. Toàn thân trên dưới tản ra bệ nghệ thiên hạ khí tức, có chút khinh thường a. Dạ Hạ nhạt tâm thanh mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh vô cùng. Dâu trắng, quả nhiên không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân, cho dù đã già, nhưng thực lực vẫn là như thế cường đại. Chí ít ở chính diện đối quyền thượng, Dạ Hạ lực lượng so với đối phương kém rất nhiều. Bất quá hắn trước đó có chỗ chuẩn bị, cho nên cũng không phải không thể tiếp nhận. So sánh với những cái kia đỉnh cấp cường giả tới nói, lực lượng của hắn xác thực không chiếm ưu thế. Nhưng chiến đấu cũng không phải riêng nhìn lực lượng. Dạ Hạ thân hình lóe lên, ra bây giờ cách dâu trắng xa mấy chục mét trở cao giữa không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hắn. Dâu trắng, bảo đao chưa lao a? Hải quân trung tướng dạy ạ. Gần nhất lao tử thế nhưng là thường xuyên nghe được tin tức của ngươi, làm sao? Hải quân để ngươi ra gây sự là có cái gì mưu đồ sao? Dâu trắng híp mắt nhìn xem dạy ạ hỏi. Gây sự? Không không không. Ta chỉ là tại làm ta chuyện nên làm. Đem tất cả hải tặc chém hết giết tuyệt. Dứt lời, dạy ạ trên thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh sát khí, hướng phía dâu trắng mãnh liệt mà đi, nhưng lại đối dâu trắng không có nửa điểm chim dùng. Quả nhiên là nham tương tiểu tử chất tử, liền ngay cả phong cách hành sự cũng cùng nham tương tiểu tử đồng dạng. Bất quá, ngươi muốn giết hải tặc ta mặc kệ, nhưng ngươi đụng đến bọn ta băng hải tặc người là có ý gì? Nói đến đây, dâu trắng trên thân cũng đồng dạng bộc phát ra một cỗ cực mạnh uy thế, toàn bộ hướng phía dạ nghiền ép mà đi. Nhưng dạ cũng đồng dạng đối cái này không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào dâu trắng, mở miệng nói, "Dâu trắng, ngươi nói lời này ít nhiều có chút mâu thuẫn. Nếu như theo lời ngươi nói ta giết hải tặc ngươi mặc kệ, vậy ngươi bây giờ cử chỉ này là làm gì?" À, sợ không phải là các ngươi băng hải tặc dâu trắng người. Hắn không phải hải tặc. Vậy ta thân là hải quân, giết hải tặc không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Họ nghe vậy dâu trắng cũng trầm mặc một chút, dường như ý thức được mình trong lời nói lỗ thủng. Trầm mặc một hồi về sau nói lần nữa, ngươi muốn giết cái khác hải tặc ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể đụng đến ta băng hải tặc dâu trắng người. Dễ ạ xong tiêu. Vậy ta hiện tại động, ngươi lại có thể thế nào? Dễ ạ ngữ khí nhàn nhạt. Nghe vậy dâu trắng hơi nheo mắt lại, nhìn xem dễ ạ ánh mắt yếu ớt nói, tiểu quỷ, Ngươi là gan rất lớn a, dám nói như vậy với ta.
Lao ra hỏa,
ngươi cũng là nửa chân đạp đến nhập quan tài người, cũng không cần phải tại cái này trang. Luôn mỗi ngày hô hào lão tử thế nhưng là dâu trắng,
làm sao?
Ngươi dâu trắng rất nhu bức sao? Bây giờ đã tiến nhập thời đại mới, thời đại này không có có thể gánh chịu ngươi cái này cũ tàn đàn thuyền. Cho nên ngươi cũng đừng lao khiến cho mình giống như rất nhu bức đồng dạng. Có sao nói vậy? Ngươi nói những lời kia thời điểm ngươi không cảm thấy giới ta đều cảm thấy giới.
Dễ ạ có chút im lặng.
Hắn phát hiện mặc kệ là cái đồ vẫn là dâu trắng, đều thích động một chút lại đến câu tiểu quỷ. Ngươi là gan rất lớn hay là ngươi làm sao loại hình? Thật sự là tứ hoàng vị trí ngồi lâu, cảm giác trên thế giới không có người nào là đối thủ mình rồi. Còn chưa chờ Dễ ạ nghĩ cái gì, một thân ảnh trong nháy mắt hướng phía Dễ ạ lao đến.
Cũng dám vũ nhục lao cha.
Muốn chết. Mắt cô toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh lam, hóa thân bất tử điều hình thái trong chớp mắt liền bay đến Dễ ạ trước người, một cước hướng phía Dễ ạ hung hăng đá đi qua. Nhưng hắn một cước này đá phải Dễ ạ trên thân thời điểm lại phảng phất là đá vào không khí bên trên, trực tiếp mặc vào đi qua. Mắt cô con người đột nhiên co lại, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền phát hiện chẳng biết lúc nào một nắm đấm đã xuất hiện tại trên mặt mình. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, mắt cô bay tới tốc độ có bao nhanh, bay ngược trở về tốc độ liền có bao nhanh. Kim cương rổ rủ nhảy lên một cái, tiếp nhận mắt cô, nhưng mắt cô đeo trên người lực lượng cũng làm cho hai người bọn họ trực tiếp nện vào mồ bị giờ ít cờ cờ trong khoang thuyền. Dễ ạ ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua dâu trắng, mở miệng cười nói, dâu trắng, gọi con của ngươi nhóm không muốn như thế gan chó. Bọn hắn không phải là đối thủ của ta, lại tới vạn nhất bị ta giết đó chính là bọn họ bất hạnh. Lời này vừa nói ra, băng hải tặc dâu trắng bên trên những cái kia đám đội trưởng từng cái sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lập tức hướng phía Dễ ạ hô to, Dễ ạ, ngươi xem thường ai đây? Chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, ngươi cho rằng là ngươi có thể tùy tiện giải quyết đối thủ sao? Ta từng cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng ở trên thuyền tiêu gạo, nhưng liền là không ai dám động thủ. Dễ ạ đối với những này gà đất chó sành cũng không hề quan tâm quá nhiều ý nghĩ. Băng hải tặc dâu trắng bên trong đội trưởng thực lực xác thực không yếu, nhưng lấy thực lực của hắn, muốn trong thời gian cực ngắn giết chết mấy cái vẫn là không có vấn đề. Mà lại hắn dám cam đoan dâu trắng đều không thể lực ngăn cản hắn. Dễ ạ cứ như vậy nhìn qua dâu trắng, mà dâu trắng cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm Dễ ạ. Sau một lúc lâu nói ra, các ngươi đều không muốn xuất thủ. Lão tử phải thật tốt giáo huấn tên tiểu quỷ này. Chương 102, nắm giữ lực lượng mới thời cơ người đăng, cản xéo nó hai dâu trắng nói lời này có hai tầng ý tứ. Trong đó một tầng là hắn xác thực muốn cùng Dễ ạ đơn đấu, không phải băng hải tặc dâu trắng cả một cái băng hải tặc đối phó một cái hải quân còn muốn quần đầu mà nói ra ngoài liền thật khó nghe. Mặt khác một tầng liền là như Dễ ạ nói, hắn lo lắng các con của hắn nếu là cùng Dễ ạ chiến đấu sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cùng Dễ ạ đến bây giờ cũng mới giao thủ mấy chiêu, nhưng hắn đã nhìn ra, Dễ ạ thực lực không đơn giản, không phải các con của hắn có thể ứng phó. Một khi cùng Dễ ạ giao thủ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Nhớ tới ở đây, dâu trắng hai chân hơi ngồi xổm, tiếp lấy mảnh địa nhảy lên một cái. Trong tay mũ giả cũ mọ dị dị giơ lên cao cao, lưới đao chỗ hiển hiện một cái màu trắng cầu che đậy, hung hăng hướng phía trước Dễ ạ bổ đi qua. Không áp hàng rào. Dễ ạ nhạt âm thanh mở miệng, tiếp lấy một cái màu trắng nhạt mật độ cao hình tròn không khí tường xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, đem cả người hắn đều bao vào. Mũ giả cũ mọ dị dị bổ tới không khí cầu bên trên, lần nữa sinh ra một đạo cường đại dư ba. Đồng thời chấn động lực lượng không ngừng đánh thẳng vào không khí cầu, ý đồ đem nó đánh nát. Không đến một hơi thời gian, không khí cầu mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng mà Dễ ạ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Hai tay đưa ngang trước người, cuốn lên bật sổ sổ cũ, tiếp lấy ánh mắt nhìn chằm chằm mũ dạ cụ mỏ gì gì bên trên cầu che đậy, cảm thụ được trong đó chấn động lực lượng. Một giây về sau, không khí cầu bên trên đã trải rộng vết rách, không có gì bất ngờ xảy ra trong nháy mắt vỡ vụn. Không có không khí cầu ngăn cản, mũ dạ cụ mỏ gì gì trực tiếp địa bổ vào Dễ ạ trên tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn ra, đem Dễ ạ đánh bay ra ngoài. Thân hình vẽ ra trên không trung một đạo sóng bạc, cuối cùng trùng điệp điểm đệm ở tầng băng phía trên, đem tầng băng ném ra một cái hố cực lớn. Lấy cái hố làm trung tâm, vô số đạo vết rách hiện lên mạng nện tức hướng phía bốn phía không ngừng quét tán, vụ băng bay múa, dưới ánh mặt trời phản xạ ra bóng ánh sáng long lanh qua mang. Đông dâu trắng trùng điệp địa rơi xuống khoảng cách cái hố mấy chục mét vị trí. Chau mày, không hợp lý, rất không hợp lý. Vừa rồi một đao kia trên lý luận Dễ ạ là tuyệt đối có thể đỡ tới. Nhưng ạ từ đầu đến cuối ngoại trừ vừa mới bắt đầu thực hiện một cái không khí cầu bao trùm mình bên ngoài liền không còn có động tác khác. Ngược lại là đem hai tay đưa ngang trước người chuẩn bị chủ động đón lấy hắn một đao kia. Rõ ràng có thể tránh thoát, tại sao muốn cố ý đi đón đâu? Dâu trắng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lại lần nữa sâu hơn một phần. Mặc dù hắn không biết ra mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng khẳng định là có tình huống như thế nào. Lúc này, Dễ ạ cũng từ cái hố bên trong chậm rãi đứng lên. Không giống với lần thứ nhất bị đánh bay ra ngoài lúc lông tóc không thường, lần này hắn cảm giác khí huyết có chút cuộn cuộn. Đồng thời chỗ cánh tay cùng chỗ ngực đều có rất nhỏ cảm giác đau. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, nhiều nhất nửa phút liền có thể khôi phục. Bây giờ mấu chốt nhất chính là hắn bắt được một tia nắm giữ lực lượng mới thời cơ. Bất quá vẻn vẹn chỉ có một tia, nếu như muốn đạt tới mục tiêu của hắn còn phải cùng dâu trắng tiếp tục chiến đấu. Dễ ạ bẻ bẻ cổ, xương cốt ma sát phát ra lốt bốt thanh âm, tiếp lấy một tay lấy quần áo trên người giật xuống, lộ ra cơ thể của mình. Một giây sau, Dễ ạ hai chân đạp một cái, thân hình trong nháy mắt thoát ra, hướng phía dâu trắng mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt liền tới đến dâu trắng trước người, kéo ra cánh tay phải, nắm trưởng thành quyền. Bờ sổ sổ cụ cùng hạ sổ cụ đồng thời bao phủ đến trên nắm tay, một quyền hung hăng hướng phía dâu trắng đập đi qua. mà dâu trắng thấy thế trong mắt thì là toát ra một tia khinh thường, mặc dù hắn không biết Dạ nghĩ làm trò xếp gì, nhưng cùng hắn đối quyền không thể nghi ngờ là một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Màu trắng cầu che đậy lần nữa tại nắm đấm chỗ ngưng tụ, một quyền hung hăng hướng phía Dạ nắm đấm đập đi qua. Tiếp xúc trong nháy mắt, lại là một đạo cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Bất quá lần này Dạ lại cũng không tính cùng dâu trắng tiến hành kéo dài đấu sức, mà là thân hình lóe lên xuất hiện sau lưng dâu trắng, lại là một quyền hướng phía dâu trắng đập đi qua. Dâu trắng múa mũ dạ cụ mọ gì gì, phủ bên trên màu trắng cầu che đậy, xoay tròn ở giữa liền đến sau lưng, chặn Dạ một quyền này, tiếp lấy lập tức quay người, một quyền hướng phía Dạ đánh tới. Ầm ầm, hai người không ngừng tiến hành va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra một đạo cường đại dư ba, bên trong hư không truyền đến từng đợt chấn động. Hai người dưới chân tầng băng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, bất quá bởi vì ảo kỳ gì chế tạo tầng băng đủ dày, cho nên cũng không có sinh ra giải thể tình huống. Bành một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến, dâu trắng một quyền nện ở Dạ trên mặt, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy Dạ không ngừng bay ngược, nhưng lúc này Dạ lui lại phương hướng địa phương không khí mật độ mãnh địa tăng lớn rất nhiều, lực cản cũng đồng bộ tăng lớn rất nhiều. Dạ tốc độ trong nháy mắt chậm lại, vẹn vẹn chỉ là bay ngược mấy chục mét về sau liền ngừng thân thể. Phốc a. Dừng lại trong nháy mắt, một ngụm máu trực tiếp từ Dạ miệng bên trong phun ra. Ở Lao Cha liền là Lao Cha, hoàn toàn như trước đây cường đại, căn bản không phải cái gì hải quân có thể so sánh. Uy, hải quân, thấy không, đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân hàm kim lượng, không phải ngươi có thể người giả bị đụng đối tượng. Nhìn thấy Dạ tình trạng, Mộ Bị giờ ít cờ cờ bên trên một đoàn băng hải tặc dâu trắng hải tặc kích động địa hô lớn. Xem đi, cho dù là được xưng là sánh vai đại tướng hải quân cũng hoàn toàn không phải bọn hắn Lao Cha đối thủ. Nhưng lúc này dâu trắng lại không thân tượng sau các con đồng dạng kích động, mặc dù toàn bộ hành trình chiếm thượng phong, nhưng dâu trắng lúc này sắc mặt lại so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Một bên khác, lúc này Dạ chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể đều truyền đến cảm giác đau, mỗi một lần cùng dâu trắng đối banh chấn động lực lượng liền sẽ xâm nhập thân thể của hắn, từ đó đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương. Nhiều lần giao thủ xuống tới cho dù lấy thể chất của hắn cũng có chút ăn không tiêu. Dạ chậm rãi lau đi khóe miệng vết kế, thân hình lóe lên xuất hiện tại dâu trắng trước người mấy chục mét chỗ, nhìn xem dâu trắng ngưng giọng nói, không hổ là được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Chỉ bất quá, mạnh như vậy độ chiến đấu đối ngươi bây giờ tới nói cũng không chịu nổi a. Hắn thừa nhận dâu trắng cận thân chiến đấu đúng là không người có thể địch, chí ít tại hắn giao thủ qua người bên trong không ai có thể so ra mà vượt. Trái củ dạ no mi lực lượng đúng là mạnh phi thường lớn, đây cũng là dâu trắng cận thân chiến đấu vô giải căn nguyên. Không phải nếu như chỉ có hạ sổ củ cùng bật sổ sổ củ, cho dù hắn đối bính bất quá dâu trắng, cũng không trở thành đánh khó thụ như vậy. Nhưng dâu trắng tuổi tác cùng vết thương cũng là hắn bây giờ lớn nhất thiếu hụt, hắn nhiều lần tại quá trình chiến đấu bên trong cảm giác dâu trắng lực lượng đống nhiên yếu bớt. Cái này hoàn toàn đủ để chứng minh dâu trắng đã tiến vào sau cùng tuổi già thời kỳ, cho dù không có trong nguyên tắc trên đỉnh chi chiến lấy dâu trắng tình huống thân thể sợ là cũng không có nhiều năm tốt sống. Mà dâu trắng nghe được Dạ về sau cũng là không khỏi hơi nheo mắt lại. Không sai, chính như Dạ nói, hắn bây giờ trạng thái xác thực không tính là tốt. Mặc dù hắn toàn bộ hành trình đều đè ép Dạ đánh, cũng không nhận được cái gì thương thế. Nhưng vấn đề là hắn có rất nhiều năm xưa vết thương cũ, bình thường cái gì đều không làm ngẫu nhiên những này vết thương cũ đều sẽ khiên động thần kinh của hắn. Chớ nói chi là cao cường như vậy độ chiến đấu. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể một ít bộ vị cũng chuyển tới từng đợt đau đớn, trừ cái đó ra hắn còn có một vấn đề cũng rất chí mạng. Chương 103, Dạ còn học không được. Người đăng, cản xẹo no hai đó chính là hắn thể lực vấn đề. Hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại tại thể lực phương diện đúng là kém xa tít tắp lúc tuổi còn trẻ. Lúc này mới chiến đấu bao lâu, hắn đều cảm giác có chút hơi thở hổn hển. Mặc dù nói chiến đấu cường độ rất lớn, nhưng đổi thành hắn lúc còn trẻ, duy trì cao cường như vậy độ chiến đấu hắn ít nhất đều có thể kiên trì một ngày thậm chí càng lâu. Còn một người khác vấn đề hắn cũng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Dạ ạ vì cái gì cùng hắn thời điểm chiến đấu cơ bản không sử dụng năng lực của mình. Nhiều lắm là cũng chính là ngẫu nhiên phòng ngự hắn công kích thời điểm chế tạo lớp kín không khí tường cản một chút, trừ cái đó ra không có sử dụng năng lực của hắn tiến hành bất kỳ thủ đoạn nào công kích. Từ đầu đến cuối thủ đoạn công kích cũng chỉ là sử dụng nhục thể cùng hắn đối chiến. Cái này, đến cùng là vì cái gì? Suy nghĩ ở giữa, chỉ nghe đối diện Dạ nhẹ giọng mở miệng, "Dâu trắng, có cái tốt đồ chơi ta muốn cho ngươi nhìn một chút, ngươi giúp ta đánh giá một chút như thế nào?" Ừ nghe vậy dâu trắng sửng sốt một chút, tiếp lấy con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Chỉ gặp tại hắn phía trước cách đó không xa Dạ chậm rãi giơ lên tay phải, khóe miệng nở nụ cười, tâm niệm vừa động ở giữa, một cố khí lưu màu trắng quấn quanh lấy năm đấm của hắn. Khí lưu màu trắng tốc độ không ngừng tăng tốc, đến cuối cùng phảng phất giống như là đứng im bất động. Đó cũng không phải thật dừng lại, mà là tốc độ quá nhanh hình thành cùng loại với đứng im hiệu quả. Sau một khắc, theo một đạo như là pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Những này khí lưu màu trắng bao phủ tại cùng một chỗ, hình thành một cái màu trắng cầu che đậy bao trùm Dạ năm đấm. Cái này màu trắng cầu che đậy cùng dâu trắng dựa vào trái củ dạ no mi chế tạo ra màu trắng cầu che đậy không thể nói không quan hệ chút nào, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt gì. Ngươi đây là... Dâu trắng mang trên mặt kinh hãi, ngựa khí có chút cả lăm. Hắn lúc đầu coi là lấy tâm tình của hắn cho dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ y nguyên có thể mặt không đổi sắc. Nhưng bây giờ thấy cảnh này nhưng vẫn là cực lớn trình độ địa khiên động tinh thần của hắn. Đây là cái gì ngươi không biết sao? Dạ ạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy kéo ra cánh tay phải, làm ra huy quyền tư thế. Dâu trắng, hảo hảo thử một chút một quyền này. Dứt lời, Dạ ạ hơi nheo mắt lại, một quyền manh hướng trước đánh ra. Âm dạ ạ phía trước không gian như là tấm gương sinh ra đạo đạo vết rách. Không gian chung quanh tại rung động, phía dưới mặt băng xuất hiện từng đạo vết rách. Không có khả năng. Dâu trắng vô ý thức thoát ra, nhưng bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn nghĩ nhiều như vậy. Một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích từ tiền phương cực tốc hướng phía hắn vọt tới. Dâu trắng không hề nghĩ ngợi, đồng dạng một quyền đánh ra. Hắn phía trước không gian cũng như tấm gương vỡ vụn, một đạo sóng xung kích đồng dạng từ nắm đấm của hắn bên trên bắn ra, cùng đánh tới sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ. Quay một đạo cường đại sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán. Ven đường trải qua mặt băng trong nháy mắt vỡ nát, có nhiều chỗ thậm chí có chút nước biển đã thấm tới. Băng hải tặc dâu trắng những thuyền kia chỉ này lúc cũng toàn bộ nhận lấy cỗ này sóng xung kích, thân tàu bên trên xuất hiện từng đạo khe hở. Nhưng so với thuyền hư hao, giờ phút này bọn hắn càng thêm để ý là vì cái gì dạ sẽ sử dụng bọn chúng lao cha chiêu thức. Đây không phải chỉ có trái cụ dạ no mi có thể tạo thành hiệu quả sao? Chẳng lẽ dạ ăn chính là trái cụ dạ no mi huynh đệ sinh đôi trái cây? Không phải nên giải thích thế nào phát sinh trước mắt hết thảy. Sóng xung kích còn tại không ngừng hướng phía bốn phía tứ ngược, thật lâu sau mới tiêu tán. Dâu trắng mánh ngẩng lên mắt, nhìn qua phía trước khỏe miệng mang theo ý cười dạ, thấp giọng hỏi, ngươi vì sao lại chiêu thức của ta? Đây không phải ngươi dạy ta sao? Dạ cười trả lời, đây là dạy liền có thể học được sao? Dạ con không thể học được sao? Dâu trắng cùng dạ một người một câu, cuối cùng thành công để dâu trắng trầm mặc. Không phải, ngươi muốn nói tại một cái không có nắm giữ hạ sổ cũ bao phủ người trong chiến đấu học được hạ sổ cũ bao phủ hắn cũng còn có thể tiếp nhận một chút, nhưng cái này là năng lực của hắn A Huy. Lúc nào trái cây năng lực là có thể học được rồi? Thiên phú như thế vượt chỉ tiêu sao? Chợt địa, dâu trắng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn xem dạ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, cho nên trước ngươi từ trước đến nay ta cận thân chiến đấu chính là vì khoảng cách gần cùng ta tiếp xúc, cảm thụ chiêu thức của ta, từ đó đạo văn năng lực của ta. Ai ai ai? Dâu trắng, nói chuyện đừng khó nghe như vậy a. Ta là một hải quân, làm sao có thể làm đạo văn sự tình đâu? Ta cái này gọi tham khảo. Thảo a. Tham khảo. Dạ ạ trong giọng nói vẫn như cũ mang theo ý cười. Không có cách, lại nắm giữ một cái lực sát thương mạnh như thế lớn thủ đoạn khỏe miệng nghĩ không lên dương cũng khó khăn a. Không sai, dạ ạ sở dĩ một mực lấy khuyết điểm của mình đi liều dâu trắng ưu thế chính là vì cảm thụ chấn động lực lượng, từ đó đạo văn. Học tập dâu trắng chiêu thức. Kỳ thật rất sớm trước kia hắn liền có ý nghĩ này, cũng một mực tại nếm thử khai phát, chỉ bất quá vẫn không có mở ra phát ra tới thôi. Nhưng hôm nay cùng dâu trắng chiến đấu kịch liệt địa ra tốc quá trình này, nguyên lý liền là đem không khí phần tử tiến hành cao tốc va chạm, từ đó sinh ra năng lượng to lớn, tiến tới hình thành cùng loại với dâu trắng trái cụ dạ no mi hiệu quả. Bất quá trước đó đây chỉ là hắn một cái tưởng tượng, có thể thành công hay không hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng hiện tại xem ra, tưởng tượng là thành lập. Tốt, dâu trắng, mục đích của ta đã đạt tới. Tiếp xuống, ta liền muốn toàn lực xuất thủ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dứt lời, dạ ạ hơi nheo mắt lại, rồi xuất thủ trưởng, đồng thời một con to lớn không khí bàn tay tại dâu trắng trên không hiện hiện. Một bàn tay hướng phía dâu trắng hung hăng địa vỗ xuống đi. Bàn tay khổng lồ còn chưa tới gần dâu trắng, nhưng trên đó mang theo mãnh liệt kình phong lại mang theo quần quần khí lãng trước một bước rơi xuống dâu trắng trên thân. Nhưng dâu trắng lại đối với cái này nhìn như không thấy, tại cự trưởng sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm đem trong tay mù dạ cụ mỏ dị dị hướng lên trên đâm một cái. Trên mũi đao màu trắng cầu gắn vào chạm đến cự trưởng trong nháy mắt mãnh địa nổ tung, sinh ra cường đại uy lực khiến cho cự trưởng sinh ra từng đạo vết rách, tiếp lấy ầm vang vỡ vụn. Nhưng dâu trắng tại đánh nát cự trưởng về sau lại là không có chút nào buông lỏng, ngược lại con ngươi có chút co vào. Chỉ vì vô số bàn tay lớn lúc này chính treo cao trên đỉnh đầu hắn, lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Tiếp lấy những này cự trưởng đồng loạt hướng hắn rơi xuống, cảm thụ được trên đó mang tới cảm giác các bách, dâu trắng không nguyên cớ ra có chút run lên. Nhưng hắn cũng không chút do dự, dưới thân thể ngồi xổm, lực lượng cường đại thậm chí để mặt băng đều sinh ra nhẹ nhẹ vết rách. Thu quyền vào bụng, màu trắng cầu che đậy bao phủ nắm đấm của hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên vô số cự trưởng. Tại những này cự trưởng sắp tới trước người hắn thời điểm hét lớn một tiếng, mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng một quyền vánh hướng bên trên đánh tới. Ở vô số đầu khe nước to lớn tại dâu trắng phía trên trong không gian hiện hiện, phản phất một mặt to lớn vỡ vụn mặt kính. Một giây sau anh, chương 104, cực phá không. Người đăng, cản xẹo no hai một cô so với trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần sóng xung kích mãnh địa bộc phát ra, hướng phía thiên khung phía trên vô số cự trưởng đột nhiên đánh tới. Trong nháy mắt, cả hai liền tiếp xúc ở cùng nhau. Tại cỗ này vô cùng cường đại sóng xung kích phía dưới, những này không khí cự trưởng như là đậu hũ, tại tiếp xúc đến sóng xung kích trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Tôi khô là hủ, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Không có qua thời gian bao lâu, những này cự trưởng liền toàn bộ bị vánh nát, mà dâu trắng oanh ra sóng xung kích vẫn còn có thừa lực, vẫn như cũ hướng phía thiên khung phía trên bay đi. Đang bay đến độ cao nhất định thời điểm mãnh địa nổ tung. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, bạo tạc sinh ra cường đại kình phong thổi đến phía dưới dạ tóc bay lên. Dạ ánh mắt ngưng lại, nhìn cách đó không xa lồng ngực có chút chập trùng dâu trắng, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán một tiếng dâu trắng cường đại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cường lực phá giải hắn một chiêu này người. Trước đó mặc kệ là cái đồ hay là ạ kẻ nụ đều làm không được điểm ấy. Hơn nữa lúc ấy hắn thực lực còn không có hiện tại cường đại, bởi vậy có thể thấy được dâu trắng lực phá hoại đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Trái cụ dạ no mi thế nhưng là có ngày hai trái cây danh xương trái cây năng lực, đơn thuần lực phá hoại tại tất cả trái cây bên trong không có bất kỳ cái gì một cái trái cây có thể đưa ra phải. Có thể tạo thành hiệu quả như vậy cũng bình thường. A, không đúng. Nói sai, hắn cảm giác hắn trái Enomi khai thác tốt lực phá hoại tuyệt đối có thể sánh vai trái Gù Dạ Nomi, thậm chí là siêu việt. Bất quá mặc dù đã có chút ý nghĩ, nhưng chiêu thức hắn tạm thời còn không có khai phát ra đến chính là. Đúng lúc này, đối diện dâu trắng bỗng nhiên dẫn theo Mù Dạ Cụ Mọ Dị Dị liền hướng hắn lao đến. Dạ ạ hơi nheo mắt lại, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trăm thức có hơn. Nhưng vừa thuấn di tới hắn liền phát hiện một đạo sóng xung kích đã đi tới trước người mình. Không do dự, khí lưu màu trắng cực tốc bao phủ, hình thành màu trắng cầu che đậy bao vây lấy Dạ ạ nằm đấm, tiếp lấy một quyền mãnh địa vung ra. Không gian vỡ vụn, cường đại sóng xung kích bắn ra, cùng đánh tới sóng xung kích đối vành cùng một chỗ. Mấy giây về sau, cả hai song song tiêu tán thành vô hình, mà lúc này Dạ chợt cảm giác bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp dâu trắng chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn trên không. Hai tay nắm thế đao, mạnh hướng lấy hắn vung chặt mà tới. Dạ lập tức sức eo trầm xuống, bật sổ sổ cụ, hạ sổ cụ cuốn lên nắm đấm của hắn, khí lưu màu trắng cuốn quanh lấy cánh tay của hắn. Phá không. Quanh cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, trung quanh vài trăm mét mặt băng mảnh địa vỡ vụn, trực tiếp trầm xuống một bộ phận lớn, rất nhiều nơi đều đã bắt đầu rịn ra nước biển. Đồng thời một cỗ vô cùng cường đại dư ba cũng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Vô số màu đỏ thấm né qua chung quanh quấn quanh lấy, phản phất thiên thai lâm thế. Uống cả hai cũng không có rằng co bao lâu, theo dâu trắng hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cường đại mãnh địa từ thế trên đao bắn ra, trực tiếp đem Dạ ạ đánh bay ra ngoài. Dạ ạ thân thể ở giữa không trung bay ngược, hai chân rơi xuống đất, không ngừng tại mặt băng ma sát, đồng thời hậu phương không khí cũng biến thành đặc dính, cực lớn địa gia tăng lực cản đem hắn ngăn lại. Sau khi dừng lại, Dạ ạ trong ánh mắt mang theo chấn kinh, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng phá không về sau lại vẫn ở thế yếu. Đã dạng này, Dạ ạ ánh mắt hung ác, hai chân tại mặt băng đạp một cái, mặt băng trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, trong chớp mắt liền vọt tới dâu trắng trước người. Lần này, nắm đấm của hắn bên trên cuốn lên bật sổ sổ cụ cùng hạ ảo sổ cụ, đồng thời còn có màu trắng cầu che đậy bao vây lấy nắm đấm. Chỗ cánh tay khí lưu màu trắng so di vãng bất kỳ lần nào tốc độ chạy đều muốn càng nhanh, thậm chí nhanh đến như là trước đó như vậy hình thành cùng loại với đứng im hiệu quả. Bất quá không khí nơi này phần tử cũng không có đang không ngừng va chạm sinh ra năng lượng, mà là tại không ngừng hướng về sau phun ra, sinh ra cường đại lực đẩy. Dạ ạ nhướng mày, hắn có thể cảm giác được tay phải của mình có kịch liệt xé rách cảm giác đau đớn, nhưng hắn nhưng không có thu tay lại, vẫn như cũ một quyền hướng phía dâu trắng đánh tới. Cực phá không. Trong chớp nhoáng này, dâu trắng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nhìn qua Dạ đánh tới hữu quyền, hắn cảm nhận được áp lực thực lớn, áp lực này thậm chí để hắn hô hấp đều ẩn ẩn có chỗ không khoái. Không chút do dự, dâu trắng dưới thân thể ngồi xổm, đem lực lượng toàn thân đều thực hiện đến nắm đấm của mình phía trên, thu to cánh tay lần nữa lớn một cái độ, nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Cực độ ngưng tụ màu trắng cầu che đậy bao trùm nắm đấm của hắn, tán phát khí tức cường đại khiến cho không gian đều ẩn ẩn đang run rẩy, tiếp lấy một quyền đồng dạng hướng phía Dạ nắm đấm nên đón tiếp lấy. Một bên khác, Mộ Bị giờ ít cờ cờ bên trên. Mắt cô bọn người bỗng nhiên cảm giác một cô áp lực thực lớn bao phủ trên người mình, để bọn hắn trên trán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Mấy người không thể tin nhìn qua cách đó không xa dâu trắng cùng Dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Cả hai nắm đấm lúc này cũng còn chưa chạm đụng, nhưng chỉ là tán phát khí thế liền để bọn hắn như thế kiềm chế. Dâu trắng có thực lực như vậy bọn hắn lý giải, nhưng là vì cái gì Dạ? Còn không chờ bọn họ nghĩ cái gì, Dạ ạ cùng dâu trắng nắm đấm rốt cục quanh ở cùng nhau. Trong chốc ngắn này, cả mảnh trời địa đều phảng phất trở nên yên lặng, thiên địa biến thành màu xám, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mà tất cả mọi người tại cái này màu xám trong không gian đều không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất thời gian đều không tồn tại ở nơi này. Một giây sau, ầm ầm, một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang vang lên, nương theo lấy một đạo cường đại sóng xung kích mãnh địa bộc phát ra. Không được, bảo hộ thuyền. Thấy thế Marco hô to một tiếng, tiếp lấy cấp tốc đi vào mỗ bị giờ y cờ cờ trước đó. Trên thân mãnh địa bộc phát ra vô số ngọn lửa màu xanh lam, ngăn tại Mộ Bị Giờ Ý Cờ Cờ trước đó. Cái khác thuyền đội trưởng cũng không chút do dự, toàn bộ ngăn tại sở thuộc thuyền trước đó, ngăn cản đánh thẳng tới sóng xung kích. Vô cùng cường đại sóng xung kích không ngừng quét sạch, chung quanh số trong biển thậm chí mấy chục trong biển tất cả mặt băng ầm vang vỡ vụn, đặc biệt là lấy dâu trắng cùng Dạ hai người làm trung tâm mặt băng càng là toàn bộ biến thành một biển. Vô số nước biển từ phía dưới tuôn mà đến, nhưng lại bị hai người quanh thân khí lãng chỗ cách tuyệt, hoàn toàn không gần được hai người thân. Vô số thô to hắc màu đỏ y nạ dù mà tại xung quanh không ngừng lấp lóe. Một bên khác, ngăn cản tại các chiếc thuyền trước đó, đám đội trưởng tại ngăn lại cố này dư ba về sau chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuộn cuộn, thậm chí yếu một điểm đội trưởng đều đã phun ra một bùn máu. Phải biết cái này vẹn vẹn hai người giao thủ sinh ra sóng xung kích a. Theo nước biển không ngừng dâng lên, đã hoàn toàn không có qua dâu trắng cùng Dạ hai người độ cao, nhưng bọn hắn quanh thân khí lãng lại như cũ ngăn trở những này nước biển không được tiến thêm. Lao cha, mau lên đây, nước biển muốn chìm đi lên. Marco đứng tại Mộ Bị Giờ Ít Cờ Cờ đầu thuyền chỗ hướng phía dâu trắng lớn tiếng la lên. Nhưng dâu trắng lúc này lại vô tâm hắn chú ý, mà là nhìn chằm chằm trước người Dạ. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Mặc dù hắn cùng Dạ bây giờ nhìn dường như thế lực ngang nhau, nhưng kỳ thật hắn biết rõ hắn hiện tại ở thế yếu. Mặc dù kém không rõ ràng, nhưng tóm lại là thế yếu. Hắn dâu trắng tại đối banh bên trong vậy mà bại bởi một tên mao đầu tiểu tử, cái này. Dâu trắng, lúc này còn phân tâm đúng không? Chương 105, đại lễ. Người đăng, cản xèo no hai trợ địa, Dạ ạ thanh âm nhàn nhạt tại phía trước vang lên, tiếp lấy hắn liền cảm giác một cỗ vô cùng lực lượng cường đại từ Dạ trên nắm tay truyền đến, đem hắn đánh bay. Mắt thấy mình sắp nện vào trong biển, dâu trắng nắm đấm bao khỏa bên trên màu trắng cầu che đậy, hướng phía sau hung hăng một đập. Trong chốc lát, dâu trắng hậu phương nước biển trong nháy mắt bị hoành tán, xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, tiếp lấy dâu trắng lại đấm một quyền hướng phía dưới đập tới. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngoại phóng mà ra, sinh ra cường đại lực đẩy, đem thân thể của hắn hướng phía mộ bị giờ y cờ cờ phương hướng bắn tới. Dâu trắng rơi xuống mộ bị giờ y cờ cờ cá voi trên đầu, hai chân ở phía trên ma sát phát ra âm thanh chói tai. Đợi dừng lại thân thể của mình về sau, dâu trắng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp dạ đã ra bây giờ cách hắn mấy chục mét chỗ thiên khung phía trên. Cánh tay phải hiện ra không bình thường màu đỏ tím, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đó thậm chí có từng tia ngầm dòng máu màu đỏ chảy ra. Xem ra đúng là quá miễn cưỡng một điểm. Bất quá uy lực này thôi đi, ta rất hài lòng. Dạ ạ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù một chiêu này đối với hắn phụ tải cực kỳ chi lớn, thậm chí khả năng cần tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng uy lực sát thực điều. So với hắn sơ khai nhất phát ra tới phá không mạnh gấp bội không thôi. Lúc đầu lấy hắn hiện tại thể chất sử dụng phá không đã đối với hắn không có bao nhiêu áp lực, nhưng lần này lại nhiều hơn lên một loại lực lượng, mà lại bao phủ tại trên cánh tay không khí tốc độ chảy nhanh hơn rất nhiều, khiến cho hắn tốc độ ra quyền cũng nhanh hơn rất nhiều, lực lượng tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Như vậy đem đối ứng phụ tải khẳng định cũng sẽ biến lớn. Nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục, mặc dù phụ tải rất lớn, nhưng theo hắn thể phách trưởng thành, sớm muộn có một ngày hắn có thể vô hại dùng ra một chiêu này. Một chiêu này là hắn bây giờ đơn thể lực công kích mạnh nhất một chiêu, không có cái thứ hai. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đến bỏ trốn. Hắn hiện tại cánh tay phải có thể nói cơ bản đã phế đi, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào sử dụng cánh tay phải chiến đấu. Lúc này không chạy còn chờ cái gì thời điểm? Nhưng trước lúc rời đi, hắn đáp ứng băng hải tặc dâu trắng đại lễ đến cho bọn hắn. Nhớ tới ở đây, Dạ ạ hướng phía dưới dâu trắng hét lớn một tiếng, "Dâu trắng!" Ừm, dâu trắng ánh mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ. "Lần này trước cùng ngươi nóng người, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh chúng ta sẽ lại có một trận chiến đấu. Đem cổ rửa sạch sẽ một điểm. Đến lúc đó ta sẽ dẫm lên thất thải tường vân, lấy ngươi đầu chó. Hiện tại, để cho ta cho các ngươi băng hải tặc dâu trắng đưa phần đại lễ." Dứt lời, Dạ ạ nâng lên tay trái. Trong chốc lát, vô số không khí cự trưởng tại thiên khung phía trên hiện hiện. Đồng thời vô số to lớn màu trắng vòng tròn xuất hiện tại băng hải tặc dâu trắng thuyền bên ngoài, hình thành một cái to lớn vòng tròn đem tất cả băng hải tặc dâu trắng thuyền vây quanh. Không phải đâu, hắn thể lực vậy mà có thể chống đỡ hắn dùng ra nhiều lần như vậy uy lực cường đại như vậy chiêu thức sao? Mắt cô trên mặt kinh hãi nói. Thiên khung phía trên cự trưởng trước hết không nói, xung quanh vây quanh bọn hắn kia màu trắng vòng tròn không phải là kia bắn ra xích hồng hỏa trụ đồ vật sao? Vừa rồi một đạo xích hồng hỏa trụ uy lực liền khổng lồ như thế, hiện tại vây quanh bọn hắn tối thiểu có mấy chục đạo a. Cái này tình huống tựa hồ có chút nguy cấp a. Lúc này thiên khung phía trên dạ mở miệng lần nữa, vung nhàn là băng hải tặc dâu trắng các vị. Dứt lời, dạ ạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Sau một khắc xung quanh màu trắng vòng tròn bên trong đống nhiên dâng trào ra to lớn xích hồng sắc hỏa trụ, hướng phía bọn hắn băng hải tặc mãnh liệt mà đi. Đồng thời thiên khung phía trên cự trưởng cũng theo đó rơi xuống. Hỏa trụ thêm cự trưởng. Sảng khoái. Ầm ầm. Một đạo chấn thiên lay địa tiếng vang truyền đến, đã đi tới mười mấy trong biển bên ngoài dạ ạ cách thật xa đều có thể cảm nhận được bên kia sinh ra động tĩnh to lớn. Ngay sau đó một đạo dư ba từ cái hướng kia cấp tốc của tới, khiến cho hắn phía dưới mặt biển sóng cả mấy liệt, bọt nước chợt chợt. Gặp một màn này dạ khoe miệng thì là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chắc hẳn băng hải tặc dâu trắng sẽ thích hắn lễ vật này. Phốc a. Chợt điện, một ngụm máu đống nhiên từ dạ miệng bên trong phun ra. Lúc này trầm tĩnh lại về sau dạ mới cảm giác trên thân các nơi truyền đến từng đợt đau đớn, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tan rã. Hắn meo, cái này trái cụ dạ no mi đánh người quả thật có chút đau nhức a. Dạ ạ toét miệng, hùng hùng hổ hổ. Ở trong đó có thật nhiều thương thế đều là ban sơ vì bắt chước được dâu trắng trái cụ dạ no mi năng lực cùng hắn cận thân đối chiến khiến cho. Còn nữa liền là cuối cùng cùng với dâu trắng đối banh lúc cũng thụ một chút tổn thương. Chiến đấu thời điểm còn không có cảm giác gì, hiện tại một trầm tĩnh lại mới biết mình thụ nhiều như vậy tổn thương. Mà lại cuối cùng cho băng hải tặc dâu trắng đại lễ cũng tiêu hao hắn rất nhiều thể lực, để hắn hiện tại càng hồ lão. Nhưng những này cũng không đáng kể, nghỉ ngơi cái một ngày liền không thành vấn đề. Ngược lại là cánh tay phải của hắn, khả năng ít nhất đến hoa mấy ngày đến nuôi một chút. Bên trong cơ bắp bởi vì lực lượng quá lớn cùng tốc độ quá nhanh nguyên nhân tạo thành rất nhiều xé rách, không phải lập tức liền có thể dưỡng tốt. Lát đầu, Dạ ạ từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại trùng, trực tiếp đánh đi qua, chỉ chốc lát liền tiếp thông. Mốt sở, ta là Dạ ạ, ta đã chạy ra ngoài. Đúng, không sai. Tại Dạ ạ cùng ạ kỳ gì gọi điện thoại thời điểm, một bên khác băng hải tặc dâu trắng chỗ, lấy mộ bị giờ ít cờ cờ làm trung tâm, trung quanh có mấy chiếc thuyền vây quanh nó, nhưng so với ban sơ đến xem, rõ ràng có thể nhìn ra thiếu đi mấy chiếc thuyền. Trung quanh trên mặt biển nổi lơ lửng rất nhiều thuyền hải cốt. Mộ bị giờ ít cờ cờ bên trên, dâu trắng cùng dưới trướng đông đảo đội trưởng lúc này sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bọn hắn nhiều người như vậy tìm đến dạ phiền phức, kết quả cuối cùng ngược lại bọn hắn tổn thất nặng nề. Mặc dù nói có bọn hắn nhiều như vậy vị đội trưởng cùng dâu trắng tại, cũng không cùng bạn tử vong, nhưng thụ thương lại không phải số ít. Mà lại bởi vì thiếu đi mấy chiếc băng hải tặc nguyên nhân, người còn lại đều chen tại cái khác thuyền bên trên. Dạ cuối cùng đưa cho bọn họ đại lễ đúng là cho bọn hắn chế tạo một cái đại phiền toái. Dâu trắng ngồi tại thuyền bên trên, chợt hắn cảm giác một trận khí huyết dâng lên, một ngụm máu mãnh địa từ trong miệng hắn phun tới. Trung quanh rất nhiều vị đội trưởng gặp một màn này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô ý thức hô to cùng nhau một tiếng. Lão cha, mắt cô lập tức chạy đến dâu trắng trước người, trên thân bốc cháy lên tràn đầy lam sắc hỏa diễm, sau đó đem nó bao phủ đến dâu trắng trên thân. Nhìn xem chung quanh các con lo lắng ánh mắt, dâu trắng khoát tay áo, nói, ta không sao. Nhưng mà lời này vừa nói ra lập tức liền bị Marco giống to một tiếng đánh gãy. Không có việc gì cái rắm. Ngay hiện tại tình huống này còn gọi không có chuyện gì sao? Cảm giác được dâu trắng thương thế trên người, Marco sắc mặt vô cùng khó coi. Làm sao vậy, Marco, lão cha thụ thương sao? Hoa Kiếm bị sợ tạ sốt ruột mà hỏi thăm. Đúng, Marco gật gật đầu. Xương sườn gãy mất mấy cây, đồng thời trước kia rất nhiều vết thương cũ cũng có tái phát xu thế. Cái gì? Chương 106, thối bị nhược trước. Người đăng, Cản Xèo Nọ hai đám người cùng nhau kinh hô, tiếp lấy toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng, ngựa khí bất mãn nói, lao cha. Ngươi sao có thể tẩy mạnh đâu? Biết mình thân thể thụ thương còn tiếp tục cùng dạ chiến đấu. Liên là chính là, ra như vậy người, cũng không biết mình chú ý một chút. Đám người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều là đối dâu trắng chỉ trích. Nhưng dâu trắng lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy sinh khí, bởi vì hắn biết những con này đều là tại quan tâm thân thể của hắn, mà không phải thật đối với hắn bất mãn. Dâu trắng giật giật khoe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, khoát tay một cái nói, vấn đề nhỏ, không phải liền là đoạn mất mấy chiếc xương sườn mà. Đổi ta lúc còn trẻ lại gây mấy cây đều làm theo làm. Ngươi cũng biết là ngươi lúc còn trẻ a. Vấn đề là ngươi bây giờ đều bao lớn tuổi rồi, cùng lúc còn trẻ có thể so sánh sao? Marco tức giận nói. Nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào, không ngừng sử dụng bất tử điều hỏa diễm đang vì dâu trắng trị liệu. Chợt điện, 16 tiểu đội đội trưởng ý rồi nhìn xem dâu trắng mở miệng, lao cha. Nhưng chỉ nói hai chữ liền không có tiếp tục hỏi tiếp, mang trên mặt xoắn xuýt. Dâu trắng nhìn hắn một cái, nhạt âm thanh mở miệng nói, ý rồi. Có cái gì muốn nói liền trực tiếp nói, lúc nào chúng ta trên thuyền nói một câu cũng muốn đáp ứng. Nghe nói như thế, ý rồi ánh mắt nhắm lại, tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng, hỏi, lao cha. Kia dạ thật sự có mạnh như vậy sao? Vậy mà có thể để ngươi nhận thương thế như vậy. Lời này vừa nói ra, còn lại đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía nhìn dâu trắng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mặc dù bọn hắn vừa rồi toàn bộ hành trình nhìn xem dâu trắng cùng dạ hủy thiên diệt địa chiến đấu, nhưng bọn hắn tự mình kinh lịch cũng liền dạ cuối cùng đối bọn hắn băng hải tặc công kích những chiêu thức kia. Những chiêu thức kia cố nhiên rất mạnh, ngay cả bọn hắn đều khó mà ngăn cản. Nhưng cha của bọn hắn thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng a. Cho dù trong lòng bọn họ biết dạ rất mạnh, tuyệt đối có đại tướng thực lực, nhưng làm bọn hắn lao cha nhận thương thế như vậy vẫn là làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Cảm thụ được tầm mắt của mọi người, dâu trắng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, mở miệng nói, tiểu tử kia, nếu như chúng ta băng hải tặc ngày sau cùng hắn đối đầu, sẽ là một cái phiền phức rất lớn. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Dâu trắng lời nói này mặc dù không có chính diện nói ra thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng đã khía cạnh nói cho bọn hắn. Dạ thực lực rất mạnh đến làm bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đều vô cùng e dè tình trạng. Đám người không tiếp tục nói nữa, trên thuyền lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Mà dâu trắng lúc này nhìn xem vẻ mặt của mọi người cũng không tiếp tục nói ra câu kia kinh điển thường nói lao tử thế nhưng là dâu trắng a. Bởi vì hắn cũng biết rõ, tựa như dạ nói tới, hắn đã là thời đại trước tàn đảng. Kỳ thật trước kia hắn liền có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không mãnh liệt. Lần này cùng dạ sau khi chiến đấu hắn mới đột nhiên phát giác mình sớm đã không phải năm đó cái kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dâu trắng. Hắn thụ thương, cũng già rồi, đã không còn lúc tuổi còn trẻ hăng hái. Mà lại hắn lời mới vừa nói còn bảo thủ, một khi bọn hắn băng hải tặc dâu trắng về sau gặp được dạ ạ, hắn không dám hứa chắc bọn hắn băng hải tặc dâu trắng sẽ như thế nào. Hôm nay tìm đến dạ trước đó, hắn mặc dù trước đó liền đã đối dạ thực lực có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính chiến đấu thời điểm mới biết được dạ so với hắn dự đoán còn muốn mạnh hơn, mạnh lên không ít. Nếu như không phải ban sơ vì đạo văn chiêu thức của hắn, nói không chừng dạ cũng sẽ không thụ quá nhiều tổn thương. Còn có liền là dạ kia phảng phất giống như bị thiên diệt địa một quyền. Dâu trắng không có tiếp tục suy nghĩ, mà là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Dùng mình có thể nghe được thanh âm nói ra, thế giới sắp biến thiên, một bên khác, vờ răng lại nạ nào đó phiến hải vực thiên khung phía trên. Tiểu tử ngươi vậy mà không có bị dâu trắng đánh chết. Sen gỗ cụ kinh ngạc thanh âm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, để dạ trên trán không khỏi nổi lên mấy đạo hát tuyến. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Đến tiểu trạch đã cảm thấy nhân loại bình thường nói là không ra như thế ác độc lời nói. Hơn nữa còn là điện thoại kết nối câu đầu tiên liền đến cái này. Sen gỗ cụ nguyên soái, ta cảm thấy lấy tình của ngươi thương khả năng không quá thích hợp tiếp tục tại ngôi vị nguyên soái bên trên làm tiếp, nếu không ngươi thối vị nhượng trước, để cho ta tới. Dạ A lạnh nhạt nói. Ha 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 ha. Đùa giỡn á. Tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi cái tên này vậy mà cùng dâu trắng đụng phải, hơn nữa còn hoàn chỉnh mà chạy mất rồi, không tệ à. Dạ A lại một lần nữa bó tay rồi. Tốt một cái hoàn chỉnh mà chạy mất. Nếu như sẻn gỗ cũng nguyên soái ngươi gọi điện thoại đến chỉ là nói những lời nhảm nhí này vậy ta liền muốn treo. Dạ A nói mà không có biểu cảm gì nói. Ha ha ha. Sẻn gỗ cũ lại một lần nữa cười. Thật vất vả có cái có thể trêu chọc dạ cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, kỳ thật không có việc gì, liền là nghe cụ giản nói ngươi cùng băng hải tặc dâu trắng tao ngộ, hỏi một chút tình huống của ngươi thôi. Không có việc gì là được. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Dứt lời, Sengo cụ liền trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không cho dạ cơ hội mở miệng. Dạ trầm mặc một hồi, cuối cùng biệt xuất bốn chữ. Xoa điều Sengo cụ. Lắc đầu, dạ đem điện thoại trùng thu vào trong túi, tiếp lấy đồng thời lấy ra một cái vĩnh cửu lọc bỏ sở cùng một chương hải đồ. Phân biệt một chút phương hướng về sau nhẹ gật đầu. Cái này vĩnh cửu lọc bỏ sở chỉ hướng chính là xạ ba áo đi quần đảo phương hướng. Đương nhiên, hắn muốn đi cũng không phải là xạ ba áo đi quần đảo, mà là thông qua chỉ hướng xạ ba áo đi quần đảo bỏ sở phương hướng cùng hải đồ kết hợp lại phán đoán mình tiến lên phương hướng. bởi vì hắn biết đại khái mình ở vào cái nào phiến hải vực, chỉ là không thể phân rõ phương hướng mà thôi. Hiện tại hắn chủ yếu nhất là muốn đi cách hắn gần nhất một hòn đảo trước nuôi một chút tổn thương, cái khác trước chờ tổn thương dưỡng tốt lại nói. Dạ ạ đem vĩnh cửu lọ bỏ sở cùng hải đồ thu vào trong túi, thân hình mấy lần lấp lóe ở giữa liền biến mất tại phương xa chân trời. Vài ngày sau liên quan tới hải quân trung tướng dạ cùng tứ hoàng dâu trắng giao chiến tin tức leo lên báo chí đầu đề. Thời gian qua đi không lâu sau đó thế giới lại một lần nữa bởi vì dạ cái tên này mà sôi trào. Tân thế giới, vạn quốc, bánh gà tổ tỏa thành. Tứ hoàng bít mong chặt lọt kẽ lìn nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, ánh mắt nhắm lại. Tại hắn phía dưới thì là hắn rất nhiều người thân, nhưng lúc này bít mong không lên tiếng tình huống dưới những người này tất cả cũng không có mở miệng, tòa thành lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Sau một lúc lâu bít mong mới mở miệng yếu ớt nói, dâu trắng. Dừng a. Một cái xú lao đầu thôi. Lời này vừa nói ra, phía dưới đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ai cũng không nói gì. Bởi vì bọn hắn không biết nên làm sao phụ họa. Dâu trắng. Đây chính là có được thế giới mạnh nhất nam nhân danh hiệu tồn tại, bọn hắn không cách nào làm ra đánh giá. Mà bít mong kỳ thật cũng chỉ là nói một mình. Hắn không kiêng kỵ dâu trắng. Kia làm sao có thể? Làm đã từng cùng chỗ tại một chiếc trên thuyền hải tặc người, hắn lại quá là rõ ràng thực lực của đối phương. Cho dù bởi vì nhiều năm ám thương cùng tuổi tác nhân tố thực lực khả năng không kịp lúc còn trẻ, nhưng chỉ bằng dâu trắng cái tên này, chỉ cần hắn một ngày không chết, thế giới này đều không người nào dám khinh thị hắn. Trầm mặc một hồi về sau, bít mong lần nữa yếu ớt địa phun ra hai chữ. Dậy hạ cùng lúc đó, trên thế giới một góc nào đó, một cái khác thực lực vô cùng cường đại băng hải tặc cũng biết tin tức này. Chương 107, ta không thích nam. Người đăng, cản xẹo nó hai một chiếc lấy long đầu vì đặc thủ, thân thuyền bên trên bôi có màu đỏ sơn thuyền chính đi thuyền ở chỗ này hải vực. Chính là tứ hoàng băng hải tặc một trong băng hải tặc tóc đỏ thuyền dẹt phiểu Foster. Mà tại thuyền bông thuyền, tứ hoàng một trong tóc đỏ sạt đang ngồi ở thuyền cột buồn phía dưới trụ cột bên trên, tay phải cầm một trường báo chí, ánh mắt nhắm lại. Trung quanh là băng hải tặc tóc đỏ những cán bộ khác, lúc này đều lặng lặng mà nhìn xem tóc đỏ. Thẳng đến sau một lúc lâu, tóc đỏ mới mở miệng yếu ớt nói, hải quân trung tướng dạy ạ. Thật là một cái không an phận gia hỏa. Nếu như dạ lúc này ở cái này nghe được tóc đỏ lời này nhiều ít phải cùng hắn hào hào làm đến một trận. Hắn cái gì cũng không làm, liền cùng ạ kỳ gì cưỡi xe đạp ở trên biển lắc lư, người khác chủ động tìm tới hắn, cuối cùng còn có thể tính tại trên đầu của hắn. Lắc đầu, tóc đỏ không tiếp tục đem lực chú ý đặt ở dạ bên trên, mà là nhẹ giọng lẩm bẩm nói, băng hải tặc dâu trắng xuất hiện tại mau gì ti ớt hải vực sao. Dứt lời, tóc đỏ ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn phía một cái mang theo kính dâm, màu nâu xanh phát ra, áo sơ mi trắng, phải cái cổ có hồng long hình xăm nam nhân, mở miệng nói, ớ nạc ẹ, đi mau gì ti ớt hải vực. Tốt điêu điên ở nạ kẻ gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến, làm trên thuyền hoa tiêu lão đại muốn đi đâu hắn liền muốn để lão đại có thể đi đến đâu. Thật muốn đi cùng băng hải tặc dâu trắng tiếp xúc sao? Mèn mẹ mạn hít một hơi thật sâu khói, nhìn xem tóc đỏ hỏi. Tóc đỏ ánh mắt kiên định, nói, nhất định phải đi. Ta có dự cảm, nếu như bỏ mặc cả sợ đi bắt dâu đen tuyệt đối sẽ gây nên thế giới dung chuyển. Dâu đen tên kia, cũng không phải cái đơn giản ra hỏa. Tóc đỏ hai mắt nhắm lại, thấp giọng mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, tóc đỏ không hiểu cảm giác mình mắt trái chỗ vết thương ẩn ẩn làm đau. Trên đại dương bao la cân bằng bị đánh phá không phải hắn muốn nhìn đến kết quả, cho nên hắn nhất định phải đi cùng dâu trắng tiếp xúc, để hắn thuyết phục cả sở từ bỏ truy kích dâu đen. Không phải một khi ạ sở chiến bại dâu đen, đến lúc đó băng hải tặc dâu trắng tuyệt đối sẽ có đại động tác. Mà một cái hoàng cấp băng hải tặc có đại động tác cực lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến trên thế giới các loại thế lực ở giữa cân bằng. Cho nên, dâu trắng hắn là nhất định phải đi tìm. Bất quá tóc đỏ không hiểu cảm giác trong lòng có chút trầm nặng, phản phất có đồ vật gì đặt ở trong lòng hắn bên trên. Có sao nói vậy, hắn đối với thành công thuyết phục dâu trắng cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dâu trắng người này hắn vẫn là có hiểu biết, mỗi ngày đem lão tử thế nhưng là dâu trắng treo ở bên miệng. Hắn một ngoại nhân muốn khuyên động dâu trắng, kia trên cơ bản có thể nói là không có khả năng. Nhưng coi như cơ hội lại nhỏ, hắn cũng phải đi thử một chút, vạn nhất liền thành công không phải. Tóc đỏ ngước mắt, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nói khẽ, thời đại này, muốn bạo tẩu, tới tới tới, ép lớn ép nhỏ, mua định rời tay. Một cái náo nhiệt trong sòng bạc, các loại tiếng hô hoán bên tai không dứt. Một bộ phận dân cờ bạc mang trên mặt hưng phấn ửng hồng, đem trước người thẻ đánh bạc tất cả đều ôm vào trong ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, cùng hắn đánh cược những người kia cũng không có thua tiền về sau khổ sở, ngược lại khỏe miệng lộ ra một cái cực kỳ nhỏ không hiểu tiêu dung. Mặt khác, còn có một bộ phận dân cờ bạc cảm xúc xa xút, mặt xám như cho hướng lấy sòng bạc đại môn đi đến. Mỗi đi mấy bước liền sẽ quay đầu nhìn một chút chiếu bạc, trong mắt mang theo cực kỳ không cam lòng cùng một tia lan tràn điên cuồng. Mà ở trong đó, lại có một người lộ ra không hợp nhau. Kia là một cái thân mặc màu tím nhạt kimono, một đầu màu đen tóc ngắn, cầm một thanh trúc trượng tại mặt đất không ngừng đánh nam tử cao lớn. Từ hắn đi hướng sòng bạc đại môn bộ dáng đến xem, hắn cũng là những này cược thua rất nhiều người một trong. Nhưng hắn trên mặt cũng không có loại kia phảng phất giống như mất đi hết thể điên cuồng, có vẻn vẹn chỉ là thất lạc mà thôi. Mấy bước ở giữa, hắn liền đi tới sòng bạc chỗ cửa lớn, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong chốc lát, ồn ào tạp âm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là người đi đường vụn vặt lẻ tẻ trò chuyện âm thanh. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, cùng sòng bạc bên trong âm u rét lạnh hoàn toàn không giống cảm thụ. Nam tử cái trán bên trái có một đạo ít hình vết sẹo, kéo dài đến hai con mắt chỗ. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu hướng phía ánh nắng phương hướng nhìn lại, chậm rãi mở mắt. Làm cho người khiếp sợ là, hắn mở mắt ra bên trong chỉ có tròng trắng mắt tồn tại, trừ cái đó ra không còn gì khác. nói cách khác, người này là một người mù. Lúc này, hắn cuối cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo rõ ràng thất lạc. Ai? Lại thua sạch. Dứt lời, hắn lắc đầu, liền chuẩn bị hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Chợt, hắn dừng bước, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại. Hắn nhìn tới đó có một người đang dùng cực kỳ nóng rực ánh mắt nhìn chính mình. Isoja ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện tìm hòn đảo nuôi hạ tổn thương liền có thể gặp được trong nguyên tắc một cái nhân vật trọng yếu. Trong nguyên tắc hậu thế hải quân đại tướng, phụ gì tỏ ra Iso. Đây thật là chơi trợ giúp hắn vậy. Nếu có thể sớm đem Iso kéo vào hải quân trận doanh, đến lúc đó cuộc chiến thượng đỉnh sợ là sẽ rất thú vị. A phụ gì tỏ ra tại tất cả hải quân đại tướng bên trong có thể nói là nhất là bình dân suy tính một người, bởi vì hắn cùng bình dân sinh hoạt thời gian nhất trường, biết tầng dưới chốt bình dân không dễ, cho nên có thể nhất cùng bình dân trung tình. Trong nguyên tắc cũng nhiều lần cùng thân là hải quân nguyên soái ạ kẹ đủ cứng rắn, không phục tùng đối phương mệnh lệnh. Bất quá tại những sự tình này bên trên ạ rất phụ gì tỏ ra. Mặc dù ạ kẹ đủ là hắn lao thúc, nhưng nói thật, hắn đối với đối phương tuyệt đối chính nghĩa cũng không phải là rất tán thành. Đối tất cả hải tặc đuổi tận giết tuyệt cái này không có sai, dễ ạ cũng là làm như vậy. Nhưng thả rằng giết nhầm, cũng không buông tha cái này dễ ạ liền không quá công nhận. Ạ kẹ đủ trong nguyên tắc đã từng có bao nhiêu lần vì tiêu diệt hải tặc mà không để ý bình dân chết sống quyết định. Hắn thấy, chỉ cần có thể tiêu diệt hải tặc, như vậy hy sinh một chút bình dân căn bản cũng không phải là cái đại sự gì. Đây cũng là vì cái gì phụ gì tỏ ra cơ hồ sẽ mỗi ngày cùng ạ kẹ đủ cãi nhau nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà dễ ạ hắn sẽ không như thế làm. Hắn sẽ không vì tiêu diệt hải tặc mà không để ý bình dân chết sống. Hắn sẽ đáp ứng những cái kia hải tặc yêu cầu trước thả bọn hắn, cam đoan bình dân an toàn. Sau đó lại tìm cơ hội đem những cái kia hải tặc làm thịt. Tóm lại là chắc chắn sẽ không để bọn hắn chạy mất. Cái gì? Hắn làm một hải quân vậy mà không giữ chữ tín. Tín dụng là cùng người giảng, đối với những cái kia cùng hung cực các xuất sinh. Không có ý tứ. Hắn lừa gạt không phải người. Hắn tại quán triệt chính nghĩa. Suy nghĩ ở giữa, Dạ Á đột nhiên phát hiện phụ gì tỏ ra hướng hắn đi tới, đi vào trước người hắn vẻ mặt thành thật địa nhìn lấy hắn nói ra, vị tiên sinh này ta không thích nam. Chương 108, một thân chính khí. Người đăng, cản xẹo nó hao hạ là một mặt mộng bức mà nhìn xem Iso, nháy thanh tịnh mà ngu xuẩn con mắt. Iso lời nói này quả thực là có chút đem hắn CPU làm nó đi. Khi phản ứng về sau ra mặt sạm lại mà nhìn xem Iso, ngựa khí bất thiện nói, ta cũng không thích nam. Ô lời này vừa nói ra, Iso trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem ra một bộ ngươi đừng lừa gạt nét mặt của ta, chờ mặc một hơi về sau nói, ta không tin, manh cứng, rắn, quyền đầu cứng. Hắn vậy mà không biết Iso còn có như thế thiếu đánh một mặt. Nếu như không phải địa điểm không đúng, Dạ Á tuyệt đối phải để ý sổ cảm thụ một chút cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Hô Dạ thật sâu địa thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nhìn xem ý sổ mở miệng nói, ta lặp lại một lần. Ta đối nam nhân không có chút nào cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì? Ý sổ lần này ngược lại là không có chết bắt lấy mình không tin điểm ấy không thả, mà là nhìn xem Dạ hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một đống sâu kiến bên trong hòa với một đầu voi, ngươi nói ta tại sao muốn nhìn chằm chằm ngươi? Dạ Á nhìn xem ý sổ nhạt vừa nói. Ý sổ nhíu mày, trầm mặc một hồi về sau nhìn xem Dạ chăm chú nói, xem ra các hạ cũng không phải là thường nhân. Bất quá, các hạ bởi vì cái này liền muốn tìm đến lão hủ. Xem như thế đi, ta đúng là coi trọng thực lực của ngươi, bất quá nơi này cũng không phải là một cái trò chuyện nơi tốt, chúng ta đi tìm cái nhà hàng ngồi xuống từ từ nói như thế nào. Ta biết ngươi bây giờ mới từ sòng bạc ra một nghèo hai trắng, cho nên ăn cơm tiền. Ta mời. Iso, đi. Ta hiểu rõ một gian nhà hàng hương vị rất không tệ, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, Iso liền dò xét lấy trúc trượng hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Dạ ạ. Không bao lâu, hai người liền tới đến Iso nói tới mùi vị không tệ nhà hàng, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Iso rất tự giác địa điểm một đống lớn đồ vật, tiếp lấy rất có lễ phép hướng lấy Dạ nói một tiếng. Á gì gạ tủ Dạ khỏe miệng có chút run rẩy, hắn cảm giác nguyên tắc vẽ sai, hắn trong ấn tượng Iso cũng không phải như thế. Lắc đầu, Dạ có chút bất đắc dĩ. Trong lòng tự an ủi mình nói, được rồi, cường giả mà đều là tương đối có cá tính. So với kỳ bọn hắn Iso đã rất khá. Vừa nghĩ như thế, Dạ không hiểu cảm giác có thể tiếp nhận rất nhiều. Quả nhiên, làm không thể tiếp nhận nào đó một sự vật thời điểm, đến cầm càng kém đến so sánh một chút, có chênh lệch về sau liền sẽ phát hiện, ai? Nguyên lai cái kia giống như cũng không tệ, cũng có thể tiếp nhận dáng vẻ. Đây chính là cái gọi là so sánh pháp. Bất quá, quay đầu chi tiêu đến tìm sẻn gỗ cụ thanh lý một chút, mặc dù hắn không kém điểm ấy bởi gì, nhưng hắn đây chính là đang vì hải quân lôi kéo cờ giả. Hắn không có tìm sẻn gỗ cụ cầm tiền thưởng đều coi là tốt, cũng không thể còn để hắn lấy lại à? Mà tại giả nghĩ đến dùng lý do gì từ sẻn gỗ cụ nơi đó vất phụ cấp thời điểm, tại hắn đối diện ỉ sột thì là khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn vì cái gì nguyện ý cùng Dạ tới trò chuyện? Thật chẳng lẽ cũng bởi vì Dạ nói mời hắn ăn cơm? Làm sao có thể? Hắn lại như thế nông cạn người. Ai đoán đúng, hắn liền lại như thế nông cạn người. Chính như chính hắn nói, trên người hắn tất cả bợ gì đều cầm lấy đi cược rơi mất, hiện tại hắn trong túi thật sự là so mặt đều sạch sẽ. Nếu như Dạ không mời hắn ăn cơm, hắn trở về liền phải mình nấu bị hắn xem như tổn lương mì sợi. Hiện tại có người mời hắn ăn một bữa tốt về tình về lý hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, trọng yếu nhất thì là hắn không có ở người trước mắt này trên thân cảm nhận được bất kỳ ác ý, ngược lại chỉ cảm thấy đối phương phát ra thiện ý nhìn không thấy vật cũng thuộc một hạnh, nhân thế thực sự có quá nhiều để cho người ta mắt không đành lòng xem dơ bẩn hạ lưu chi đồ. Đây là Iso đã từng lựa chọn nhắm lại cặp mắt của mình lúc ý nghĩ, hắn không muốn nhìn thấy thế gian tội ác, mà đã mất đi thị giác về sau, hắn đối với cảm giác con người thì càng nhiều đến từ tự mình tu luyện đến cực kỳ cao thâm kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Thậm chí có thể thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được một người nhân tính. Mà tại trong cảm nhận của hắn, dạy ạ trên thân không có mang theo nửa điểm ác khí tức, ngược lại như nắng gắt sáng chói, tràn ngập chính khí. Đây mới là hắn nguyện ý cùng dạy ạ đến đơn độc ăn cơm nguyên nhân thực sự. Iso tin tưởng phán đoán của mình, trước mắt cái này nam nhân tuyệt đối là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Thừa dịp mang thức ăn lên đứng không, Iso rốt cục tiến nhập chính đề, nhìn lấy dạy ạ hỏi, ngươi tìm lão hủ có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Không có việc gì ta mời ngươi ăn cơm làm gì? Thế nào địa, làm ta bở gì là gió lớn thổi tới. Lời này vừa nói ra, đến phiên Iso trầm mặc. Hắn tựa hồ cảm nhận được vừa rồi ra nội tâm là một loại gì cảm giác, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng lại không nói thêm gì. Nghe thanh âm cùng từ hắn cảm giác được khí tức đến xem, hắn biết đối diện ngồi người niên kỷ tuyệt đối sẽ không lớn, chí ít so với hắn khẳng định là nhỏ rất nhiều. Mà tiểu hài từ mà, có chút mang thù là rất bình thường, lòng dạ hắn rộng lớn, là sẽ không cùng tiểu hài so đo tích. Dạy á nhìn xem sau khi nghe lời của mình chỉ là cười cười Iso, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Bây giờ trầm ổn Iso hắn thấy rốt cục cùng trong trí nhớ cái kia đại tướng phụ gì tỏ dạ đối được. Mà không phải giống vừa rồi như thế là cái thiếu đánh lao ra hỏa. Bất quá dễ ả nếu là biết ý số nội tâm là nghĩ như thế nào đoán chừng hắn liền sẽ không cho là như vậy. Chậm chậm, dễ ả nhìn xem ý số mở miệng nói, tại cho thấy mục đích của ta trước đó, ta nghĩ trước cùng ngươi giới thiệu một chút thân phận của ta. Tên ta là dễ ả, là một tên hải quân. Hải quân trung tướng dễ ả. Ý số vô ý thức thốt ra, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn. Đúng. Là ta. Dễ ả gật gật đầu. Đạt được dễ ả khẳng định về sau ý số càng thêm ngoài ý muốn. Mặc dù hắn mắt không thể thấy, không nhìn thấy liên quan tới báo chí bất luận cái gì đưa tin, nhưng hắn có thể nghe được a. Gần nhất Dạ quá nổi danh, hắn đã không biết bao nhiêu lần từ chúng quanh dân chúng trong miệng nghe được liên quan tới Dạ sự tích. Đặc biệt là lúc ấy đang nghe Dạ phá hư vương hạ thất vũ hải một trong dậu cô đơm như thời điểm, hắn càng là không khỏi vì Dạ vỗ tay bảo hay. Là một gần sát tầng dưới chốt dân chúng người, hắn biết rõ vương hạ thất vũ hải cái này chế độ đối với thế giới nguy hại. Cái gì gọi là có được hợp pháp cướp đoạt quyền hải tặc? Hải tặc lúc nào cướp đoạt đều có thể hợp pháp rồi. Đối với đầu này lệ ỷ sổ từ đầu đến cuối đều cảm giác sâu sắc không cam lòng, nhưng hắn đối với cái này nhưng không có biện pháp gì. Hắn chỉ là một người bình thường, cho dù thực lực khả năng không quá phổ thông, nhưng vẫn như cũng không thay đổi được cái gì. Biết nam nhân ở trước mắt liền là dạ về sau, ỷ sổ đối dạ hảo cảm trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Khó trách một thân chính khí, thì ra là thế. Chương 109, hải quân cũng bắt bài rồi. Người đăng, cản xèo nó hay cho nên dạ trung tướng, ngươi tìm lao phu có chuyện gì không? Ỷ sổ trong giọng nói mang theo hiếu kỳ. Hắn không rõ vì cái gì thân là hải quân dạ sẽ tìm tới chính mình. Chẳng lẽ đơn thuần liền bởi vì chính mình thực lực mạnh, hay là hải quân hiện tại bắt bài rồi? Nghe vậy Dạ thoáng nghiêm mặt, nhìn xem Iso mở miệng nói, Iso tiên sinh như thế trực tiếp, vậy ta cũng không cả bù tổ loan tử, ta muốn mời ngươi gia nhập hải quân. Ta gia nhập hải quân? Nghe nói như thế Iso mang trên mặt một tia kinh ngạc. Đúng, ngươi gia nhập hải quân? Dạ mở miệng lặp lại một lần. Iso trầm mặc thật lâu. Dạ cũng không có lên tiếng đánh gậy hắn suy nghĩ, hắn biết đột nhiên đối Iso nói cái này với hắn mà nói quá đột nhiên. Hắn cần thời gian đến cân nhắc chuyện này. Lại qua tốt một đoạn thời gian, Iso mới ngẩng đầu nhìn lấy dạy ạ, dùng vô cùng chăm chú địa ngữ khí hỏi, vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta gia nhập hải quân? Bởi vì thực lực ngươi rất mạnh, mà lại tâm hệ bình dân, là cái làm hải quân chất liệu tốt. Iso trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu hiếu kỳ mà hỏi thăm, dạy ạ tiên sinh, chúng ta cái này có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt ta. Ngươi liền biết thực lực của ta rồi, mà lại làm sao ngươi biết tâm ta hệ bình dân? Dạy ạ ngoắc môi, lộ ra một vòng tiêu dung, nhạt tiếng nói, trực giác. Dạy ạ câu trả lời này có chút vượt quá ý số dự kiến, nhưng hắn lại lạ thường địa không có phản bác. Bởi vì hắn liền là dựa vào cái gọi là cảm giác để phán đoán một người thiện ác. Cho nên dạy ạ dùng trực giác giải thích hắn phía trên lời nói. Hẳn là cũng thật hợp lý a. Hải quân cao thủ nhiều như mây, hẳn không phải là rất thiếu ta loại thực lực này người a. Ý số hỏi lần nữa. Không. Rất yếu. Dạy ạ lắc đầu. Hải quân xác thực cao thủ nhiều như mây, nhưng cường giả đứng đầu lại không nhiều, giống ý số tiên sinh thực lực của ngươi cho dù tại chúng ta hải quân bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ô Iso trong giọng nói mang theo ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn. Đối với thực lực của mình hắn vẫn rất có tự tin, chí ít cho đến trước mắt hắn còn chưa từng gặp qua mạnh hơn chính mình người. Cho nên đối với Dạ lời nói hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Tâm hắn hệ bình dân quy tâm hệ bình dân, nhưng ở thực lực phương diện này hắn có mình ngạo khí. Chợt địa, Iso giống như là nghĩ đến cái gì, hướng phía Dạ hiếu kỳ mà hỏi thăm, kia so với Dạ trung tướng ngươi tới nói đâu? Gần nhất Dạ trên biển cả nguyên náo xôn xao, đủ để có thể thấy được Dạ thực lực cũng không đơn giản. Nhưng Iso hắn vẫn cảm thấy chính mình ta hẳn là so ngươi hơi mạnh như vậy một chút đi. Dạy ạ dường như ngại ngùng nói, để ỷ số không thể ỷ số. Nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Một lúc lâu sau ta có thể gia nhập hải quân, nhưng ta muốn nhìn xem ngươi so với ta mạnh hơn kia một điểm đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Như ngươi mong muốn. Dạy ạ khoe miệng nở nụ cười. Nói đến mức này ỷ số gia nhập hải quân đã có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Quá trình này cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhiều lắm là liền là mời ỷ số ăn bữa cơm. Đơn giản không thể lại đơn giản. Mà tạo thành dạng này nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là ở chỗ ý sổ bản thân. Hắn muốn là có ý cải biến cái này bẩn thỉu thế giới, chỉ bất quá một mực khổ vì không có phương pháp. Bây giờ Dạ chiêu mộ hắn tiến vào hải quân ngược lại là cho hắn cung cấp một cái phương hướng. Đã thân là người bình thường hắn không cách nào cải biến thế giới này, kia nếu là trở thành hải quân bên trong tướng lĩnh đâu? Hắn một lực lượng cá nhân xác thực rất có hạn, nhưng nếu là có thể phát động toàn bộ hải quân, như vậy rất nhiều chuyện liền đơn giản rất nhiều. Mà lại hắn tin tưởng Dạ sẽ giúp hắn, tựa như Dạ nói tới, đây là trực giác của hắn. Sau một ngày Dạ cùng Ý Sổ đi tới mấy chục hải lý bên ngoài một cái không người hoang đảo. Lúc đầu Dạ coi là Ý Sổ chỉ là ngoài miệng nói một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà thật muốn nhìn một chút Dạ nói mạnh hơn hắn kia một điểm đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Đã Ý Sổ đều như thế thịnh tình mời, kia Dạ cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa mãn hắn. Hoang đảo trung ương nơi nào đó trên đất trống, Dạ cùng Ý Sổ đứng đối mặt nhau, giữa hai người cách mấy chục mét khoảng cách. Ý Sổ nhìn lấy Dạ nhạt vừa nói, "Dạ tiên sinh, mặc dù ta cũng không phải là phần tử hiếu chiến, nhưng cũng nghĩ nhìn thực lực của mình đến tột cùng ở vào một cái dạng gì cấp độ. Dù sao trước đó, lão phu còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Yên tâm, bao để ngươi hài lòng." Dạy ạ khoe miệng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Y Sô khép cười một tiếng. Vậy lão phu liền hào hào chờ mong một chút. Dứt lời, Y Sô khí thế trên người mãnh địa biến đổi. Một giây sau, một cỗ cực lớn trọng lực chợt thêm tại dạy ạ trên thân, cho dù lấy thể chất của hắn cũng nhịn không được hai chân có chút ố lượng. Mà dạy ạ chỗ đứng vị trí chung quanh một khối nhỏ mặt đất lúc này đã bị trọng lực ép vỡ vụn không chịu nổi. Đồng thời tại trọng lực tiếp tục thực hiện hạ không ngừng bị ép thành nhỏ hơn tiểu nhân cục đá. Giờ xì no mi. Có chút ý tứ. Dạy ạ khoe miệng khép cười một tiếng, tiếp lấy một lần nữa đem sống lưng của mình thẳng tắp. Thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Ý Sổ trước người, một quyền hung hăng hướng phía hắn đập đi qua. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, chỉ gặp Ý Sổ trượng đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, chặn ra một quyền này. Thân đao tại bật sổ cụ hạ kỳ bao phủ hạ lóe ra tối tăm con trạch. Dạy ạ ánh mắt nhắm lại, nắm đấm mãnh địa bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền đem Ý Sổ đánh bay ra ngoài. Dưới chân trúc dày trên mặt đất không ngừng ma sát. Dạy ạ thật sợ hắn cái này trúc dày đợi chút nữa trực tiếp ma sát ra phát hỏa, dù sao không phải ai dạy đều là phỉ vô thượng giáp lão. Mặc kệ kinh lịch như thế nào chiến đấu đều không nửa điểm mài mòn. Tại mặt đất trượt dòng dã 5-60 mét về sau, Ý Sổ rốt cục ngừng thân thể, ngước mắt nhìn lấy Dạ Tán Dương, vô song thiết quyền. Rất là hung mãnh, còn có càng hung mãnh. Dạ nhả tâm thanh mở miệng, thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện sau lưng Ý Sổ, lại là một quyền hướng phía hắn đập đi qua. Ken lại là một trận sắt thép va chạm thanh âm, Dạ ánh mắt lộ ra có chút ngoài ý muốn. Chỉ vì Ý Sổ cũng không có quay người, nhưng hắn trượng đao lại xuất hiện tại hắn phía sau chặn một quyền này. Một giây sau, Dạ dường như cảm ứng được cái gì, thân hình lóe lên, lập tức biến mất tại vị trí cũ. Mà tại hắn rời đi một giây sau, một cỗ cường đại trọng lực chợt từ thiên khung phía trên chút xuống, tác dụng tại hắn nguyên lai chỗ đứng. Mặt đất bị cường đại trọng lực trong nháy mắt đè sập, trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Dạ thân ảnh ra bây giờ cách Ý Sổ mười mấy thước địa phương, nhưng mới xuất hiện không đến nửa giây, hắn lại lập tức hướng về sau thối lui. Chỉ vì một cỗ phạm vi vô cùng chi lớn trọng lực chợt từ thiên khung phía trên rơi xuống. Trong chốc lát, lấy Ý Sổ làm trung tâm, chung quanh hơn 100 mét mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Đất rung núi chuyển. Chương 110, trọng lực lĩnh vực người đăng, Cản Xéo Nó hay sau một thời gian ngắn đợi động tinh thoáng bình phục, chỉ gặp một cái hố cực lớn xuất hiện tại Dạ trước mắt. Mà tại cái hố trung ương, có một cây cột đá dị thường cứng chắc, cứ như vậy đứng ở trung ương, vô cùng dễ thấy. Ý Sổ đứng tại cột đá phía trên, ngẩng đầu hướng phía Dạ phương hướng vọng đi. Một giây sau, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trượng đao. Đồng thời trọng lực kèm theo đến trượng trên đao, ẩn ẩn hiện ra u tử sắc. Tiếp lấy manh hướng lấy Dạ phương hướng vung chặt mà đi. Trọng lực đao mãnh hổ. Trong chốc lát, dọc theo vung đao quỹ đạo, to lớn ngang trọng lực mãnh địa phóng thích mà ra, toàn bộ hướng phía Dạ đánh tới. Dạ ánh mắt ngưng tụ, không có chính diện chọi cứng một đao kia, mà là trong nháy mắt thuấn di đến thiên khung phía trên. Mà liền sau đó một khắc, cuồn cuộn trọng lực hướng phía Dạ nguyên lai vị trí nghiền ép mà đi. Sau lưng vô số cây cối trong nháy mắt bị đè sập, phá hư hầu như không còn, hóa thành mảnh gỗ vụn tung bay tại thiên không. Dạ túi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn trước đó sau lưng kia một mảnh rừng rậm lúc này ở giữa bị vành ra một cái hố cực lớn, một mực kéo dài đến đảo bên ngoài. Trong đó nơi đó một mảnh trống không, tất cả cây cối đều biến thành mảnh gỗ vụn. Giờ xì no mi. Uy lực quả nhiên không thể khinh thường. Dạ thấp giọng nói, nhưng ngay sau đó khỏe miệng liền nở một nụ cười. Ý Sổ thực lực cường đại mới có ý tứ, không phải không cũng quá nhàm chán. Dạ nhìn về phía dưới Ý Sổ, tiếp lấy một quyền mãnh địa cách không tung ra. Tình tượng. Một cỗ cường đại sóng xung kích hướng phía Ý Sổ mau chóng đuổi theo, ven đường bộc phát ra mãnh liệt tiếng xé gió. Cảm nhận được phía trước đánh tới cường đại công kích, Ý Sổ không nói hai lời, lần nữa đem trọng lực bám vào đến trên đao, lại là một đao vung ra. To lớn trọng lực phóng thích mà ra, cùng đánh tới sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một trận cực kỳ cường đại dư ba. Tiếp lấy song song tiêu tán thành vô hình. Phong nhận. Dạ hạ tay phải bung lên, không khí chung quanh tốc độ chạy trong nháy mắt tăng lớn, đồng thời mật độ cũng đồng dạng tăng lớn, hình thành một đạo không khí lưỡi đao, hướng phía Ý Sổ cực tốc bay đi. Ý Sổ chân phải nhẹ nhàng tại mặt đất giẫm một cái, phía dưới đá vụn chợt trôi nổi, không ngừng tụ hợp hình thành một cái tảng đá lớn, hướng phía đánh tới phong nhận bay đi. Quanh tảng đá lớn trong nháy mắt chia 5 x 7, nhưng tương tự, phong nhận lực lượng cũng bị triệt tiêu, tiêu tán thành vô hình. Thiên nhận. Dạ nhả tâm thanh mở miệng. Sau một khắc, vô số phong nhận tại Dạ sau lưng chỗ hư không hiện hiện, lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ khắp bầu trời. cảm thụ được phía trước truyền đến vô số đạo sắc bén khí tức, ỷ sồ trên trán không khỏi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, có chút nguy hiểm à. Sau một khắc, theo dạ vung tay lên, vô số phong nhận giống như là được cái gì mệnh lệnh, tranh nhau chen lấn toàn bộ hướng phía dưới ỷ sồ đánh tới. Không khí bị cắt chém thanh âm bên tai không dứt. Những này phong nhận từ bốn phương tám hướng hướng phía ỷ sồ đánh tới, hoàn toàn khóa lại hắn bất luận cái gì chạy trốn lộ tuyến, trừ phi hắn sẽ chui điện, nếu không thì không có chỗ cho hắn chạy. Bất quá ỷ sồ đối diện với mấy cái này phong nhận mặc dù kinh ngạc, nhưng sắc mặt nhưng không có biến hóa quá lớn, ý nguyên đứng tại nguyên địa. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì chạy trốn dự định. Chỉ gặp ỷ sồ hai chân trầm xuống, cũng không có vung đao, ngược lại là đem trượng đao chậm rãi thu nhập trúc trượng bên trong. Thân đao một chút xíu biến mất, đến cuối cùng còn sót lại một bước cuối cùng thời điểm, vô số phong nhận cũng đã đi tới ỷ sồ trước người không đủ 3 mét chỗ. Mà lúc này, một điểm cuối cùng thân đao cũng bị ỷ sồ nhét vào trúc trượng bên trong. Trọng lực lĩnh vực. Trong chốc lát, to lớn trọng lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, hình thành một cái đường kính 10 mét màu tím đen hình tròn lĩnh vực. Vô số phong nhận tiến vào lĩnh vực này bên trong nháy mắt tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp, bị cắt giảm vô số lần, tiếp theo tại phi hành quá trình bên trong bị trọng lực đè sập, chậm rãi vỡ nát, cuối cùng tan biến tại vô hình. Những này phong nhận đối mặt ỷ sồ trọng lực lĩnh vực liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho dù số lượng lại nhiều, cũng không có chút nào tác dụng. Từ một chiêu này, có chút ý tứ. Nhìn qua ỷ sồ trọng lực lĩnh vực, dạy ạ trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Hắn cảm giác hắn lại có thể đạo văn. Tham khảo một chút người khác chiêu thức. Ỷ sồ là đem trọng lực che kín toàn bộ hình tròn lĩnh vực, từ đó hình thành loại hiệu quả này. Nếu như hắn thông qua tăng lớn không khí mật độ, có phải hay không cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả đâu. Dạy ạ cảm thấy ý nghĩ này vô cùng có thể tin. Xem ra vẫn là đến tham khảo người khác chiêu thức lại đến khai phát chiêu thức của mình mới đơn giản hơn. Mặc dù kiến thức của hắn, sức tưởng tượng đều siêu việt thế giới này tất cả mọi người. Nhưng hắn dù sao chỉ có một cái đầu óc, không có khả năng thứ gì đều muốn lấy được. Lúc này tham khảo một chút người khác chiêu thức liền là một cái cực kỳ tốt chỗ để đột phá. Tiếp thu ý kiến của chúng. Nói quả nhiên không sai. Bất quá khai phát tương tự lĩnh vực chí ít cũng phải chờ hắn đánh xong trận chiến đấu này lại nói, hiện tại hắn muốn làm chính là đánh vỡ ỷ sồ mai rùa. Dây A nắm chặt nắm đấm, khí lưu màu trắng trong nháy mắt bao phủ mà lên, hình thành một cái màu trắng cầu che đậy bao vây lấy nó. Một giây sau, dây A mãnh địa đấm ra một quyền. Không chấn. Không gian như chiếc gương vỡ vụn, hư không lúc này đều ẩn ẩn rung động, ngay sau đó một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích trong nháy mắt từ dây A trên nắm tay bắn ra, hướng phía dưới màu tím đen lĩnh vực mà đi. Trong chớp mắt liền đi tới màu tím đen lĩnh vực trước đó. Sóng xung kích xông vào màu tím đen lĩnh vực trong nháy mắt, tốc độ đông nhiên chậm không ít, nhưng so với trước đó phong nhận tới nói lại đã khá nhiều. Vẫn tại lấy một loại cũng không tính chậm tốc độ hướng phía ỷ sồ đánh tới. Ỷ sồ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đem cắm đi vào trượng đao một lần nữa rút ra, đưa ngang trước người. Một giây sau, sóng xung kích liền đánh vào hắn trượng trên đao, đem thân thể của hắn đánh bay. Bay ngược lấy ỷ sồ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, tại hắn di vãng giao thủ kinh nghiệm bên trong, còn là lần đầu tiên có người có thể đột phá hắn trọng lực lĩnh vực. Quả nhiên, hải quân cường giả không thể khinh thường. Ỷ sồ cũng không có vì vậy mà cảm thụ khó chịu, ngược lại phi thường vui vẻ. Làm một đỉnh cấp cường giả, cho dù hắn lại thế nào không thích chiến đấu, vậy đối với chiến đấu bản năng cũng sẽ để bọn hắn thích loại này tràn ngập áp lực cảm giác. Có giống nhau trình độ cường giả có thể lẫn nhau nghiệm chứng thực lực của mình, cái này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Nhớ tới ở đây, Ỷ sồ khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Mà lúc này hắn cũng đã bay ra hắn chế tạo cái danh to kia phạm vi, rơi đến trên mặt đất. Tiếp lấy không nói hai lời lập tức trầm xuống, đem trượng đao thu nhập trúc trượng. Một giây sau, vài vòng tử sắc gợn sóng từ trên người hắn tản ra, hướng phía thiên khung mà đi. Đây là, nhìn xem cái này quen thuộc động tác, dạy ạ thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy mánh ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời. Thiên khung phía trên vẫn là mênh mông vô bờ xanh thẳm, chợt có mấy đóa mây trắng tô điểm, tựa hồ cũng không khác thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, một cái mông lung điểm đỏ chợt xuất hiện trên bầu trời. Đồng thời theo thời gian tiếp tục trôi qua, cái này điểm đỏ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Mà cái này điểm đỏ không phải cái khác, chính là bị ỷ sồ sử dụng năng lực từ vũ trụ dẫn dắt mà đến thiên thạch. Chương 111, tiểu chiến người đăng, cản xéo no hai thiên thạch tốc độ rơi xuống cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền tới đến khoảng cách hòn đảo không đủ 500 mét trên không. Dạy ạ chậm rãi nâng tay phải lên, thưa không nắm bảo. Một giây sau, tốc độ vốn nên càng nhanh thiên thạch tại lúc này tốc độ đột nhiên chợt hạ xuống, phản phất lâm vào một cái to lớn trong vũ bùn. Lần nữa giảm xuống mấy trăm mét về sau, cái này thiên thạch vậy mà thần kỳ đứng tại không trung. Kia từ vũ trụ bị dẫn dắt mà đến, nhận tác dụng của trọng lực không ngừng gia tăng to lớn động năng tại lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dạy ạ tay phải bao trùm màu trắng cầu che đậy, một quyền mãnh địa vung ra. Quanh thiên thạch bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng hướng phía chung quanh lan tràn. Một hơi về sau, cái này vẫn thạch khổng lồ ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ hòn đá hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Dạy ạ cứ như vậy lặng lặng nhìn qua ỷ sồ, ỷ sồ cũng như thế lặng lặng địa vọng lấy hắn. Một giây sau hai người đồng thời hướng phía đối phương vọt lên đi qua. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ bên trong cũng tiếp thu được một đầu làm cho người khiếp sợ tin tức. Cái nào đó trong văn phòng, một cái hải quân đang ngồi ở trước bàn làm việc, trong tay bưng một ly trà, không ngừng có nhiệt khí phiêu đãng. Hắn hai chân dựng ở trên bàn làm việc, cả người toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai chữ: hài lòng. Không có cách, ai bảo công tác của hắn nội dung quá dễ dàng, hoàn toàn có thể nói là lánh lương đến hưởng thụ. Công tác của hắn nội dung chỉ có một cái kia chính là trông coi trên bàn công tác một cái toàn thân màu bạc điện thoại trùng. Nói là trông coi, nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần thủ. Cú điện thoại này trùng từ khi hắn đi tới nơi này cái cương vị về sau còn không có vang lên một lần. Cho nên hoàn toàn không cần phải để ý đến, hắn chỉ cần hưởng thụ hắn trà nóng liền. Bở rủ sơ bở rủ sơ bở rủ sơ bở rủ sơ lúc này, một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên, hắn ngơ ngác một chút, thủ hạ ý thức hướng trong ngực với tới, đồng thời nói lẩm bẩm, không phải nói giờ làm việc không cần gọi điện thoại cho ta mà. Mặc dù ta mỗi ngày mò cá, nhưng cũng tốt xấu khắc chế một điểm, không muốn rõ ràng như vậy à. Mặc dù tại nhà rảnh, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt nghe, nhưng khi hắn xuất ra trong túi điện thoại trùng về sau mới phát hiện cú điện thoại này trùng cũng không có đang vang lên. Nhưng vấn đề là tiếng vang vẫn không có ngừng. Chợt điện, trên mặt của hắn mánh lộ ra vô cùng biểu tình kinh hãi. Trong phòng này điện thoại trùng, ngoại trừ trên tay hắn cái này, vậy cũng chỉ có. Hắn đột nhiên hướng phía trên bàn nhìn lại, kết quả không ra hắn sở liệu. Cái kia hắn thấy chưa hề không có vang lên ngân sắc điện thoại trùng lúc này đang không ngừng phát ra bợ rủ sở thanh âm. Cái này, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thuận trán của hắn chảy xuống, hắn nhưng là biết cái này ngân sắc điện thoại trùng một vang đại biểu cho cái gì. Cái này ngân sắc điện thoại trùng cùng kim sắc điện thoại trùng là nguyên bộ. Kim sắc điện thoại trùng dùng cho gửi đi tín hiệu, ngân sắc điện thoại trùng dùng cho tiếp thu tín hiệu. Cho nên ngân sắc điện thoại trùng một vang liền mang ý nghĩa nó tiếp thu được kim sắc điện thoại trùng phát ra tín hiệu. Mà kim sắc điện thoại trùng phát ra tín hiệu thì mang ý nghĩa đồ ma lệnh phát động. Cái gọi là đồ ma lệnh chỉ là đốt sạch hết thảy cực kỳ tàn ác công kích. Đối phát ra tín hiệu địa phương tiến hành không khác biệt công kích. Đồ ma lệnh cơ bản phối trí từ 10 chiếc quân hạm, 5 tên trung tướng cùng hải quân tinh anh chiến lược tạo thành. Đại tướng ngược lại là không có tham dự vào trong chiến đấu. Nhưng cái này phối trí đã đầy đủ kinh khủng, đủ để đối mặt tuyệt đại đa số tình huống. Khi phản ứng về sau, cái này hải quân không có chút gì do dự, liền lập tức đem trong tay ngân sắc điện thoại trùng cầm lấy, hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Không bao lâu, hải quân tổng bộ liền lập tức sôi trào lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bộ đội tập kết thân ảnh. Không có thời gian bao lâu, 5 chiếc cỡ lớn hải quân quân hạm liền từ hải quân bến cảng xuất phát, hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Hiệu suất bên trên có thể nói làm được cực hạn. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là đối chính phủ thế giới dưới trướng NES lò bị tiến hành không khác biệt hủy diệt đặc kích. Bọn hắn cũng mặc kệ hòn đảo này có phải hay không thuộc về chính phủ thế giới, bọn hắn chỉ biết là thi hành mệnh lệnh. Một bên khác, dạy ạ cùng ỷ sổ hai người chiến đấu cũng đã kết thúc. Trên người của hai người đều chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, dù sao chỉ là nho nhỏ luật bản, không cần thiết ra tay ác như vậy. Mà trải qua một phen chiến đấu về sau, hai người đối với thực lực của đối phương đều có hiểu rõ nhất định. Ỷ sổ cũng thừa nhận trước đó dạy ạ nói tới mạnh hơn hắn một điểm luôn luận. Cái này xác thực không có vấn đề. Mặc dù hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng trên cơ bản tuyệt đại bộ phận uy lực khá lớn chiêu thức tất cả đều dùng qua, chỉ bất quá không có chỗ nào mà không phải là bị Dạ nhẹ nhõm hóa giải. Dạng này đến xem, Dạ A đúng là mạnh hơn hắn, mà lại mạnh còn không phải chỉ có một chút. Dạ A nhìn xem Vị Sổ, mở miệng nói, "Chúng ta tiếp xuống liền ở trước ngươi hòn đảo kia lên đi, ta sẽ thông báo cho Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái, để hắn làm chiếc quân hạm tới đón chúng ta. Ta cũng không muốn lại ở trên biển qua dã nhân đồng dạng sinh hoạt." Dã nhân sinh hoạt? Vị Sổ có chút ngộng, nhưng Dạ cũng không có giải thích gì tứ, mà là móc ra điện thoại trùng liền đánh đi qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại trùng được kết nối. Mọ xì, ta là Sengoku. Sengoku nguyên soái. Thu tiền. Ở xa hải quân bản bộ Sengoku nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra một tia mộng bức. Trầm mặc một hồi, Sengoku trực tiếp mở miệng, dạy ạ, ngươi có ma bệnh. Sengoku một mặt không hiểu đấu, mở miệng câu nói đầu tiên liền nói với hắn thu tiền. Cái này không có bệnh thật nói không lại đi. Ai ngờ đối diện lại truyền đến càng thêm phách lối lời nói. Sengoku. Cho ngươi cái mặt mũi bảo ngươi một tiếng nguyên soái, không nể mặt ngươi ngươi chính là tiểu chiến hiệu chưa? Ai cho phép ngươi dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta? Sengoku lại một lần nữa mở bức, dạy ạ hai câu này trực tiếp để hắn phát ra linh hồn tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sau một khắc, một nhiều sợi gân xanh tại Sengoku trên trán bạo khởi, trong tay ống nghe nếu như không phải hắn còn tồn lấy một tia lý trí đã sớm bị hắn bóp nát. Sau một khắc, Sengoku lập tức đứng người lên, đem trong tay ống nghe cầm tới bên miệng, tức giật quát, dạy ạ, ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi nhất định phải chết, cũng dám như thế đối nguyên soái nói chuyện, ta nhất định phải. Ta lôi kéo được một tên đại tướng cấp chiến lược gia nhập hải quân. Dạy ạ thanh âm không lớn, mà lại vô cùng bình thản, nhưng lại tựa hồ có loại không hiểu ma lực. Để Sengoku lửa giận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại song nhược chuyết lâm vào mộng bức bên trong. Chỉ có trước mắt toàn bộ thân thể đều dính lấy Sengoku nước bọt điện thoại trùng tại y mắng địa kháng nghị. Ngươi mới vừa nói cái gì? Sengoku vô ý thức hỏi. Ta nói, tiểu chiến, ta giúp chúng ta hải quân lôi kéo được một cái đại tướng cấp chiến lược. Dạy ạ thanh âm nhàn nhạt từ điện thoại trùng đối diện truyền đến. Lúc này Sengoku hoàn toàn không có để ý ạ đối với hắn xưng hô, đây trong đầu đều là lôi kéo đại tướng hai cái này từ. Sau một khắc, Sengoku mãnh địa từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối điện thoại trùng kia bưng kích động nói, ngươi nói là sự thật. Chương 112, tứ hoàng ở giữa tiếp xúc. Người đăng, cản xèo no hay thật không trách Sengoku kích động như thế, thật sự là đại tướng cấp chiến lược cho dù là bọn hắn hải quân bản bộ đều lắc đắc không có mấy. Trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 cái. Hán, gặp tam đại tướng cùng dạy ạ. Không nên nhìn 6 cái đại tướng cấp chiến lược giống như rất nhiều. Phải biết bọn hắn hải quân thế nhưng là hội tụ trên thế giới tất cả ưu tú nhất quân nhân mới ra bọn hắn 6 cái. Mà lại hắn cùng gặp đều đã dần dần đi vào tuổi già. Cũng không biết còn có thể duy trì hiện tại chiến lược bao lâu. Mỗi một cái đại tướng cấp chiến lược mặc kệ là đối bọn hắn hải quân, hoặc là trên thế giới thế lực khác, đều là thuộc về cấp chiến lược vũ khí. Có đôi khi thậm chí có thể chi phối một phương cỡ lớn chiến tranh thắng bại. Cho nên bây giờ nghe Dạ nói lôi kéo được một cái đại tướng cấp chiến lược gia nhập bọn hắn hải quân tự nhiên là kích động thêm hưng phấn. Nói thế nào? Trước cho cái trung tướng chức vị thôi. Dạ thanh âm lần nữa từ điện thoại trùng bên trong truyền đến. Cho. Nhất định phải cho. Sengoku lập tức mở miệng, ngữ khí kiên định. Đó là cái thực lực vì bên trên thế giới, chỉ cần thực lực đầy đủ, như vậy đặc biệt tăng lên hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là một cái trung tướng chức vị mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tốt, chúng ta bây giờ tại Sĩ Dụ đảo, ngươi phái chiếc quân hạm tới đón chúng ta đi. Nói xong, Dạ ạ liền trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại hắn thế nhưng là đại công thần, tùy tiện cho Sengoku vùng sắc mặt. Sau khi cúp điện thoại, Sengoku vẫn như cũ đứng thẳng người, ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn còn chưa tan đi đi. Tiếp lấy khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cực khoảng cách xa, thấy được Zet lại nạ đỉnh tòa kia cao ngất đám mây kiến trúc. Thấp giọng nhỉ mà nói, xem ra cũng nên là thời điểm hướng chính phủ thế giới nhiều muốn mấy cái đại tướng chức vị. Đại tướng vị trí cũng không nhất định phải là ba cái, nhưng trước mắt hải quân xác thực chỉ có ba cái đại tướng danh ngạch. Đây chính là vì cái gì Dạ quân hàm một mực không thăng nổi đi nguyên nhân. Không phải lấy Dạ thực lực cùng công tích đã sớm có thể đảm nhiệm đại tướng. Muốn gia tăng đại tướng danh ngạch nói nhất định phải đến hướng chính phủ thế giới xin, trải qua tối cao trung tâm quyền lực gò rồi sẽ tự mình phê duyệt. Bởi vì nhiều một vị đại tướng liền đại biểu quyền lực tiến một bước phân hóa, mặc dù nói đương nhiệm tam đại tướng cơ hồ đều không để ý quyền lực này chính là. Nhưng trên chế độ xác thực là như vậy, đại tướng các loại đặc quyền đều so trung tướng lớn hơn nhiều, cho nên muốn bao nhiêu một vị đại tướng khẳng định đến hướng chính phủ thế giới xin. Cũng tỉ như đồ ma lệnh hoàng kim điện thoại trùng, đây là chỉ có đại tướng trở lên cấp bậc mới có thể bị chính phủ thế giới trao tặng quyền lực. Kỳ thật trước kia giả thực lực đạt tới đại tướng cấp thời điểm sẻn gỗ cụ cũng đã bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Nhưng vẫn không có làm cuối cùng quyết định. Hiện tại giả lại cho hắn lôi kéo được một cái đại tướng cấp chiến lực, vậy thì nhất định phải được nhanh điểm đánh thân hình. Mà lại muốn duy nhất một lần xin hai cái. Nghĩ tới tương lai hải quân có thể sẽ xuất hiện 5 cái đại tướng cùng đại chẳng cảnh, sẻn gỗ cụ cũng cảm giác trở nên kích động. Muốn làm liền làm, việc này không nên chậm trễ. Sẻn gỗ cụ lập tức tọa hạ thân thể bắt đầu tiến hành báo cáo biên soạn, hắn muốn tận năng lực lớn nhất nhanh chóng hoàn thành chuyện này. Si Dung ở trên đảo, Dạ ạ cúp điện thoại, nhìn xem vị số mở miệng nói, song thực lực của ngươi đã đạt đến đại tướng cấp, nhưng trước mắt mà nói tạm thời còn thăng nhiệm không được đại tướng, chỉ có thể trước cặn cái trung tướng. Tốt, ý số gật gật đầu. Hắn tự thân đối quyền lực cùng địa vị kỳ thật cũng không nhu cầu danh lợi. Bất quá hắn cũng biết trở thành đại tướng càng có lợi hơn với hắn mượn nhờ hải quân lực lượng tới lui làm một chút đối bình dân hữu ích sự tình. Nhưng vấn đề là hắn vừa gia nhập hải quân, đại tướng chức vị không có khả năng vừa lên đến liền cho hắn. Dạ ạ tư lịch so với hắn lão, thực lực mạnh hơn hắn cũng còn chỉ là cái trung tướng, hắn đối với trung tướng còn có cái gì không hài lòng đâu. Trung tướng tại hải quân bên trong cũng coi là cao tầng, rất nhiều quyết sách đều có thể tham dự vào, cho nên tạm thời tới nói trung tướng chức vị cũng đã đủ rồi. Tốt đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ quân hạm tới đón chúng ta. Lúc đầu ta còn dự định tiếp tục lữ hành, hiện tại gặp ngươi, vậy liền cùng ngươi cùng một chỗ về hải quân bản bộ đi. Dù sao ngươi thế nhưng là ta dẫn tiến vào hải quân. Dạ ạ ánh mắt nhắm lại, nhìn trước mắt ỷ sổ, hắn nghĩ tới một cái có thể nhanh chóng tăng cường hắn thể phách phương pháp. Nếu như kế hoạch có thể được nói. Hắc hắc. Hắc hắc. Im chờ lấy lao tử làm nát ngươi. Một bên khác, Lật Lệ Sâm Hải vực bên trên. Nơi này là cùng Mao Jitius Hải vực liền nhau một cái hải vực. Lúc này, mấy chiếc thuyền hải tặc chính đi thuyền ở chỗ này, trong đó vị tại chính giữa chính là một chiếc hình thể to lớn cá voi đầu thuyền hải tặc. Chính là Moby giờ y cờ cờ, mà tại Moby giờ y cờ cờ bông thuyền, dâu trắng ngồi ngay thẳng, trên thân rắn đầy thuốc thiếp, đồng thời đánh lấy sâu châm, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang nghỉ ngơi. Chợt, trên khán đài hải tặc dường như nhìn thấy cái gì đổ bật ghê gớm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh hãi, đồng thời giọt giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán chảy xuống. Hắn lập tức đi theo trên khán đài nhảy xuống tới, rơi xuống đất phát ra một đạo tiếng vang. Bông thuyền đông đảo đội trưởng cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua, kim cương rổ rủ trên mặt bất mãn nói, "Uy uy, xảy ra chuyện gì rồi?" Lỗ mãng, ta bên kia chỉ gặp cái này hải tặc lắp bắp địa mở miệng, đồng thời tay không ngừng chỉ vào một phương hướng nào đó. Ướm dâu trắng chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn phía hắn, nhạt tiếng nói, tỉnh táo. Hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì? Ngươi là chúng ta băng hải tặc dâu trắng người, gặp được chuyện gì cũng không thể mất phân tức, biết không? Nhẹ nhàng một chút, nói, xảy ra chuyện gì? Nghe vậy cái này hải tặc hít thở sâu mấy khẩu khí, đem tâm tính chậm rãi bình phục, tỉnh táo lại về sau nhìn xem dâu trắng nói ra, lao cha, băng hải tặc tóc đỏ thuyền hướng phía chúng ta cái phương hướng này dựa đi tới. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trên thuyền đông đảo đội trưởng sắc mặt cùng nhau biến đổi, lộ ra một vòng chấn kinh. Lúc này bọn hắn cũng tin tưởng vì cái gì cái này hải tặc vừa mới bắt đầu sẽ là như vậy kinh hãi bộ dáng. Tóc đỏ, dô dơ trên thuyền tiểu quỷ, hắn tới tìm ta làm gì? Dâu trắng ánh mắt nhắm lại, thấp giọng nỉ non nói, gia hỏa này hẳn không phải là tới tìm ta đánh nhau a? Dâu trắng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như là, lao tử không ngại để ngươi tên tiểu quỷ này chìm vào biển cả. Dâu trắng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh ý, mặc dù hắn cùng Dạ trong chiến đấu bị thương đến bây giờ cũng còn không có tốt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Trên thế giới này, không ai có thể khiêu khích hắn dâu trắng. Cho dù thụ thương hắn cũng không có khả năng chịu thua, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Đem thuyền dừng ở cái này, nhìn xem tóc đỏ tên tiểu quỷ này muốn làm gì. Dâu trắng nhạt tiếng nói, từ tình huống này đến xem, băng hải tặc tóc đỏ tuyệt đối là hướng về phía bọn hắn băng hải tặc tới. Không phải không có khả năng biết hắn băng hải tặc dâu trắng tại tình huống nơi này hạ còn hướng bên này gần lại. Tân thế giới bọn hắn tứ hoàng băng hải tặc ở giữa đều có riêng phần mình địa bàn, bình thường mà nói song phương coi như gặp được đều sẽ đi vòng qua. Bởi vì hai cái tứ hoàng đoàn ở giữa tùy tiện khai chiến mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Nói chung chỉ có ma sát nhỏ, không có đại xung đột. Hiện tại băng hải tặc tóc đỏ cái này diễn xuất, dâu trắng cũng muốn nhìn xem tóc đỏ tiểu quỷ kia trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 113, mạnh nhất hạ ảo sổ cụ. Người đăng, cản xèo nó hay không bao lâu, băng hải tặc tóc đỏ chủ thuyền Dẹt Phi Foster liền đi tới mộ bị giờ ít cờ cờ bên cạnh. Chật, một thân ảnh từ Dẹt Phi Foster bên trên nhảy tới mộ bị giờ ít cờ cờ băng thuyền. Trong chốc lát, mộ bị giờ ít cờ cờ bên trên đám người cùng nhau đem ánh mắt hướng phía cái hướng kia nhìn đi qua. Bọn hắn vị trí ở vào thượng tầng, mà người kia nhảy xuống vị trí là tầng dưới. Mặc dù không có gặp thân ảnh của đối phương, nhưng mọi người đã biết thân phận của người kia. Bởi vì từ khi hắn đi vào mộ bị giờ ít cờ cờ bên trên sau, đám người cũng cảm giác một cỗ cảm giác bị đè nén quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng. Đây là đối mặt thế giới đỉnh cấp cường giả lúc bản năng phản ứng. Đông, đông. Bước chân đạp ở mặt đất thanh âm truyền đến, thanh âm này phảng phất là tại chúng nhân trong lòng vang lên, không hiểu để bọn hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Sau một khắc, một cỗ vô cùng cường đại hạ sổ cụ từ tiền phương manh địa đánh tới. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm giác mình phảng phất bị dìm ngập tại hạ sổ cụ quần quần dòng lũ bên trong. Phù phù. Một cái hải tặc đống nhiên sắc mặt trắng nhợt, ngã xuống. Mà cái này khẽ đảo giống như là phát động cái gì chốc mở, từng cái hải tặc như là hạ như sủi cảo liên tiếp ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, đã mất đi ý thức. Kim Cương Rồ rủ ánh mắt nhìn chằm chằm hạ sổ cụ đánh tới phương hướng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tán thán nói, cỡ nào cường đại hạ ảo sổ cụ. Tâm trí không kiên định người ngay cả đối mặt tư cách của hắn đều không có. Trung quanh còn lại đội trưởng nghe nói như thế cũng là không khỏi đồng ý gật đầu. Mạnh như thế lớn hạ sổ cụ bọn hắn xác thực là lần đầu tiên gặp, liền ngay cả bọn hắn lao cha có vẻ như đều không có. Nghĩ tới đây, đám người lại không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía dâu trắng. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, dâu trắng khỏe miệng không khỏi kéo ra. Bọn này đần nhi tử tùy tiện xoay một chút là hắn biết bọn hắn muốn thả cái gì cái rắm. Tức giận mà nhìn xem bọn hắn nói ra, lão tử hạ sổ cụ xác thực không có tóc đỏ tiểu tử kia mạnh, điểm ấy ta thừa nhận. Đơn thuần hạ ảo sổ cụ, tóc đỏ tiểu quỷ này là ta gặp qua hạ sổ cụ người mạnh nhất một trong, duy nhất có thể cùng hắn sánh vai người chỉ có. Lời nói ở giữa, dâu trắng trong đầu xuất hiện một cái bạo tạc đầu thân ảnh. Lúc này, một đạo mảnh gỗ vụn vỡ vụn thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ thuyền bên cạnh chỗ tấm ván gỗ lúc này ở cường đại hạ sổ cụ quét sạch hạ xuất hiện đạo đạo vết rách. Không đợi đám người quá nhiều kinh hãi, tóc đỏ thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Chỉ gặp tóc đỏ chính từng bước một hướng phía dâu trắng đi tới, tay phải kéo lấy một cái to lớn bầu rượu, đi vào dâu trắng trước người không đến 10 mét chỗ đứng vững, ngẩng đầu nhìn dâu trắng lộ ra một cái tiêu dung. Không có ý tứ. Mới vừa lên địch thuyền liền đến một hạ mã uy. Dâu trắng hơi nheo mắt lại, nhìn xem tóc đỏ nhạt tiếng nói, "Tiểu quỷ, nếu như ngươi là đến tìm phiền toái ta không ngại để ngươi chìm vào biển cả." "Dĩ nhiên không phải. Không thấy ta mang theo rượu tới sao? Đây là một loại có thể chữa thương rượu, ta không có chiến đấu ý tứ. Mặt khác, có thể để cho ta và ngươi đơn độc trò chuyện một hồi sao? Ta có việc thương lượng với ngươi." Lời này vừa nói ra, lập tức có cái hải tặc hướng phía tóc đỏ kích động mà hỏi thăm, "Ừm, tóc đỏ, ngươi nghĩ đối với chúng ta lão cha làm cái gì? Các ngươi đi xuống đi, để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện." Không đợi cái này hải tặc nói tiếp chút gì, dâu trắng trực tiếp ngắt lời nói. Thế nhưng là, hắn còn muốn nói chút gì, nhưng Marco lại trực tiếp tới kéo hắn lại, nói, "Tóc đỏ tên kia không phải sẽ làm loạn người. Đã lão cha đều nói, chúng ta nghe lão cha liền tốt." Đây là hai cái tứ hoàng băng hải tặc thuyền trưởng ở giữa nói chuyện, chúng ta xuống dưới đợi liền tốt. Dứt lời, Marco liền hướng phía tầng dưới đi đến. Còn lại đội trưởng nhìn thấy Marco đều làm như vậy cũng không có do dự nữa, cùng nhau đi theo phía sau hắn đi xuống. Chỉ chốc lát sau, thượng tầng cũng chỉ còn lại có dâu trắng cùng tóc đỏ hai người. Tóc đỏ ngồi dưới đất, trước mặt đặt vào một cái chén lớn, hắn cầm trong tay lớn bầu rượu cái nắp mở ra, đem trước mặt mình bắt đổ đầy. Tiếp lấy trực tiếp đem rượu ấm ném cho dâu trắng. Dâu trắng tiếp nhận bầu rượu, ngửi một cái rượu mùi thơm về sau mở miệng nói, "Tây Hải rượu." Tuy là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, tiếp lấy còn nói thêm, không phải cái gì hàng thượng đẳng a. Tóc đỏ cười cười, trong mắt của ta, rượu ngon nhất vẫn là loại kia có thể thấm vào ruột gan rượu, đây là ta cố hương rượu, hương vị rất không tệ, ngươi thử một chút. Nghe vậy dâu trắng cũng không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đối ấm miệng từng ngụm địa uống. Sau một lúc lâu mở miệng nói, cũng không tệ lắm. Cho nên, ngươi tiểu quỷ này tìm ta đến cùng có chuyện gì? Dâu trắng liếc qua tóc đỏ, nhàn nhạt mà hỏi thăm. Tóc đỏ không có trực tiếp trả lời, mà là nói một cái nhìn như không quan hệ chút nào chủ đề. Ta nhiều năm như vậy đã trải qua vô số lần chiến đấu, trong đó cũng nhận qua vô số tổn thương. Nhưng cho đến ngày nay, ta vẫn cảm giác gần ẩn làm đau chỉ có. Lời nói ở giữa, tóc đỏ đem ngón tay chỉ hướng mình mắt trái vết sẹo. Đạo này vết sẹo không phải mạo hiểm đưa đến, mà là bị người gây thương tích. Người này liền là các ngươi trên thuyền dâu đen tịt. Nói đến đây, tóc đỏ vô cùng chăm chú mà nhìn xem dâu trắng, nói, ta có thể rất xác định cùng ngươi nói, ta lúc ấy cũng không có chủ quan. Cho nên, ngươi biết ta có ý tứ gì à? Dâu đen giấu giếm rất sâu. Từ ấy năm tới nay như vậy xưa nay không tranh đoạt đội trưởng, mà là sống ở dâu trắng ngươi ánh sáng chói mắt phía dưới. Hắn tại xúc tích lực lượng. Bây giờ hắn phản bội chạy trốn các ngươi băng hải tặc, dã tâm của hắn cũng theo đó bại lộ. Hắn đang ngó chừng ngươi vị trí kia. Ngươi muốn nói cái gì? Dâu trắng ánh mắt nhắm lại. À sợ rất mạnh. Ta đều biết. Tuổi còn trẻ liền có thể lên làm các ngươi nhị phiên đội trưởng. Nhưng Hiện tại còn không phải hắn cùng dâu đen lên xung đột thời điểm, ta nói như vậy, dâu trắng ngươi có thể hiểu ta có ý tứ gì sao? Dâu trắng trầm mặc, hắn đương nhiên biết tóc đỏ có ý tứ gì. Tả hữu liền là đang nói ạ sở cũng không phải là dâu đen đối thủ, nếu như cùng dâu đen lên xung đột đến lúc đó nguy hiểm vẫn là ạ sở. Dâu trắng trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn xem tóc đỏ nói ra, cho nên ngươi là muốn cho ta ngăn cản ạ sở, để hắn không nên cùng tiếp xúc. Không sai. Tóc đỏ gật gật đầu. Dâu trắng lần nữa trầm mặc, bất quá lần này sau khi trầm mặc lại chợt bộc phát ra một trận cười to. Ha ha. Ha ha ha. To lớn tiếng cười để ở vào tầng dưới đông đảo đội trưởng tất cả đều đem ánh mắt nhìn đi qua, miệng bên trong không tự giác dưới đất thấp lẩm bẩm nói, lão cha. Cười xong về sau, dâu trắng ánh mắt nhìn chằm chằm tóc đỏ, mở miệng nói, tiểu quỷ, lúc nào đến phiên ngươi đến dạy ta dâu trắng làm việc. Chương 114, chỗ tốt gì đều để ngươi chiếm. Ngươi đăng, cản xẹo nó hai một cái rô rơ trên thuyền tiểu quỷ, cũng dám đến đúng ta khoa tay múa chân. Bất kể là ai, chỉ cần lên thuyền của ta, coi như hắn có ngốc, đó cũng là con của ta. Thì cái kia hỗn đản phạm vào trên thuyền tuyệt đối không thể phạm thiết luật. Bị giết hại tử linh hồn muốn đi đâu? Thiếu nhân nghĩa, đây là một đạo không thể vượt qua lôi chỉ. Giáo hội tịch tên hỗn đản kia đạo lý này, chẳng lẽ không là trách nhiệm của ta sao? Nói, dâu trắng lại manh manh hướng phía miệng bên trong rót rượu, cho đến đem rượu trong bầu tất cả rượu đều uống xong. Biết sao? Ngu xuẩn. Muốn nói với ta dạy ngươi còn sớm 100 năm đâu. Nói xong, dâu trắng đem bầu rượu trong tay hướng phía tóc đỏ bên cạnh ném đi qua. Tóc đỏ không nói tiếng nào, hơi cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Trầm mặc địa cầm lấy trên đất bát, đối cái bát đem bên trong rượu toàn bộ uống xong. Trầm rãi đứng người lên, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem dâu trắng, chậm rãi rút ra bên hông dị phần. Thời đại này, muốn bạo tẩu, ai cũng không cách nào ngăn cản. Vậy thì thế nào? Lão phu thế nhưng là dâu trắng a. Dâu trắng lần nữa hô lên kinh điển danh ngôn, tiếp lấy một thanh rút qua để ở một bên mũ dạ cụ mọ gì, hung hăng hướng phía tóc đỏ chặt đi qua. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, một cú cực mạnh ba động lấy hai người làm trung tâm hướng phía bốn phía phóng thích mà đi. Ở vào tầng dưới bạch đoàn đám người nhao nhao cảm nhận được cố khí tức này, mãnh ngẩng lên đầu hướng phía thượng tầng phương hướng nhìn lại. Tóc đỏ cái kia hỗn đản, đối lao cha làm cái gì? Một cái hải tặc ngữ khí kích động. Đừng hoảng hốt, tóc đỏ tên kia không phải sẽ làm loạn người. Mắt cô trấn an hắn một tiếng. Chợt, dù dù mang theo khiếp sợ thanh âm từ một bên truyền đến. Uy, các ngươi mau nhìn trên trời. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau vô ý thức hướng phía trên nhìn lại. Đập vào mi mắt là không ngừng quần quần tầng mây, đồng thời từ giữa đó rõ ràng địa cắt ra. Mây bị đánh mở. Không, là thiên liệt, sau đó không lâu, Zephyr Foster chậm rãi đi xa. Bong thuyền, bèn bẽ mạn lường tóc đỏ một chút, chậm rãi đốt một điếu thuốc, nhặt tiếng nói, xem ra là thất bại à. Đúng vậy à. Lúc đầu ta kỳ thật cũng không có ý định sẽ thành công. Tóc đỏ gật gật đầu. Tới tiếp xúc dâu trắng trước đó hắn liền đã làm tốt đối phương sẽ không đồng ý chuẩn bị. Dù sao dâu trắng kiêu ngạo như vậy một người khẳng định là không vui người khác đối với hắn cơ tay múa chân. Coi như hắn có thể là đúng cũng giống vậy. Chỉ có thể nói tình huống bây giờ dần dần đã trở nên không thể vãn hồi. Hy vọng trên đại dương bao la sẽ không bởi vậy sinh ra ảnh hưởng quá lớn đi. Tóc đỏ thở dài một hơi, tiếp lấy ánh mắt yếu ớt địa nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Trong ngay mắt, lại là mấy ngày đi qua. Si Dục ở trên đảo, Dạ Hạ cùng Ý Sổ rốt cục chờ đến Sẻn Gỗ Cụ phái tới đón hắn nhóm quân hạm. Hai người không có tiếp tục lưu lại, mà là trực tiếp lên thuyền liền lập tức trở về địa điểm xuất phát. Uy, cái kia ai, tới đây một chút. Dạ Hạ hướng phía trên thuyền một cái hải quân hô. Rõ nghe vậy hắn lập tức chạy tới, thân thể thẳng tắp địa đứng tại Dạ Hạ trước mặt. Có thể làm phiền ngươi giúp ta đi để đầu bếp làm hai bát kéo mì sao? A, không đúng. Hai bát khả năng không quá đủ, tới trước cái 10 bát. Rõ hắn hướng phía Dạ Hạ kính cái quân lễ, liền lập tức hướng phía buồng nhỏ trên tàu vị trí chạy tới. Dạ Hạ quay đầu nhìn xem Ý Sổ, vừa cười vừa nói, kỳ thật lên làm tướng lĩnh cũng còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là rất nhiều việc vặt không cần mình đi làm, giao cho người phía dưới liền tốt. Chờ đến lúc đó Sẻn Gỗ Cụ lao ra hỏa kia chính thức trao tặng ngươi trung tướng chức vị, về sau ngươi liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Bất quá ở trước đó, tới trước nếm thử hải quân bên trong đầu bếp tay nghề, nhìn xem cùng ngươi kia làm không phải người ăn đồ vật so ra thế nào. Dạ Hạ vẻ mặt tươi cười nói, nhưng nụ cười này làm thế nào nhìn làm sao lộ ra giả. Không có cách nào. Từ khi ngày đầu tiên thử một phen Ý Sổ tay nghề về sau, hắn liền đối với hắn làm chén kia mì sợi khắc sâu ấn tượng. Dạ Hạ kỳ thật rất hiếu kỳ, hắn là thật không rõ vì cái gì mì sợi loại vật này cũng có thể làm ra hắc ám thức ăn trình độ, cũng là làm có Ý Sổ. Ý Sổ nghe được Dạ Hạ lời này về sau trên mặt cũng là lộ ra một vòng xấu hổ. Bất quá cái này có thể trách hắn sao? Nói thế nào hắn cũng là một người mù, muốn người mù làm mì sợi coi như xong, đến tột cùng còn muốn cầu hắn làm ăn ngon. Làm sao chỗ tốt gì đều để ngươi chiếm đâu? Thật là. Không đợi bao lâu, mới bắt nóng hôi hổi mì sợi liền được bưng lên. Dạ Hạ lập tức liền cầm lên trong đó một bát mở miễn, không đến 10 giây liền đem nguyên một tô mì ăn vào bụng, đồng thời còn không quên nhìn xem Ý Sổ nói ra, đến, nếm thử hương vị, nhìn xem cùng ngươi làm có cái gì khác biệt. Ý Sổ im lặng uy vô ngữ, ăn vẫn là đến ăn. Ý Sổ cũng bưng lên trong đó một bát mì sợi ăn tiến đến, mì sợi tiến vào miệng bên trong trong nháy mắt, nồng đậm mùi thơm tại hắn vị giác bên trên nổ tung, để Ý Sổ nhịn không được lộ ra cái hưởng thụ biểu lộ. Tiếp lấy một miệng lớn không ngừng nghỉ địa liền đem mì sợi hướng phía miệng bên trong lắm điều đi. Ý Sổ lúc này cảm nhận được Dạ vừa rồi nói hải quân tướng lĩnh chỗ tốt. Cái gì khác không nói trước, chỉ ít tại thức ăn vấn đề bên trên là không cần buồn, không cần lại mình mỗi ngày cân nhắc ăn cái gì, cũng không cần hoa mình bỏ gì. Cái này, quá sung sướng đi. Có thể, hải quân, hắn đương định. Thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt đại thần tới đều không ngăn cản được hắn. Iso cũng là rất nhanh địa liền đã ăn xong một bát mì sợi, tiếp lấy lập tức lại đem tội ác đại thủ đưa về phía một cái khác bát. Dạy ạ liếc mắt nhìn hắn, càng thêm ra sức địa lắm điều lên mặt. Đây chính là vì cái gì hắn muốn để cho người làm mười tô mì nguyên nhân, không phải là thật là không đủ ăn. Nhìn xem hai người cùng bị chết đói đầu thai bộ dáng, chung quanh hải quân hai mặt nhìn nhau. Hôm nay mì sợi có ăn ngon như vậy? Bờ rủ sơ bờ rủ sơ bờ rủ sơ bờ rủ sơ trận. Lúc này một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên. Dạy ạ nói đủ miệng bên trong cuối cùng một mặt, đưa tay tiến vào trong túi, móc ra một chiếc điện thoại trùng. Kết nối trong nháy mắt đối diện liền truyền đến sẻn gỗ cụ thanh âm. Dạy ạ, nói thế nào, quân hạm tới rồi sao? Đến chúng ta đã trên thuyền. Dạy ạ nửa nằm, mở miệng nói. Vậy là được. Ngươi có nhớ đem người cho ta hảo hảo mang về a? Yên nào yên nào. Lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn sẽ thiếu cánh tay thiếu chân trở về hay sao? Ưm sẻn gỗ cụ nhàn nhạt trở về một tiếng, tiếp lấy thật lâu không nói gì. Dạy ạ nhạy cảm địa cảm giác được cái gì tình huống, mở miệng hỏi, thế nào? Tiểu chiến, ngươi là có chuyện gì muốn nói sao? Điện thoại trùng bên kia lại trầm mặc một hồi. Sengoku mới mở miệng nói, không sai. Phát sinh một kiện chuyện rất trọng yếu. Cần ngươi mau chóng trở về thương lượng với chúng ta một chút, ả kỳ gì bên kia ta cũng đi gọi hắn, hải quân tất cả trung tướng trở lên tướng lĩnh đều muốn trở về triển khai cuộc họp. Lời này vừa nói ra, dây ả lập tức lông mày nhíu lại. Loại chiến trận này, chẳng lẽ là... Chương 115, giao dịch người đăng, cản xeo no hay cụ thể là chuyện gì? Tiết lộ một chút. Mặc dù dây ả đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là đối Sengoku hỏi. Tất cả trung tướng trở lên cấp bậc tướng lĩnh đều muốn đi họp, loại trình độ này hội nghị tại hải quân bên trong là tối cao quy cách. Cho nên một khi có loại hội nghị này vậy liền chứng minh thảo luận nội dung rất có thể sẽ đối hải quân tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như kịch bản là dựa theo nguyên tắc thời gian tuyến đến phát triển, thời gian này điểm sẽ phát sinh chuyện trọng đại cũng chỉ có. Mặc dù chuyện này muốn tại trong hội nghị mới chính thức nói rõ, nhưng sớm cùng ngươi tiết lộ một chút cũng không thành vấn đề. Chính phủ thế giới bên kia cho chúng ta ra thông báo, muốn tại hải quân bản bộ toàn thế giới trực tiếp xử quyết một cái hải tặc. Băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, Hỏa quân A Sơ. Hiện tại muốn các ngươi trở về liền là cần đến thảo luận một chút cụ thể một chút chi tiết. Quả nhiên, Dạy ạ trong lòng nói thầm một tiếng. Có thể để cho hải quân tình cảnh lớn như vậy cũng chỉ có xử quyết ạ sở chuyện này. Hoặc là phải nói công khai xử quyết ạ sở sẽ sinh ra hậu quả đáng giá hải quân thận trọng như thế. Không sai. Băng hải tặc dâu trắng tập kích, lấy sẻn gỗ cụ đối dâu trắng hiểu rõ, con của mình bị hải quân công khai tử hình, đối phương là tuyệt đối sẽ đến cứu người. Không cần nghĩ. Dạy ạ cũng không có quá tỉ mỉ hỏi nhiều. Đối với ở trong đó một chút nội tình hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cho nên không nhất thiết phải thế. Vừa rồi sở dĩ hỏi đầy miệng chỉ là đơn thuần vì xác định là không là chuyện này mà thôi. Hiện tại xem ra, kịch bản lực đẩy thật đúng là cương đại. Lần này cuộc chiến thượng đỉnh. Dâu trắng, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Dạy ạ trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ tình huống so với nguyên tắc mà nói, hải quân vương này thực lực rõ ràng mạnh không ít. Chủ yếu liền là nhiều hắn cùng ý sổ hai cái đại tướng cấp chiến lực tồn tại. Đây đối với chiến tranh thắng bại thế nhưng là cực kỳ mấu chốt. Mà lại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong lúc đầu hải quân liền là chiếm cứ ưu thế một phương. Hai cái đại tướng đang sơ cá, chỉ có ạ kẹ đủ đang liều tử chiến đấu. Thất vũ hải cũng là đều có các tính cách, có mỏ cá xuất công không xuất lực, cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chồng nhà, thậm chí còn có đầu hàng địch. Vậy mà mặc dù như thế, hải quân vẫn như cũng là đứng trên ưu thế. Chỉ có thể nói hải quân thực lực tổng hợp vẫn là quá mạnh, siêu việt bất kỳ một cái nào hoàng đoàn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Phàm là hai cái đại tướng không muốn đục nước méo cỏ, chiến đấu sớm giải quyết. Mà lần này hắn ở đây, vậy hắn là khẳng định không có khả năng mỏ cá, hắn ước gì rất nhiều một điểm hải tặc. Mặt khác liền là lần trước cùng dâu trắng chiến đấu. Hắn có thể khẳng định lúc ấy dâu trắng cũng bị thương, mà lại cho dù đến cuộc chiến thượng đỉnh khi đó cũng không có khả năng tốt hoàn toàn. Dù sao không phải ai đều có hắn thể chất như vậy, mà lại dâu trắng đã già, năng lực khôi phục khẳng định không bằng lúc tuổi còn trẻ, lại thêm các loại ám thương. Ha ha, có thể hoàn toàn khôi phục thương thế hắn ăn. Bất kể thế nào nhìn, ưu thế đều ở chỗ bọn hắn hải quân. Mặt khác, Dạy ạ hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đã hắn tại, như vậy cuộc chiến thượng đỉnh bên trong băng hải tặc dâu trắng cũng đừng nghĩ giữ lại đại bộ phận sinh lực. Tốt nhất liền là nhất cử tiêu diệt. Để băng hải tặc dâu trắng triệt triệt để biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Nếu như mặt mũi ca tới, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem hắn cũng lưu lại. Nói tóm lại, có thể giết hải tặc nhất định phải giết, giết không được hải tặc cũng muốn tận lực giết. Một câu, nhưng phàm là hải tặc đều tại hắn giết chóc trên danh sách. Có chút mong đợi đâu Dạ ánh mắt lấp loé. Nhưng mà lúc này, Dạ ạ trong túi vừa cúp máy điện thoại trùng lại một lần vang lên. Ưm Dạ nhướng mày, lần nữa đem điện thoại trùng từ trong túi móc ra. Kết nối trong máy mắt, sèn gỗ cũ kia làm cho người khó chịu thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Dạ ạ, ta đột nhiên phát hiện ngươi vị trí kia cùng dâu đen tiệc muốn cầu giao dịch địa điểm không phải rất xa. Vậy thì do ngươi đi cùng dâu đen tiến hành giao dịch, đem ạ sờ áp tải đến. Nói đến đây sẻn gỗ cụ dừng một chút còn nói thêm, không có cách nào. Thực lực ngươi mạnh, việc này giao cho người khác xử lý ta không yên lòng. Tốt một cái đột nhiên phát hiện. Dây ạ bị chọc giận quá mà cười lên. Sẻn gỗ cụ gia hỏa này là thật không làm nhân từ a. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hắn hiện tại coi như nghỉ ngơi a. Cái này đều muốn mệnh độc hắn. Bất quá dây ạ cũng không có cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì hắn không thể cự tuyệt sẻn gỗ cụ, mà là bởi vì cùng dâu đen làm giao dịch. Dây ạ khoe miệng nở nụ cười. Có thể. Hắn kỳ thật cũng rất muốn cùng dâu đen đảm một phen làm ăn lớn. Không biết dâu đen tiên sinh có nguyện ý hay không đem hắn trên cổ đầu người mượn tới dùng một chút. Một bên khác, gờ răng lái nạ, họa tờ sẽ vận. Cái nào đó trong khách sạn. Lý. Lão phu bảo ngươi hiện tại, lập tức cho ta bỏ qua hải tặc cái thân phận này. Nghe hiểu sao? Gặp mặt mũi tràn đầy lửa giận mà đối với trước người hắn phì giận dữ hết. Luôn luôn sợ ra ra phì đang nghe gặp không cho hắn làm hải tặc về sau lập tức liền lớn tiếng hướng phía gặp phản bác. Ta nói, ta liền muốn làm hải tặc. Mặc kệ như thế nào ta đều muốn làm hải tặc. Ta cùng xa xước định vẫn chưa xong đâu, manh phì. Ngươi là thật càng ngày càng không đem ra ra để ở trong mắt ta. Gặp thanh âm trầm thấp, nhưng mọi người ở đây ai cũng có thể cảm giác được hắn ẩn chứa vô biên lửa giận. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại phì trước người, một quyền hung hăng hướng phía phì đánh đi qua. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, phì thân thể trong nháy mắt bị gặp đánh tới hướng mặt đất, lực lượng khổng lồ khiến cho mặt đất tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn, đồng thời trực tiếp nện vào trong lòng đất. Tiếp lấy lại một tay lấy ở vào trong hầm phì tóm lấy, kéo đến trước người hướng hắn giận dữ hét, ngươi có biết hay không, ngươi nếu là tiếp tục làm hải tặc rất có thể qua một đoạn thời gian liền không có mệnh. Có biết hay không a? Hỗn đản tiểu quỷ. Nói, gặp càng ngày càng khí, lại là một quyền trực tiếp đập vào phì trên đầu. Hai cái bao lớn xuất hiện tại phì trên đầu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng hắn nhưng như cũng dùng quật cường ánh mắt nhìn xem gặp, kiên định nói, ta muốn trở thành vua hải tặc. Vừa gặp vừa hơi nhẹ nhàng điểm lửa giận lần nữa bị nhen lửa, hai cái trên nắm tay cuốn lên bật sổ cụ, đối phì liền là đánh một trận. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn chỉ quanh quẩn phì tiếng kêu thảm thiết. Không biết qua bao lâu ta muốn trở thành vua hải tặc. Vì thanh âm đã nhỏ rất nhiều, nhưng ngữ khí vẫn như cũ vô cùng kiên định. Mà hắn lúc này bộ dáng cũng là 10 phần thê thảm, toàn bộ đầu đều biến thành một cái đầu heo. Trên mặt đất thậm chí còn có hắn nôn mấy bãi huyết kế, có thể thấy được vừa rồi gặp có bao nhiêu sinh khí. Gặp ánh mắt nhìn chằm chằm phì, mở miệng hỏi, lão phu hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục làm hải tặc đúng không? Rõ ta phải hoàn thành cùng xả xác định, ta muốn trở thành vua hải tặc. Đã như vậy, gặp ánh mắt nhắm lại, một giây sau nói ra để phì trong lòng không khỏi run lên. Liên để lão phu tự mình đem ngươi bắt vào yểm đeo đao. Chương 116, gặp VS Mũ Rơm Đoàn Tam Đại chủ lực người đăng, Cản Xeo No hai lời này vừa nói ra, Mũ Rơm Đoàn những người khác cùng nhau đi vào phía bên người, cùng phi cùng một trận chiến tuyến đối mặt với gạt. Sozo đưa tay đặt ở bên hông trên đao, nhìn xem gặp nhạt tiếng nói, lao gia tử. Bước cháu của mình từ bỏ giấc mộng của mình sợ không phải chuyện gì tốt ta. Hải tặc thế nào? Trên đời này hải tặc có nhiều lắm. Không làm theo có một đống lớn hải tặc sống thật tốt. Gặp nhàn nhạt địa lườm sổ rộ một chút, trong chốc lát, một cỗ áp lực kinh khủng đống nhiên thực hiện đến sổ rộ trên thân, để cả người hắn thân thể cũng nhịn không được có chút chìm xuống dưới. Mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trên trán chảy ra, không thể tin mà nhìn trước mắt gặp. Mặc dù hắn đã sớm biết thân phận của gặp, biết hắn là hải quân bên trong anh hùng, chuyển kỳ trung tướng. Đã từng nghĩ tới thực lực của hắn sẽ rất mạnh, nhưng là thật là không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh như vậy. Vẹn vẹn uy áp liền để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ gặp nhìn xem sổ rộ nhạt vừa nói, kiếm sĩ tiểu quỷ. Lão phu làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta? Ngươi cũng giống vậy, mấy người bọn ngươi đồng dạng, đã khăng khăng muốn làm hải tặc, vậy liền tất cả đều đi ỉm kẹo đao đợi đi. Ken sổ rỗ bên hông đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đối gạp, còn lại đám người cũng là nhao nhao làm ra chiến đấu tư thế. Lúc đầu gặp tại ạ lạ bạ tạ thời điểm trợ giúp bọn hắn chạy, bọn hắn còn cảm thấy lao đầu này người rất tốt. Hiện tại xem ra, chỉ là một cái ngoan cố lao đầu thôi. Mặc dù biết đối phương rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng không làm bất kỳ kháng cự nào. Mà lại, cho dù đối thủ là hải quân anh hùng, bọn hắn cũng không phải rất hoảng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là đã trở nên rất mạnh mẽ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa đánh bại chính phủ thế giới chính phủ 9, nhất là bành trướng thời điểm. Trên mặt mọi người đều mang ngưng trọng, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Chỉ có thể nói người trẻ tuổi vẫn là quá tự tin. Tùy tiện đánh thắng cái A Miêu A Cẩu liền coi chính mình rất ngu bức. Vì chậm rãi đứng người lên, ánh mắt kiên định mà nhìn xem gạp, nhặt tiếng nói, ra ra. Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Trở thành vua hải tặc là giấc mộng của ta. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì ta đều sẽ không bỏ rơi. Vì ánh mắt nhìn chằm chằm gạp, trong giọng nói không có nửa điểm lựa bộ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lập tức trở nên dương cùng bạc kiếm. Gặp ánh mắt vẫn lạnh nhạt, nhìn xem phi nói, về sau ngươi liền biết ta là vì ngươi tốt. Ngươi đi vào ỉm kẹo đao chí ít còn có thể bảo trụ mệnh, nhưng nếu là tiếp tục ở trên biển, kết quả cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cho nên, cho dù lại bởi vậy gạt bỏ giấc mộng của ngươi, ta cũng muốn làm như thế. Gặp ánh mắt kiên định, hắn cũng là suy tính rất lâu sau đó mới làm ra quyết định này. Trước kia hắn đối với mấy cái cháu trai mộng tưởng đều là không tiến hành quá nhiều can thiệp. Cho nên cho dù ạ sở cùng phí đều không thể như hắn nguyện lên làm hải quân, hắn cũng không có cưỡng ép đem bọn hắn bắt trở lại. Nhưng bây giờ không được. Từ lần trước cùng dạ trò chuyện xong sau, trong lòng của hắn luôn cảm giác đè ép một khối đá lớn. Trực giác của hắn nói cho hắn biết dạ gia hỏa này giống như đối bọn hắn mỏ kỳ gia tộc có một loại không hiểu địch ý, cho nên hắn có phi thường lý do hợp lý hoài nghi dạ đã để mắt tới phí. Mà phí một khi bị dạ để mắt tới, lấy đối phương phong cách hành sự, vì quả quyết là không thể nào có bất kỳ đường sống. Vì để tránh cho xuất hiện người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình huống, mặc kệ như thế nào hắn đều muốn đem phí bắt trở lại. Cho dù là bắt vào ỉm kẹo đao, vậy cũng dù sao cũng so chết tốt. Tới đi, để ta nhìn ngươi tiểu tử thực lực bây giờ cái gì trình độ. Gặp nhìn xem phi nhạt tiếng nói, đánh có thể, nhưng không nên ở chỗ này, đây là người khác cho chúng ta chỗ ở. Phi nhìn chằm chằm gặp nói, gặp trầm mặt một hồi, sau một lúc lâu mở miệng nói, tốt không bao lâu, mấy người liền tới đến đọa tở sẽ vận biên giới to lớn trên đất trống. Gặp Cung Phi, Sozo, Sanji ba người đứng đối mặt nhau. Trải qua một phen thương lượng, những người còn lại quyết định không tham gia chiến đấu, dù sao bọn hắn năng lực chiến đấu là thật đáng lo. Mà lại gặp hứa hẹn bọn hắn, cho dù phí bọn hắn thua, chỉ cần bọn hắn không tiếp tục làm hải tặc, hắn có thể không bắt bọn họ, tha bọn họ một lần. Về phần vì cái này thiết đầu đoa gặp biết mặc kệ tình huống như thế nào hắn đều khó có khả năng từ bỏ hắn đua hải tặc mộng tưởng rồi. Cho nên trực tiếp bắt vào ỉm kẹo đao đi hảo hảo tỉnh lại một chút. Tới đi. Phi. Gặp nhìn xem phi giống to. Phi ánh mắt ngưng tụ, thân thể thành nửa ngồi tư thế, bắp chân chỗ giống thổi phồng nâng lên. Một giây sau, phi làn da biến thành nhàn nhạt màu hồng, toàn thân cũng toát ra hơi nước. Ghé ở hai. Phi biết rõ ra da của mình đến cỡ nào cường đại, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ta muốn lên. Phi mở miệng nói, một giây sau thân hình liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên điểm. Lại xuất hiện thời điểm đã đi tới gặp trước người, một quyền hung hăng hướng phía gặp đập đi qua. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình, Phi gặp trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà mình học xong sổn. Bất quá, tốc độ vẫn là quá chậm. Dứt lời, gặp phát sau mà đến trước, một quyền hung hăng địa đánh vào Phi trên mặt. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Phi lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Phi thấy thế một bên sổ rổ cùng sản dị sắc mặt đại biến, tiếp lấy cùng nhau nhìn về phía gặp, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Sản dị trực tiếp hưng phấn địa tại nguyên địa xoay lên vòng vòng. Sổ rổ thì là đem trên bờ vai khăn trùm đầu cột vào trên đầu. Một giây sau, một cỗ sóng nhiệt từ sản dị trên chân bắn ra. Ác ma phong cước. Cùng lúc đó, một bên sổ rổ thì là phảng phất nhiều hơn hai đầu bốn tay, cùng hắn lúc đầu một đầu hai cánh tay cộng đồng tổ thành ba đầu sáu tay ác hụ dạ hình tượng. Quỷ khí chín đao lưu. Bốn. Hai. Hai người cùng nhau hét lớn một tiếng, tiếp lấy trong nháy mắt hướng phía gặp vọt lên đi qua. Cảm thụ được hai người khí thế trên người, gặp nhàn nhạt gật gật đầu. Khí thế đúng là không tệ, bất quá cùng phi tên kia đồng dạng, tốc độ quá chậm. Lời còn chưa dứt, gặp thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới sổ rồ trước người hai người. Lúc nào? Sổ rồ hai người con ngươi đột nhiên co lại, bọn hắn hoàn toàn không có thấy rõ gặp động tác. Một giây sau, một cái nắm đấm xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, càng ngày càng lớn. Hai đạo tiếng vang nặng nề gần như đồng thời vang lên, sổ rồ cùng sản dị thân ảnh cùng nhau bay ngược mà ra. Cái này, làm sao có thể? Một bên mũ rơm đoàn mọi người thấy một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Vì ba người thế nhưng là bọn hắn trên thuyền chiến lược mạnh nhất, kết quả lại bị gặp vừa đối mặt liền đánh ngã. Lúc này đám người tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại cách đó không xa một mặt lạnh nhạt gặp trên thân. Chưa từng có cái nào thời khắc, bọn hắn đối với hải quân anh hùng bốn chữ này lý giải có sâu như vậy. Chương 117, nghiệp chương A. Người đăng, cản xẹo nó hai nhìn qua gian nan bỏ dậy phì, gặp nhướng mày. Làm sao? Phì. Liền chút thực lực ấy sao? Liền ngươi cái này cũng dám hướng ta uy quyền? Cho là mình đánh bại chính phủ chín một chút phế vật liền rất mạnh mẽ sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu, tiểu quỷ. Một câu cuối cùng gặp là trực tiếp hét ra, đồng thời một cỗ khí thế cường đại mãnh địa từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Luffy đánh tới. Tại cỗ khí thế cường này dưới, vừa đứng lên Luffy một cái thân hình bất ổn trực tiếp lùi lại mấy bước. Luffy sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại cùng ban sơ chi thì không có bất cứ gì biến hóa, vẫn như cũ chỉ có kiên định. Nhìn xem cháu mình kia bộ dáng quật cường, gặp liền giận không chỗ phát tiết. Luffy tiểu tử này phần này kiên trì nếu có thể dùng tại hải quân bên trên hắn không biết đến có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền là hải tặc. Gặp càng nghĩ càng giận, hai chân mãnh địa tại mặt đất đạp một cái, lực lượng khổng lồ thậm chí để mặt đất xuất hiện phạm vi nhỏ vỡ vụn. Tại lực lượng cường đại dưới, gặp thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, trong chớp mắt liền tới đến phía trước người, lại là một quyền hung hăng hướng phía phía đập đi qua. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại to lớn thực lực sai bên dưới. Sau đó một đoạn thời gian phi đều là bị nhân lấy đánh, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Sozo cùng sản dị ngẫu nhiên đi lên hỗ trợ cũng là tiện tay liền bị đánh bay ra ngoài. Ba người trong tay gặp liền như là đồ chơi, thậm chí nói là đồ chơi đều có chút đánh giá cao bằng hắn. Đồ chơi chí ít vẫn rất rắn chắc, không cần lo lắng dễ dàng như vậy bị làm xấu. Nhưng đối phó với ba người này, gặp toàn bộ hành trình đều tại thu tay, sợ lực lượng dùng lớn một chút liền đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Không bao lâu, ba người tựa như cùng một cái như chó chết nằm trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Lúc này bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân không còn có nửa điểm lực lượng, ngay cả đứng lên đều tổn sức. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn hiện tại toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương là hoàn hảo, khắp nơi đều là máu ứ động cùng sưng đỏ, không giờ khắc nào không tại truyền đến đau đớn kịch liệt. Gặp chậm rãi hướng phía bọn hắn đi đến, đi vào bọn hắn vài mét trước đó đứng vững, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua ba người, mở miệng nói, các ngươi thua. Cho nên các ngươi hiện tại quyết định là cái gì? Từ bỏ làm hải tặc, hoặc là bị ta bắt vào ỉm kẹo đao. Ta sẽ không bỏ qua, ta một nhất định phải trở thành vua hải tặc. Gặp vừa nói xong, Luffy liền không kịp chờ đợi địa mở miệng. Mặc dù bộ dáng cực kỳ thê thảm, nhưng vì thái độ ý nguyên kiên định. Hắn đối với vua hải tặc chấp nhất toàn bộ thế giới đều không có mấy người có thể so sánh, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ. Nghe được câu trả lời này, gặp cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, làm phía ông nội, hắn biết rõ cháu của mình đến cỡ nào với mình. Ai? Nói nhiều rồi vẫn là di chuyển vấn đề, nghiệp chứng A. Lắc đầu, gặp lại đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh sổ rổ cùng sẵn gì, mở miệng hỏi, hai người các ngươi đâu? A sổ rổ nết miệng ý sổ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem gặp, suy yếu cười nói, thuyền trưởng đều đi vào, ta không đi vào cùng hắn có chút nói không lại đi A. Sản gì cũng là từ trong túi chậm rãi móc ra một điếu thuốc, sau khi đốt nhạt tiếng nói, đã gia nhập cái này băng hải tặc, vậy ta liền không có nghĩ qua ném thuyền trưởng đi đường. Ừ, nghe vậy gặp trong mắt rốt cục lóe lên vẻ khác lạ, thật sâu nhìn hai người một chút về sau lại đem ánh mắt nhìn phía mũ rơm đoàn thành viên khác, hỏi đến đáp án của bọn hắn. Mà cuối cùng cho ra kết quả lại là lạ thường nhất trí. Tất cả mọi người nói bọn hắn không làm được vứt bỏ đồng bạn loại sự tình này. Gặp càng thêm kinh ngạc, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Luffy trên thân, ánh mắt phức tạp. Trầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng nói, "Luffy, ngươi có một đám tốt đồng bạn. Gặp là thật không nghĩ tới cháu mình băng hải tặc ràng buộc vậy mà lại sâu như vậy. Phải biết trên đời này không biết bao nhiêu băng hải tặc tại thời điểm đối mặt với nguy cơ đều là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Vứt bỏ đồng bạn loại chuyện này làm không có nửa điểm gánh vác. Giống hắn cháu trai dạng này băng hải tặc đã rất ít." Nghĩ tới đây, Gặp không khỏi lại sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu là bọn gia hỏa này đều là hải quân liền tốt. Nhưng rất nhanh Gặp liền khe khẽ thở dài, loại ý nghĩ này ngẫm lại là được rồi, trở thành hiện thực đó là không có khả năng. Bất quá nhìn thấy đám người như thế đoàn kết bộ dáng, Gặp ý nghĩ lại nhận lấy một chút dao động. Hán, thật muốn đem Phi bắt vào yểm kẹo đao sao? Đổi thành trước đó hắn có thể sẽ không chút do dự. Bắt, nhất định phải bắt. Nhưng bây giờ, hắn tự Phi cùng hắn những này đồng bạn trên thân thấy được một ít so sinh mệnh vật càng quý giá. Gặp lại một lần nữa trầm mặc, mà lại lần này trầm mặc thời gian phi thường lâu, lâu đến tất cả mọi người muốn hỏi Gặp lúc nào đem bọn họ bắt đi yểm kẹo đao. Rốt cục, lại qua không biết bao lâu về sau, Gặp ánh mắt bên trong do dự dần dần biến thành kiên định, ánh mắt rơi xuống Phi trên thân, mở miệng hỏi, "Phi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải làm hải tặc đúng không?" Nghe vậy Phi sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức liền kiên định hồi đáp, "Đúng, ta là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân." Hai ông cháu cứ như vậy đối mặt thật lâu, Gặp cuối cùng yếu ớt địa thở dài một hơi, giống như là đã mất đi tất cả khí lực mở miệng nói, "Ta không bắt ngươi, Phi." Lời này vừa nói ra, Phi ánh mắt lập tức sáng lên liên đối lấy những người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Thật sao? Ra ra, ngươi đồng ý ta làm hải tặc rồi?" Phi không để ý đau đớn trên người, lập tức đứng lên nhìn xem Gặp kích động nói, "Cái gì gọi là lão phu đồng ý ngươi làm hải tặc? Ngươi xem một chút ngươi nói đây là tiếng người sao? Lão phu thế nhưng là hải quân, sẽ đồng ý cháu của mình đi làm hải tặc." Gặp dựng râu trừng mắt hướng lấy Phi hét lớn, nhưng nhìn xem Phi kia không thèm để ý chút nào biểu lộ, khẩu khí kia lại tiết. "Lão phu chỉ là minh bạch, bất kể như thế nào ta đều không ngăn cản được ngươi." Mà lại, Gặp muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Phi. "Đã ngươi quyết định làm hải tặc, vậy ngươi liền muốn làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị. Nhớ kỹ, lão phu không có nói đùa với ngươi." Nói lời này Gặp biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Vì Gặp này bộ dáng cũng là thu hồi nụ cười trên mặt, chăm chú mà nhìn xem Gặp nói, "Ta không sợ chết. Nếu như tại trở thành vua hải tặc trên đường ta không cẩn thận chết rồi, đó là của ta mệnh." Nói đến đây Phi khỏe miệng lần nữa nở một nụ cười. Gặp lần nữa thật sâu nhìn Phi bọn người một chút, liền quay người rời đi, chỉ ở nguyên địa lưu lại một câu. "Lần này là ta một lần cuối cùng buông tha ngươi, lần sau gặp lại. Ngươi nếu là không có thực lực đối kháng ta, liền chuẩn bị tại yểm kẹo đao chết ra đi." Chương 118, kỹ xảo của ngươi rất dở người đăng, cản xeo nó hỏa tở sẽ vận hải vượt phía trên, một chiếc đầu chó quân hạm chính đi thuyền ở chỗ này. Gặp đứng tại thuyền thủ đầu chó bên trên, ánh mắt yếu ớt nhìn qua nơi xa không có giới hạn đường chân trời, cuối cùng nhịn không được thở dài một hơi. Hắn vẫn là mềm lòng. Rõ ràng tìm đến Phi trước đó kiên định như vậy để nói, nhưng nhìn thấy cháu mình cho dù đến một khắc cuối cùng cũng không nguyện ý thỏa hiệp, hắn vẫn là dao động. "Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc. Đã Phi ý chí kiên định như vậy hắn cũng không bắt buộc. Chỉ hy vọng bọn họ không muốn gặp gỡ dễ ạ liền tốt." Bở rủ sơ đúng lúc này, một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên, Gặp ngơ ngác một chút, tiếp theo từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại trùng. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, thấp giọng nỉ nó nói, "Sengoku lao ra hỏa này tìm ta làm gì?" Cú điện thoại này trùng là hắn chuyên môn dùng để cùng Sengoku liên hệ, nhưng đã thật lâu không có thông qua bảo, bởi vì hắn nếu là ra trên biển vậy khẳng định là không có khả năng tiếp nhận Sengoku đột nhiên phái tới nhiệm vụ. Sengoku hiểu rất rõ điểm này, mà hắn nếu là ở hải quân bản bộ, Sengoku cũng không cần thiết đánh điện thoại của hắn, trực tiếp tìm hắn là được. Cho nên hiện tại đối với Sengoku đột nhiên gọi điện thoại tới Gặp vẫn có chút hiếu kỳ. Bất quá Gặp cũng chỉ là có chút nghi hoặc, mặc dù hắn không có khả năng làm nhiệm vụ, nhưng điện thoại có thể nhận. Kết nối điện thoại, Gặp lập tức liền không chút khách khí hướng lấy Sengoku mắng, "Sengoku, có ý tứ gì? Lão phu lúc đi ra không phải nói xin phép nghỉ sao? Gọi điện thoại quấy rầy ta thanh tịnh làm gì?" Nhưng mà Gặp nói sau khi nói xong đối diện lại thật lâu không nói một lời. Gặp trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, đổi trước kia hắn nói như vậy Sengoku lấy Sengoku tính tình sớm mắng về hắn, làm sao hiện tại cùng người câm đồng dạng sẽ không nói chuyện. Không hiểu, Gặp luôn cảm giác có một loại dự cảm xấu. Biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, lập tức hướng phía Sengoku hỏi, "Sengoku, xảy ra chuyện gì rồi?" Lấy hắn đối Sengoku hiểu rõ, đối phương đã ở trước mặt hắn làm một đầu chó chết, vậy liền chứng minh tuyệt đối là xảy ra chuyện. Mà lại chuyện này tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, không phải không đến mức dạng này. Nhưng mà Sengoku vẫn là trầm mặc, một câu không nói. Mạnh một nhiều sợi gân xanh lập tức từ Gặp trên trán bốc lên, sắc mặt giận dữ trong nháy mắt nhuộm dần bên trên khuôn mặt của hắn, đối điện thoại trùng giận dữ hét, "Sengoku, ngươi là có cái gì ma bệnh sao? Không muốn nói chuyện vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Ngươi nếu không nói xảy ra chuyện gì ta lát nữa trở về trực tiếp đem ngươi văn phòng đều phá hủy, thuận tiện đem ngươi tư tàng xẻ bệ ấy cũng ăn hết." Không biết là văn phòng bị hủy đi vẫn là xẻ bệ ấy bị ăn, hai cái này cái nào chứ kích thích Sengoku, hắn cuối cùng mở miệng, mới mở miệng liền là một câu duyên dáng ân cần thăm hỏi.
Tất tất tất.
Gặp, ngươi thật không phải là người a? Gặp tự động loại bỏ sẹn gỗ cũ phía trước nhất nói những cái kia bẩn đến giận rồi, chỉ tuyển chọn nghe một câu cuối cùng lực công kích hơi yếu một chút, không thèm để ý địa móc móc lỗ mũi, mà phát tiết một trận sẹn gỗ cũ lửa giận cũng là lắng xuống, nhưng mà dừng lại một cái lại là lâm vào một trận trong trầm mặc. Gặp bất quá lần này tại gặp lửa giận sắp đạt tới cực hạn thời điểm sẹn gỗ cũ cuối cùng mở miệng.
Gặp, có một tin tức ta phải nói cho ngươi một chút, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Sẹn gỗ cũ trầm giọng mở miệng nói, tất cả trung tướng bên trong hắn là cái cuối cùng thông báo gặp. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói khẳng định sẽ không là như vậy, hắn khẳng định là sẽ cái thứ nhất thông chi gặp. Nhưng tình huống trước mắt không bình thường, hoặc là phải nói đối gặp rất đặc thù, cho nên sẹn gỗ cũ mới quyết định cái cuối cùng cùng gặp nói.
Tin tức gì?
Gặp trầm giọng hỏi. Từ sẹn gỗ cũ ngữ khí hắn đã hiểu, là cái tin tức xấu, mà lại quan hệ với hắn rất lớn, không phải sẹn gỗ cũ không có khả năng dạng này nói chuyện cùng hắn. Một cái gọi dâu đen hải tặc vì trở thành thất vũ hải cùng chính phủ thế giới đặt thành một cái giao dịch, mà giao dịch vật thì là một người. Nói đến đây sẹn gỗ cụ dừng một chút, tiếp lấy nói từng chữ từng câu, người này liền là băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, hỏa quyền họ gạt dê à sờ.
Cái gì?
Gặp tâm thần rung mạnh, con người bỗng nhiên co vào.
Hắn dự cảm không tốt.
Ứng nghiệm. Gặp trầm mặc, không nói một lời, nhưng này nhảy lên kịch liệt trái tim lại tại nói rõ hắn cũng không giống như mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sau một lúc lâu mới mở miệng giới cười nói, là.
Sao?
Lại đem băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng đều bắt ta, cái này dâu đen có chút bản sự mà. Bất quá ta rất hiếu kỳ, một cái băng hải tặc dâu trắng hải tặc liền có thể để hắn đổi lấy thất vũ hải chi vị. Chính phủ thế giới lúc nào hào phóng như vậy rồi? Gặp tận lực để ngữ khí của mình lộ ra bình tĩnh, nhưng thanh âm hơi run nhưng vẫn là bán rẻ hắn. Một cái băng hải tặc dâu trắng thành viên thân phận xác thực không đủ, nhưng nếu là hắn đồng thời là vua hải tặc gồn giờ rổ gỡ nhi từ đâu? Cái thân phận này có đủ hay không? Sen gỗ cụ thanh âm sâu kín từ điện thoại trùng bên trong ra, lại làm cho gặp vừa thoáng nhẹ nhàng trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt. Một lát sau hắn nói qua chứng nói, dô dơ tên kia nhi tử.
Làm sao có thể?
Tên kia làm sao lại có nhi tử? Hơn nữa lúc ấy chúng ta không phải đã lục soát qua sao? Cũng không có tìm được con trai của dô dơ tung tích à?
Khẳng định là sai lầm, sen gỗ cụ, cái này hoang luôn cất ở đây bao lớn lỗ thủ ngươi cũng không hướng chính phủ thế giới chất vấn một chút.
Dễ dàng như vậy liền tin tưởng.
Chúng ta hải quân cũng không thể.
Gặp lời còn chưa nói hết liền bị sen gỗ cụ lập tức lớn tiếng đánh gãy, trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói,
gặp. Ngươi có biết hay không?
Kỹ xảo của ngươi rất dở.
Hỏa quyền ạ sở đến cùng có phải hay không vua hải tặc con trai của Roger, ngươi cái này trợ giúp Roger dưỡng dục di phúc tử người không phải lại biết rõ rành rành sao?
Lời này vừa nói ra, gặp rốt cuộc duy trì không ở trên mặt biểu lộ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lần này hắn cũng không có phản bác nữa cái gì, bởi vì hắn quen thuộc mình bị lão bằng hữu này tính tình, đã đối phương nói ra lời này, vậy khẳng định liền là đã xác định tin tức này. Lúc này lại đi phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Gặp trực tiếp ở đầu thuyền ngồi xuống, trong tay cầm điện thoại trùng, cũng không có cúp máy, nhưng lại một mực nhìn lấy phương xa mặt biển trầm mặc. Sau một hồi lâu mới thấp giọng mở miệng hỏi,
"Sengoku,
ngươi là lúc nào biết chuyện này?"
Chương 119, tìm tới ngươi, dâu đen tiên sinh.
Ngươi đăng, cản xéo nó hai gặp lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện trực tiếp để Sengoku nổ.
"Ta lúc nào biết đến?"
Gặp, ngươi còn không biết xấu hổ nói.
"Thân là hải quân anh hùng, ngươi vậy mà giúp địch nhân dưỡng dục con của hắn, ngươi biết ngươi cử chỉ này thuộc về cái gì sao?"
A Sengoku lớn tiếng giận dữ hét, trong lời nói mang theo vô biên tức giận. Hắn biết gặp không đáng tin cậy, nhưng cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá không đáng tin cậy. Giúp hải tặc nuôi hải tử, cái này hải tặc còn không phải phổ thông hải tặc, mà là vua hải tặc. Mấu chốt giúp nuôi hải tử coi như xong, nếu như có thể đem vua hải tặc hải tử vượt qua đến làm hải quân hắn coi như biết thân phận của hắn cũng sẽ giấu giếm tới. Nhưng bây giờ lại đi làm hải tặc, trở thành bọn hắn hải quân địch nhân. Đây không phải thỏa thỏa tư địch hành vi. Nghĩ tới đây, Sengoku cũng lại nghĩ tới gặp một cái khác đồng dạng là làm hải tặc cháu trai ruột, lúc đầu thoáng đè nén lửa giận lần nữa tràn ra ngoài.
Gặp,
ngươi có phải hay không cảm thấy trên đại dương bao la hải tặc quá ít?
Ai cho nên ngươi liền tự mình bồi dưỡng một chút đúng không?
Ngại địch nhân không đủ mạnh, muốn mình bồi dưỡng ra được địch nhân mới tương đối có cảm giác thành công.
Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì tốt, hai cái cháu trai đều đi làm hải tặc.
Ngươi nói sớm ngươi sẽ không mang hải tử liền đưa đến hải quân tổng bộ đến a?
Sengoku không ngừng đối gặp miệng phun hương thơm, hắn là thật bị tức đến.
Mà trong quá trình này gặp một câu đều không có phản bác, thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải thật vậy hay không không thích hợp mang hải tử.
Không phải vì cái gì nhi tử, cháu trai tất cả đều biến thành dạng này.
Không phải quân cách mạng liền là hải tặc,
tóm lại liền là địch nhân của hắn.
Không biết mắng bao lâu, Sengoku mới dừng lại.
Hít một hơi thật sâu sau đối gặp nói ra, Gò Dù Sầy đã biết hỏa quyền thân phận của Ả Sơ, quyết định tại hải quân bản bộ đối với hắn tiến hành tử hình.
Ngươi nhanh lên trở về, thương lượng một chút tử hình hết thẻ công việc.
Dứt lời, Sengoku không cho gặp nói nhiều cơ hội, trực tiếp liền cúp điện thoại.
Mà gặp nghe nói như thế về sau thì là lập tức đứng lên, sắc mặt tâm trầm, vô cùng khó coi.
Hắn lúc đầu coi là coi như thân phận của Ả Sơ bị biết cũng là giam giữ tiến ỉm đéo đao.
Không nghĩ tới lại là trực tiếp tử hình.
Trong chớp nhoáng này để hắn tâm loạn.
À sơ bị bắt vào yếm kẹo đao hắn còn có thể tiếp nhận, chí ít người vẫn còn ở đó.
Lấy thân phận của hắn ngẫu nhiên cũng còn có thể đi cùng ạ sở tâm sự.
Nhưng nếu là bị xử hình,
nhớ tới ở đây, gặp lòng nóng như lửa đốt, đi vào nơi đua thuyền, bật sổ cụ hạ kỳ bao phủ mà lên, tiếp lấy một quyển hung hăng oanh ra.
Cương đại sóng xung kích từ hắn trên nắm tay bắn ra, to lớn đẩy ngược lực để cả chiếc quân hạm đều bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay đi. Hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất chạy về hải quân bản bộ, nhìn còn có thể hay không tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Một bên khác, chỉ là thời gian một ngày, Dạ Á liền đi tới cùng Dâu Đen giao dịch địa điểm. Dù sao Sẻn Gỗ Cụ cũng là bởi vì hắn cùng Dâu Đen chỗ địa điểm rất gần mới gọi hắn tới mà. Khi nhìn thấy hòn đảo này thời điểm, Dạ Á không khỏi ánh mắt sáng lên. Bởi vì trước mắt hòn đảo này là cái không người hoang đảo, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Không phải nếu là có bình dân ở lại hắn còn phải suy tính một chút làm sao thực hành kế hoạch của hắn thích hợp nhất. Hiện tại xem ra liền không có cái này lo lắng. Chỉ cần đem ạ sở làm tới, như vậy còn lại hết thảy liền dễ làm. Nhớ tới ở đây, Dạ Á lập tức phóng xuất ra kẽ bùn sổ cụ, hướng phía cả tòa ở trên đảo phủ tới, chỉ chốc lát liền cảm giác được Dâu Đen một đoàn người vị trí. Khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới ngươi, Dâu Đen tiên sinh. Từ một bên phát giác được dị dạng, Ý Sổ lập tức đem đầu quay lại, bởi vì hắn cảm giác bén nhạy dị thường nguyên nhân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác hiện tại Dạ dị thường hưng phấn. Loại này hưng phấn là nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn. Ý Sổ không biết vì cái gì Dạ đi cùng một cái hải tặc giao dịch hội hưng phấn như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Dạ ạ cùng Ý Sổ tòng quân tàu bên trên nhảy xuống tới, hướng phía Dâu Đen bọn người vị trí chậm rãi đi đến. Hắn cũng không định mang cái khác hải quân, bởi vì không cần phải vậy. Có hắn cùng Ý Sổ tại là đủ rồi. Mà lại hắn sau đó phải làm sự tình mang những cái kia hải quân đi ngược lại sẽ để hắn bó tay bó chân, không tốt thi triển. Không bao lâu, hai người xuyên qua một rừng cây, đi tới một cái to lớn trên đất trống. Cách đó không xa có một cái to lớn đống lửa trại, trong đống lửa nướng một khối không biết là động vật gì thịt, bên cạnh đống lửa có mấy người. Trong đó trên cơ bản đều là dạ quen thuộc vừa xa lạ người. Quen thuộc là bởi vì hắn gặp qua bọn hắn, bất quá không phải tại trong hiện thực. Mà lạ lẫm là bởi vì những người này ở đây trong hiện thực hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không sai, liền là Dâu Đen cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm. Bất quá có một người hắn ngược lại là hết sức quen thuộc, chính là A Sở. Lúc này A Sở hai tay bị hải lâu thạch còng tay còng lại, đồng thời trên thân còn bị dây thừng trói chặt, có thể nói đã đánh mất bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cùng lúc đó bên kia Dâu Đen mấy người cũng phát hiện ra tung tích. Kiệt ha ha ha, rốt cuộc đã đến sao? Dâu Đen miệng lớn cắn một miếng thịt, giữ tợn vừa cười vừa nói, chỉ bất quá hải quân làm sao chỉ phái hai người đến cùng chúng ta giao dịch, nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta sao? Nếu không phải hiện tại muốn trở thành thất vũ hải, hai cái này hải quân thật đúng là muốn làm thịt hắn đâu. Kiệt ha 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 ha, Dâu Đen cười lớn. Hắn cũng không biết cùng hắn giao dịch người là ai, chỉ biết là hải quân sẽ phái người tới cùng hắn giao dịch. Mà hiện tại bọn hắn khoảng cách Dạ còn cách một đoạn, tăng thêm lại không nhìn kỹ nguyên nhân, cho nên cũng không có nhận ra Dạ ạ. Mà cái khác mấy cái băng hải tặc Dâu Đen người nghe nói như thế cũng là nhịn không được cười ha ha. Sát thực a, thuyền trưởng, cái này hải quân chỉ phái hai người ít nhiều có chút xem thường chúng ta. Nếu không, chúng ta làm thịt bên trong một cái, thả một cái khác mang theo hỏa quyền ạ sở trở về giao nộp là được. Không phải bọn hắn hải quân sợ là cũng không biết chúng ta băng hải tặc Dâu Đen hung tàn a. Mà lại coi như làm thịt bọn hắn một cái chắc hẳn hải quân cũng không dám nói gì, dù sao thuyền trưởng ngươi thất vũ hải chức vị là chính phủ thế giới đồng ý. Hải quân tính toán cái chim a. Chúng ta có lớn như vậy thẻ đánh bạc nơi tay, không sợ bọn họ dám cùng chúng ta trở mặt. Ngươi nói có đúng hay không a? Hòa quên A Sở, con trai của vua hải tặc. Một cái mọc ra mái tóc tím dài, đầu đội đô vật tuyển thủ mặt nạ trắng hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem A Sở vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Nhưng mà A Sở chỉ là nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Hiện tại hắn làm băng hải tặc Dâu Đen tù nhân, lại nói cái gì đều vô dụng. Không được đến đáp lại tráng hắn cũng chính là giật bờ gẹt cũng là có chút điểm không thú vị, không khỏi hứ một tiếng. Không thú vị. Mà ạ sở quay đầu về sau thì là đem ánh mắt nhìn phía kia hai cái đi tới hải quân. Theo bóng người dần dần tới gần, ạ sở càng ngày càng cảm thấy bên trong một cái thân ảnh phi thường nhìn quen mắt. Khi hắn lại đến gần một khoảng cách về sau, ạ sở rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, không thể tin địa mở miệng nói, chạy. Dậy ạ. Chương 120, hai cái hỗn đản. Người đang cản xéo nó hai cái gì? Nghe được ạ sở trong kinh hãi mang theo một tia sợ hãi thanh âm, băng hải tặc Dâu Đen mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, tiếp lấy lập tức quay đầu nhìn về dạ hai người vị trí nhìn lại. Tại bọn hắn lần này cẩn thận quan sát dưới, rốt cục thấy rõ dạ khuôn mặt, cùng bọn hắn trong trí nhớ trên báo chí bóng người chậm rãi trung hợp. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng băng hải tặc Dâu Đen trong nháy mắt trở nên như giống như chim cút, vô ý thức rụt cổ một cái. Đặc biệt là vừa rồi kêu nhắc ăn bờ ghẹt, lúc này vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, đem mọi người hộ đến trước người. Người tên, cây có bóng. Thật không phải hắn sợ, thật sự là Dạ ạ gần nhất náo ra động tĩnh quá lớn. Trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion, tứ hoàng bách thú cải đồ, quân cách mạng thủ lĩnh giờ Dạ Gồng, cùng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Cái này nhưng đều là Dạ ạ gần nhất thiết thiết thực thực chiến tích. Bọn hắn mặc dù phách lối, nhưng cũng vẫn là phân người. Liền ngay cả Dâu Đen lúc này trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ ạ. Hắn tình nguyện đến cùng hắn giao dịch chính là đại tướng cũng không muốn là Dạ ạ. Không có cách, thật sự là Dạ tại hải tặc bên trong thanh danh nhiều ít không tốt lắm, mà lại làm việc có chút không cố kỵ gì. Bất quá hắn hiện tại cũng coi là chuẩn vương hạ thất vũ hải, Dạ ạ gia hỏa này sẽ không cho chính phủ thế giới mặt mũi a? Hẳn là sẽ không a. Dâu Đen mặc dù không sợ Dạ ạ, nhưng cũng không muốn cùng dạng này cường giả đối đầu. Có thể bình an vô sự khẳng định là kết quả tốt nhất. Chẳng được bao lâu, Dạ ạ liền tới đến Dâu Đen trước mặt mười mấy mét chỗ đứng vững, nhìn qua Dâu Đen, khoe miệng nở một nụ cười, dâu đen tịt. Thật ha 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 ha. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh dạ trung tướng vậy mà nhận biết ta cái này vô danh hải tặc, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Dâu đen nhìn xem dạ cười to nói. Ai? Khiêm nhường như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải bừa bãi vô danh a, dâu đen. Dạ giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Tại tứ hoàng một trong tóc đỏ sạt trên mặt lưu lại vết sẹo, đánh bại băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ả sở. Tại băng hải tặc dâu trắng bên trong chờ đợi mấy chục năm, vì trái rẻ mì no mi giết chết đồng bọn của mình, băng hải tặc dâu trắng tứ phiên đội đội trưởng thạc. Ngươi làm những sự tình này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá có một chút ta rất hiếu kỳ hải. Giết chết mình đồng bạn cảm giác là như thế nào? Dâu đen tiên sinh có thể hay không giúp ta giải hoặc một chút? Dạy á một bộ ham học hỏi bộ dáng, phản phất thật rất tốt kỳ đáp án của vấn đề này. Nhưng dâu đen lúc này nụ cười trên mặt lại là đều rút đi, trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm dạy ạ, ánh mắt bên trong lóe ra một tia sát ý đồng thời còn có một tia chấn kinh. Liên quan tới hắn đã từng là băng hải tặc dâu trắng thành viên đồng thời giết chết mình đồng bạn đào tẩu sự tình dạy ạ biết hắn cũng không kỳ quái. Nhưng vì cái gì dạy ạ sẽ biết tóc đỏ vết sẹo là hắn lưu lại? Chẳng lẽ là tóc đỏ cùng hắn nói? Không thể nào. Dâu đen trầm tư suy nghĩ, cũng không nghĩ rõ ràng đáp án của vấn đề này. Dứt khoát cũng liền không nghĩ, hắn hiện tại đã không cần ẩn giấu đi, chuyện này cũng không phải là cái gì không thể lộ ra sự tình, bị biết cũng không quan trọng. Vừa rồi một tia sát ý lúc này cũng bị hắn hoàn mỹ che giấu, ngược lại mang theo một tia trêu tức nhìn xem dạy ạ, mở miệng nói, "Tặc ha 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 ha, kia có muốn hay không ta dạy một chút dạ trung tướng ngươi giết thế nào đồng bạn của mình?" Loại cảm giác này cùng ngươi nói là rất khó trải nghiệm, được ngươi mình tự mình đi thể hội. Cái loại cảm giác này thế nhưng là rất mỹ diệu, dạy ạ trung tướng xác định không thử một chút. Dâu đen khỏe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt rơi vào dạ trên thân, đồng thời nội tâm mang theo vẻ khinh bỉ. Hắn tại băng hải tặc dâu trắng lắng đọng nhiều năm như vậy, tâm tính đã sớm ma luyện đến một loại thường nhân khó mà với tới trình độ. Dạ mới vừa nói những lời kia đúng là để tâm tình của hắn xuất hiện một tia ba động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trái lại dạ một tên mao đầu tiểu tử, nghe được hắn lời này về sau khẳng định lại ho dâu đen trên mặt lộ ra một tia mở bức. Hắn trong tưởng tượng dạ nổi giận tràng cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại là vô cùng bình tĩnh mà nhìn xem hắn, phản phất hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. So biểu hiện của hắn đều còn tốt hơn vô số lần, mà dạ cũng xác thực như là dâu đen châu nghĩ như vậy, tâm tính hoàn toàn không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Liên dâu đen tài nghệ này cũng nghĩ chọc giận hắn. Nói đùa cái gì? So sánh với hắn kiếp trước gặp phải những cái kia động một tí ân cần thăm hỏi mãi mãi bối lời nói, những này ngôn ngữ hoàn toàn không có nửa điểm kích thích tính. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này mà thôi. Đem ạ sở giao cho chúng ta đi. Dạy ạ nhìn xem dâu đen, nhặt vừa nói nói. Dâu đen ánh mắt hơi trầm xuống, liền như vậy nhìn xem dạy ạ, nửa ngày không nói gì, nhưng hắn lại tại tất cả mọi người không thấy được địa phương không tự giác nắm chặt nắm đấm. Lại một lát sau, hắn chậm rãi buông ra nắm đấm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về bờ gẹt nói ra, "Bờ gẹt, đem ạ sở mang tới." Tốt, bờ gẹt gật gật đầu, sau đó liền đi tới một bên một cái tay đem ạ sơ nhấc lên trở lại dâu đen bên cạnh. Dâu đen từ bờ gẹt trong tay tiếp nhận ạ sơ, đồng dạng là một cái tay đem ạ sơ nhấc lên. Ạ sơ lúc nào hắn biến thành một con gà rồi, bị người đem tới đưa đi. Dạy ạ trung tướng, hỏa quyền ạ sơ cái này giao cho ngươi, ngươi như phải hảo hảo đem hắn bắt giữ lấy hải quân bản bộ a. Dứt lời, dâu đen gân xanh trên cánh tay mãnh địa bạo khởi, hung hăng đem ạ sơ hướng phía dạ phương hướng ném qua đi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn vừa rồi vụng trộm gọi do quy đem một loại có thể đem nam tính biến thành nữ tính bệnh thực hiện đến ạ sơ trên thân. Đợi đến 10 giây về sau liền sẽ phát tác, đến lúc đó ạ sở liền sẽ biến thành nữ tính. Mà cái bệnh này là có truyền nhiễm tính, chỉ cần dạ tiếp xúc đến ạ sở, như vậy dạ cũng sẽ lây nhiễm bên trên loại bệnh này. Loại bệnh này kỳ thật đối với hạ kỳ cường đại người tới nói không có gì chi dùng, cho dù phát bệnh cũng có thể dùng sức mạnh lớn hạ kỳ phá giải. Nhưng không quan trọng, hắn chỉ cần ác tâm một phen dạ là được. Coi như dạ lại nhanh phá giải, hắn cũng đã biến thành qua nữ tính. Đây coi như là hắn cho dạ vừa rồi những lời kia một điểm nho nhỏ giáo huấn. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp dạ nhìn xem hướng mình bay tới ạ sở cũng không có bất kỳ cái gì một điểm đưa tay tiếp được ý nghĩ của hắn. Ngược lại nhẹ nhàng hướng bên cạnh lóe lên, ạ sở thân ảnh cứ như vậy sát dạ thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, trung điệp điểm nện ở cách đó không xa trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Họ dâu đen ngộng, sau một lúc lâu vô ý thức mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không tiếp được hắn? Ngươi ném ta tại sao muốn tiếp? Dạ nhà tâm thanh hỏi lại. Ạ sở, hai cái hỗn đản. Chương 121, chính phủ thế giới lại như thế nào? Người đăng cản xéo nó hai dâu đen. Lời nói này giống như xác thực không có vấn đề gì. Không phải hắn ném, hắn tại sao muốn tiếp? Không, không đúng. Chợt địa, dâu đen mánh địa lắc đầu, kém chút bị vòng vào đi. Hắn là đến giao dịch ạ sở, hắn vừa rồi kia tương đương với hàng hóa giao tiếp, dạy ạ không tiếp không thì tương đương với không tiếp thu hàng hóa. Bất quá dâu đen lúc này cũng không có ý định trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Quản hắn tiếp không có nhận, dù sao ạ sở hắn là trò đối phương. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn hiện tại đã không muốn cùng dạ gia hỏa này tiếp xúc. Không phải hắn sợ mình nhịn không được sẽ độc thủ. Lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua dạ về sau, dâu đen lập tức quay người, đồng thời đối băng hải tặc dâu đen đám người hô to, chúng tiểu nhân, đi, nhớ kỹ đừng đem thị toàn đã ăn xong, chừa chút cho dạ trung tướng. Không phải đợi chút nữa nói chúng ta băng hải tặc dâu đen không hiểu quy củ, dạ trung tướng thật xa chạy tới cũng không cho hắn ăn chút gì. Nói đến đây, dâu đen lại xoay người lại, nhìn qua dạ vừa cười vừa nói, dạ trung tướng, không ngại thịt này là chúng ta nếm qua. Đương nhiên không ngại. Dạ ạ khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hàn quang. Ta làm sao lại cùng nhất định phải chết người so đo đâu? Ngươi nói đúng không? Dâu đen, tiên sinh. Dứt lời, Dạ ạ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới dâu đen trước người, một quyền hung hăng hướng phía khuôn mặt của hắn đánh đi qua. Dâu đen con ngươi đột nhiên co lại, bản năng của thân thể phản ứng để hắn muốn ngăn trở một quyền này, nhưng Dạ ạ tốc độ quá nhanh, tăng thêm hắn lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, căn bản không kịp làm ra cái gì động tác. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, Dạ ạ một quyền này hung hăng điểm đện ở dâu đen trên mặt. Dâu đen cả khuôn mặt lúc này đều phảng phất muốn xẹp đi vào, lực lượng khổng lồ lôi cuốn lấy thân thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bay ngược mà ra, phát ra trận trận tiếng xé gió. Bất thình lình một màn để ở đây băng hải tặc dâu đen người đều mộng một chút, đợi kịp phản ứng về sau trên mặt lập tức xuất hiện một tia vẻ giận dữ, nhao nhao hướng phía Dạ ạ bày ra tư thế chiến đấu. Vợ gây sắc mặt bất thiện mà nhìn xem Dạ ạ, tức giận nói, Hải quân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm thịt các ngươi. Dạ ạ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình lóe lên lập tức xuất hiện tại bờ gẹt trước người, đồng dạng một quyền hướng phía hắn đánh đi qua. Đã có chỗ chuẩn bị bờ gẹt tại Dạ ạ xuất hiện trong nháy mắt liền một quyền hướng phía Dạ ạ đánh ra. Nhưng tốc độ của hắn so sánh Dạ ạ tới nói chậm đi quá nhiều, mặc dù có chuẩn bị, nhưng vẫn là tại nắm đấm vung ra trước đó liền bị Dạ ạ một quyền đánh trúng. Vành tiếng vang nặng nề truyền đến, bờ gẹt thân ảnh cũng giống nhau trước đó dâu đen trong nháy mắt bay ngược mà ra, cả người như là tôm luộc co lại thành cong, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Dạ ạ hai lần công kích khiến cho còn lại mấy người rốt cuộc không chút do dự, lập tức đồng thời hướng phía Dạ ạ công đi qua. Ken sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Dạ ạ mở ra cuốn quanh lấy bật sổ cụ bàn tay, một viên đạn tại trong lòng bàn tay hắn bên trong bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt mũi tràn đầy kinh hãi Van Độ chủ, nhạt tiếng nói, tốc độ không quá đi, lực lượng cũng không quá đi. Ngươi đi thử một chút ta. Lời còn chưa dứt, Dạ ạ bật sổ cụ liền cuốn lên lòng bàn tay đạn, đồng thời nhàn nhạt khí lưu màu trắng bao vây lấy nó. Con ngón búng ra, viên này đạn trong nháy mắt bắn ra. Tại Dạ ạ năng lực ra chỉ dưới, tốc độ cơ hồ đạt đến một cái cực hạn. Chỉ gặp một cái bóng trên không trung xẹt qua, tiếp lấy Van Ổ chủ thân thể liền trong nháy mắt bay ra ngoài, một đóa hoa máu tại trước ngực hắn nổ tung. Lúc này, còn thừa hai vị băng hải tặc dâu đen thành viên công kích cũng tới đến Dạ ạ trước người, nhưng Dạ ạ lại không có chút nào động tác, chỉ là nhạt âm thanh mở miệng, không áp hẳn rào. Vô hình không khí tường xuất hiện tại Dạ ạ trước người, là phịt kẹ cùng do quy hai người công kích tại chạm đến không khí tường trong nháy mắt liền bị đẩy lùi. Quá yếu. Dạ ạ lắc đầu, song quyền đồng thời vung ra. Tích tượng. Hai đạo sóng xung kích phân biệt từ Dạ hai cái trên nắm tay bắn ra, một trái một phải hướng phía Lạp Phịt Tệ cùng Dọc Quy đánh tới. Hai người lúc này đều muốn rách cả mí mắt, nhao nhao thi triển xuất thủ đoạn muốn ngăn trở Dạ công kích, nhưng hết thảy đều là phí công. Tại to lớn thực lực sai biệt hạ bất kỳ cái gì phản kháng cũng chỉ là vô dụng công. Sóng xung kích thế như trẻ che địa đánh vào trên người của hai người, khiến cho hai người cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, đồng thời cũng bay ngược ra ngoài. Từ Dạ trước hết nhất đối dâu đen huy quyền bắt đầu, đến cuối cùng đánh bay còn lại hai người. Cái này nhìn như giống như qua thật lâu, kỳ thật cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thời gian mà thôi. Mà ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, băng hải tặc dâu đen bao quát dâu đen ở bên trong hết thảy năm người, một người vết thương nhẹ, ba người trọng thương, một người sắp chết. Vết thương nhẹ dĩ nhiên chính là dâu đen cái gì khác không nói trước, thể chất cường độ vẫn còn rất cao. Liên là trái rẻ mì no mi mang tới gấp đôi đau đớn sợ là đủ hắn uống một bình. Tần người chết kia thì là Van ổ chủ, Dạ ạ bắn ra viên kia đạn uy lực vô cùng to lớn, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Một cái da giòn sát thủ, không trước kéo dài khoảng cách lại đối với hắn tiến hành công kích, đây không phải muốn chết sao? Chợt, cách đó không xa bỗng nhiên toát ra nồng đậm khói đen. Không, không phải khói đen, kia là hắc ám. Chỉ gặp dâu đen chẳng biết lúc nào đã đứng lên, hắc ám cụ tượng hóa thành nồng đậm khói đen không ngừng từ trên người hắn toát ra, liền phảng phất cả người tròn một tầng hắc viêm chiến ý lìa dậy ạ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cùng chúng ta băng hải tặc dâu đen khai chiến sao? Chúng ta thế nhưng là đã cùng chính phủ thế giới thông qua khí, mặc dù còn không có chính thức bổ nhiệm, nhưng ta đã là ván đã đóng thuyền thất vũ hải. Ngươi làm một tên hải quân, vậy mà đối thân là thất vũ hải ta xuất thủ, là không đem chính phủ thế giới để vào mắt sao? Dâu đen nhìn xem Dạ ngoài mạnh trong yếu nói, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sát ý, nếu như không phải hắn còn vẫn còn tồn tại một kia lý trí hắn đã sớm đi qua làm Dạ ạ. Ta là hải quân, đối phó các ngươi những này hải tặc không phải rất bình thường. Thất vũ hải lại như thế nào? Không làm theo là một đám cùng hung cực các hải tặc. Về phần chính phủ thế giới, chỉ cần ta ở chỗ này đem các ngươi giết, ai biết là ta làm. Đến lúc đó ta tùy tiện tìm lý do, ngươi xem một chút chính phủ thế giới có thể hay không vì ngươi một cái chết mất thất vũ hải đối ta vấn trách. Dạ ạ trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, mà lại Dạ ạ hơi nheo mắt lại, nhặt tiếng nói, coi như chính phủ thế giới lại như thế nào. Ai nói ta nhất định phải nghe chính phủ thế giới mệnh lệnh làm việc.